Chương 51, Nưu Trữ Yêu Cung chương 51, Nưu Trữ Yêu Cung Giang Hành Chu cùng Lục Minh hai người vào nước, quanh thân bị chánh thủy văn thuật hình thành bong bóng lớn bao vây lấy, cầm trong tay văn kiếm, chìm vào ngàn trượng hàn đạm chỗ sâu. Giang Hành Chu lén vào hàn đạm ngọn nguồn, trong tay văn kiếm kiếm tuệ thượng xuyết lấy một viên linh châu, chiếu sáng 10 trượng nước xanh. Tị thủy quyết vầng sáng đụng vào thuyền đắm, hắn không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Đã thấy, trong hàn đạm, một chiếc nghiêng trăm trượng cự hình thuyền đắm yêu phủ, tản ra u lam yêu khí, thân thuyền mọc đầy cuốn chân cây rong cùng sò biển. Trung quanh một đám vảy bạc tôm cá kinh hoàng tán loạn. Bọn chúng nhưng trốn ở cái này thuyền đắm yêu phủ trong khoang thuyền. Giang Hành Chu tiến vào trong thuyền tìm kiếm. Cái kia da đen ngư yêu đã sớm chung hắn huyền băng tiễn, vết thương chảy ra máu đen, ngay tại tòa này thuyền đắm bên trong tràn ngập. Xuyên qua mạn thuyền nơi, hắn cũng trong tay văn kiếm vung lên, mục nát cửa khoang ẩm vàng mở rộng, tiết ra điểm điểm lưu mình, đúng là mấy cái dạ mình châu lan xuống, lưu quang sáng chói. Cái này thuyền đắm yêu phủ thuyền trong phòng, lại có một số bảo vật. Mấy cái dạ minh châu, một bộ xà cừ, hơn 10 cái đại sò biển, có chút khép mở, lộ ra bên trong ánh nhuận chân châu. Còn có một số cái vỏ ốc, vách trong lưu truyền thất thải quan choáng, đó là thủy yêu tộc phường thị lưu thông thủy văn tiền. Cái này hai đầu ngư yêu, ngược lại là hội vơ vét của cải a. Giang Hành Chu cười nói, tay áo xoay tròn, tiện tay đem dạ minh châu, thủy văn tiền cất vào trong ngực. Điểm ấy gia sản, mấy cái dạ minh châu, sợ là liên thủy yêu tộc phiên chợ hàng vỉa hè đều bày bất mãn. Lục Minh lại là lắc đầu cười lạnh nói, suy, chết. Da đen ngư yêu màu xanh sẫm yêu đồng tử miệng đầy ngược lại răng, từ khoang đột nhiên phát ra, quanh thân vảy đen theo gầm thét tầng tầng nổ lên. Chốn đen như mực huyền thiết xin cá một cây đánh lén đâm tới lôi. Giang Hành Chu đã sớm thoáng nhìn trong khoang thuyền phiêu tán đi ra một tia đỏ thơm máu tươi, quát nhẹ, đưa tay chính là một đạo lôi tự quyết văn thuật hướng nó đánh tới. Lôi tự quyết văn thuật đối văn sĩ cũng không dễ dùng lắm. Văn sĩ văn bảo chính là đặc chế, phần lớn có thể tích thủy hỏa, tú tài, cử nhân, cao giai văn bảo, thậm chí có thể tích phong lôi, trên diện rộng suy yếu uy lực của nó. Bất quá đối với cấp thấp yêu dân tới nói, bọn chúng cũng không có quần áo bảo giáp trụ, thuần túy yêu thân thể, lôi văn thuật không thể nghi ngờ là dùng tốt phi thường văn thuật. Sana, lôi điện chiếu sáng quang, oanh. Da đen ngư yêu bị đạo này xét đánh chung, toàn thân run rẩy như gặp phải lôi tiếp, cứng ngắc không cách nào động đậy. Giang Hành Chu xoay người nhất trạm, mang theo dòng xoáy, trong tay văn kiếm tinh chuẩn đâm vào da đen ngư yêu hai khe hở bà tấc mệnh bảy. Sana, một đạo yêu huyết dâng trào, ở trong nước ngưng tụ thành vô số xích hồng châu ngọc. Một chiêu miểu sát. Da đen ngư yêu cổ họng bị chạm, không dám tin chừng lớn yêu ngư mắt, chỉ hướng đáy thuyền. Mão bị dây. Chỉ là đồng sinh mà thôi, lại khủng bố như thế. Trốn ở phía sau dâu dài ngư quái mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức đụng nát thuyền đắm dây cung cửa sổ, hướng nơi xa mạch nước ngầm chạy thục mạng. Lục Minh, ngươi mang ra đen ngư yêu đi lên, ta đuổi theo dâu dài ngư yêu. Giang Hành Chu nói ra, ở trong nước thuyền đắm bong thuyền đạp một cái, thân như cá bơi, cấp tốc hướng dâu dài ngư quái đuổi theo. Xôn xao. Lục Minh vọt ra khỏi mặt nước, trong tay hắn kéo lấy một đầu da đen ngư yêu thi thể dài hơn một trượng, nơi cổ họng mệnh vậy đã bị một kiếm mở ra, tiện tay ném lên bên bờ. Giang Hành Chu đâu? Trình giáo dụ tại bờ đầm đột nhiên đứng lên, hỏi. Cái kia dâu dài ngư quái trốn hướng mạch nước ngầm, hắn truy đầu kia dâu dài ngư quái đi. Lục Minh quay đầu, cũng không kiến Giang Hành Chu thân ảnh, không khỏi nói ra. Giáo dụ đại nhân, cái kia dâu dài ngư quái chính là một đầu cá nheo yêu, có chút giảo hoạt. Giang huynh nhưng gặp nguy hiểm. Cố Chi Miễn không khỏi lo lắng nói. Không cần lo lắng, bất quá là hội khạc nước trụ nhiệt cá mà thôi, to lớn như vậy cá, nhất nổi cũng hầm chẳng được. Đến hai cái nổi. Hàn Ngọc Khuê cười đá đá ra đen ngư yêu, cái kia dâu dài ngư quái, tất nhiên không phải Giang huynh đối thủ. Đầu này ngư yêu chỉ là yêu dân chi cảnh, không phải đối thủ của Giang Hành Chu, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Nhưng cái này khẩu ngàn trượng hàn đàm, có ám đạo, có thể thông Giang Âm huyện bên ngoài Đại Giang. Đại Giang bên trong thủy yêu, có yêu binh, thậm chí yêu tướng, cũng không tốt ứng phó. Chính Thúc Khiêm nhíu mày, sắc mặt có chút trầm ngưng đạo. Giang Âm huyện phụ cận Đại Giang yêu, e ngại nhân tộc uy thế, cũng không dám tùy ý chủ động giết người. Dù sao, những cái kia dám can đảm tùy ý làm bậy khai sát giới đại yêu, sớm đã bị Giang Châu phủ cử nhân, Hàn Lâm học sĩ, giết không chừa mảnh giáp. Nhưng tiến vào Đại Giang, cái này chung quy là một kiện cao chuyện nguy hiểm. Xuống nước tìm hắn đi. Lời này vừa nói ra, chúng đồng sinh nhóm không khỏi biến sắc, nhao nhao lén vào trong đầm, tìm kiếm Giang Hành Chu hướng đi. Thế nhưng là y nguyên không thấy Giang Hành Chu tung tích. Giang huynh, tại trong hàn đảm không thấy tung tích, hắn sẽ không phải đuổi tới Đại Giang Trung đi a? Vậy phải làm thế nào cho phải? Chúng đồng sinh nhóm không khỏi gấp. Cũng không tại hàn đảm, tất nhiên đúng từ ám đạo đi Đại Giang. Chúng ta đi Đại Giang tìm hắn. Chính Thúc Khiêm quả quyết mang theo chúng đồng sinh, bay hướng Giang Âm huyện Đại Giang. Chỉ là, Giang Âm huyện bên ngoài mênh mang khói sóng, nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm tung tích của hắn. Dâu dài ngư yêu trốn nhanh chóng, cũng không cùng Giang Hành Chu giao chiến, mượn trong nước mạch nước ngầm cùng ám đạo đáng ngầm, chạy ra hàng đảm tiến vào đại trong nước, chỉ lo toàn lực liều mạng trốn. Nó không chỉ là e ngại Giang Hành Chu, càng là e ngại trên bờ rất nhiều tú tài và mấy chục tên đồng sinh. Nó chỉ là một giới yêu dân, quả quyết không phải là đối thủ. Chỗ này hàng đảm yêu phủ đã không an toàn, chỉ có lánh nạn đại trong nước, lánh nạn thanh yếu phu nhân Nưu Trữ cùng Phương có cơ hội sống sót. Thân là thủy yêu, nó ở trong nước du động tự nhiên là nhanh như thiểm điện. Cá, giáp nhạn. Giang Hành Chu chỉ quyết biến ảo như phun hoa sen, đuổi sát tại dâu dài ngư yêu chi hậu, lại thành lưỡng đuôi lẫn nhau ngậm đuôi đích cá chép. Một lúc lâu sau, Đại Giang một chỗ đường sông, nước sông biến đến vô cùng chảy xiết, khắp nơi là gập ghềnh đá ngầm, dòng xoáy mãnh liệt. Nưu Trữ mỏng đá. Giang Hành Chu bỗng nhiên ngừng lại, thần sắc cảnh giác. hắn chưa từng tới nơi đây, nhưng là tại Giang Âm huyện chí trông được qua đại lượng ghi chép liên quan. Nưu Trừ Mồng Đá chính là Giang Âm huyện bên ngoài đại giang nhất chạy xiết chi địa, thủy thâm bất khả trắc. Thường có thuyền lớn ở đây và phải đá ngầm lũ, nhà đò nghe mà biến sắc, thương khách không dám ở nơi đây thông hành. Đây đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, Nưu Trừ Mồng Đá dưới đáy có nhất tòa Nưu Trừ Cung, chính là Giang Âm huyện phạm vi ngàn dặm bên trong, thủy tộc nổi danh nhất yêu cung, cung chủ chính là yêu soái Thanh Yếu phu nhân. Nay đại yêu cũng vô ác dấu vết, có thể tại Giang Âm huyện bên ngoài, Hàn Lâm học sĩ ngay dưới mắt tồn tại đến nay, tự nhiên phi thường có bản lĩnh. Nưu Trừ Mồng Đá nước chảy xiết trung đứng sừng sững lấy 9 cái bàn trụ, chính là cửa cung nhập khẩu. Trung quanh rất nhiều yêu tộc, đều là tại tòa này Nưu Trừ Cung ra ra vào vào, nghe thâm niên cao vị yêu tộc giảng đạo, hoặc giao dịch yêu tộc cần thiết chi vật. Hắn tại thi huyện lúc viết ngày đó Giang Âm huyện chí yêu dị văn quyển thiết tỏa Đà Long Thiên, thiên thụ 3 năm hạ, Giang triều tăng gọn, có Đà Long hàm trấn hải thiết nưu nhập Giang Âm. Nó hình như là tuyển, mắt đỏ như đèn lồng, sau lưng mọc lên 13 vảy ngược, vảy khác hoa đầu văn. Chi huyện bùi thủ thành khóa Đà Long, xuất trăm tú tài tụng vũ cống 3 ngày. Chiếu lui, hiện thanh đồng trụ 9 cái, xiển xích đứt đoạn, không biết tung tích. Sau đại quân sơn đảo đến một phương tàn địa, văn nói, tiền triều di họa, Đà trấn Đông Hải nay tổn văn miếu Đông Vũ. Cái này cái gọi là thanh đồng trụ 9 cái, chính là Nưu Trừ Cung nhập khẩu 9 cái bàn trụ. Năm đó chi huyện bùi thủ thành xuất lĩnh Giang Âm huyện dân, chính là tại Nưu Trừ Mỏm Đá một vùng, trấn áp cái kia Đà Long đại yêu. Cái kia dâu dài ngư quái, sẽ không phải là trốn tới này Nưu Trừ Cung, tìm kiếm Thanh Yếu phu nhân che chở a. Giang Hành Chu ám đạo. Thấu chương xong, chương 52, Thanh Yếu phu nhân, mắt ngậm xuân thu. Chương 52, Thanh Yếu phu nhân, mắt ngậm xuân thu. Nưu Trừ yêu cung. Màn nước bao phủ bí ẩn động phủ chỗ sâu, thuyền đắm xương rồng đắp lên điện trước bậc, sóng nước hơi dạng, yêu khí ung tùm. Cầu phu nhân chiếu cố, cứu tiểu yêu một mạng. Dâu dài ngư quái quỳ phục tại đất, toàn thân lân phiến run rẩy, mang cá gấp rút hé, thanh âm thê lương gào thét. A, là người phương nào truy sát ngươi? Trên điện, Thanh Yếu phu nhân nghiêng người dựa vào san hô bảo tọa, nàng đang dùng nhuộm đan khấu chỉ tiêm, chậm rãi gảy một viên phun ra nuốt vào Hàn Vũ thủy linh châu, nhàn nhạt hỏi. Nghe một chút hắn đồng bọn, gọi hắn vì Giang Minh, Giang Hành Chu. Thử nhân đoan lợi hại, xuất thủ tàn nhẫn, một kiếm liền chém ta cái kia hắc ngư đệ, liệt yêu thi cũng không lưu lại. Dâu dài ngư quái thanh âm phát run. Thánh tài đồng sinh. Thanh Yếu phu nhân sắc mặt phát lạnh, ngọc trưởng đống nhiên nắm chặt, linh châu trong nháy mắt nổ thành một miệng, ngựa khí cả giận nói, "Xuân Tài, ngươi trêu chọc hắn làm gì? Bản tọa sớm khuyên bảo Giang Âm thủy tộc, Văn Miếu ba bàng, Văn Trường xuất huyện." Thánh Tài đồng sinh, mắt ngậm xuân thu. Thủy tộc cắt chớ trêu chọc. Từ Giang Âm huyện Văn Miếu trung vang ba bàng, trung vang chấn động, phương viên mấy trăm dặm có chút linh trí thủy tộc đều biết, đây là Văn Miếu Thánh Tài đồng sinh sinh ra. Cái kia Giang Hành Chu gánh chịu nhất huyện Văn Vận, bây giờ chính là Giang Âm huyện cục cương quý giá, từ huyện nha quan phủ cho tới huyện học chính, không cẩn thận bảo vệ. Giang Âm bản địa đại yêu, ai dám sở cái này rủi ro? Trừ phi là từ bên ngoài đến bỏ mạng yêu tà, cướp bóc tức đột, không sợ nhân tộc vây quét. Nếu không, ai muốn cùng nhất huyện văn vận là địch? Chí ít bản địa đại yêu đúng không dám đi đánh cái kia chủ ý phu nhân mình dám. Tiểu yêu đoan đường a. Dâu dài ngư quái lập tức liên tục dập đầu, không ngừng tiêu khổ, tiểu yêu nào dám đi trêu chọc. Rõ ràng là họa trời giáng bọn hắn đại đội đồng sinh giết đến tận cửa, chuyên tìm chúng ta yêu tinh thử kiếm. A. Thanh Yếu phu nhân than nhẹ một tiếng, lông mày chậm rãi giãn ra, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, lặng lẽ quan sát dâu dài ngư quái. Các ngươi nhị yêu mệnh số như thế, nhận đi. Nàng đã trong lòng hiểu rõ, cái này hai đầu ngư yêu mười phần xui xẻo đụng tới đồng sinh kiểm tra đánh giá chém yêu, thành huyện học thi đồng sinh kiếm đá mài đao. Tại Giang Âm huyện, cách mỗi 1-2 năm đều sẽ phát sinh một lần, số thực qua quýt bình bình. Nàng hiếu kỳ, ngược lại là vị này trong truyền thuyết thánh tài đồng sinh. Người tới, chuẩn bị đến hội, đi mời Giang công tử nhập Nưu Trừ Cung. Đúng. Giang Hành Chu lăng không đạp trên đám mây, tay áo ở giữa ẩn có sương mù lưu chuyển. Hắn nhìn Nưu Trừ Mỏm Đá chạy xiết dòng sông. Phía dưới 9 cái thanh đồng bản trụ sừng sững đứng sừng sững, mỗi cái trụ thủ đều là điêu rồng sinh 9 con chi tướng, thủy thế tại 9 trụ ở giữa lưu chuyển, lại là thành một mảnh yên tĩnh thủy vực. Ngược lại là biết chọn địa phương. Cái kia dâu dài ngư quái trốn Nưu Trừ Cung, chẳng biết đi đâu. Hắn không biết nên như thế nào đi vào. Suy nghĩ chỉ có thể từ bỏ, đang chờ muốn trở về Giang Âm huyện thành. Đã thấy, 9 cái bản trụ vờn quanh nước sâu đá ngầm san hô bản bên trong, chợt có nhất khối đá ngầm rời, một cái nặng nghề thạch cửa mở ra. Một tên mang thanh đồng na mặt yêu tướng, mang theo 4 tên che mặt yêu binh, mặc giáp trụ lân giáp hộ giáp, cầm trong tay cao một trượng 2 huyết san hô kích, từ trong cửa đá đi ra. Công tử dừng bước. Thanh đồng na mặt yêu tướng nổi lên mặt nước, mười phần khách khí nói ra, nhà ta cung chủ Thanh Yếu phu nhân cho mời. Chủ nhân nhà ta nói hồi lâu chưa từng có nhân tộc đến thăm Nưu Trừ Cung, chuẩn bị vương tôn yến hội, mời công tử đánh giá. Không biết công tử có thể nể mặt, cùng chủ nhân nhà ta thấy một lần. Ta nếu không đi, lại muốn như nào? Giang Hành Chu hỏi. Là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Yêu tướng chắp tay nói. Dẫn đường. Giang Hành Chu suy nghĩ một chút nói. Cái kia thanh đồng yêu tướng nhóm lửa một chi sừng tê, giấy lên rào rạt hỏa diễm, lén vào trong nước sông tại phía trước dẫn đường. Cái này sừng tê hỏa diễm, gặp nước y nguyên bất diệt, sáng lên nhất phiến, chiếu lên nước sông trong suốt như lưu ly chén nhỏ. Giang Hành Chu bấm béo tránh thủy quyết văn thuật, thị thủy quyết kích thích văn khí liên y kinh tán bởi cá. Hắn đi theo tại yêu tướng đằng sau, xuyên qua cửa đá, tiến vào Nưu Trừ Cung bên trong lại là nhất tòa thiên nhiên đáy sông động rộng rãi. Lệnh Giang Hành Chu có chút giật mình. Cung nội, ngọc tỷ tạo phát sáng vì ban ngày, xa cử bế sát vì dạng. Còn có cấn thạch bầy cá, miệng ngậm lấy từng mai dạ minh châu tuần hành, Nưu Trữ cung điện mặc dù tại sâu trong nước, lại là bốn phía đều có sâu kín ánh sáng. Đã thấy, Nưu Trữ cung bên trong ra ra vào vào rất nhiều yêu dân, yêu binh. Bọn chúng top 5 top 3 tụ tại một chỗ, hoặc là đang nghe tiền bối yêu tộc giảng đạo, hoặc là tại giao dịch yêu tộc cần thiết chi vật. Thiên hình vạn trạng thủy tộc, chưa bao giờ nghe thấy. Bất quá, một số ngư yêu, tôm yêu, chỉ là miễn cưỡng mọc ra đầu lâu, còn chưa hoàn thành hóa hình, nhìn thấy một bộ đồng sinh văn bảo Giang Hành Chu xuất hiện trong cung, đều là sắc mặt hoảng sợ. Trên đường lão bạn tinh cuốn quýt bế xác, bọn chúng chưa hề nhìn thấy có nhân tộc văn sĩ xuất hiện tại Nưu Trữ cung trung. Thanh Đồng Na mặt yêu tướng thanh âm lại càng cung kính, phía trước chính là cựu khúc về Long Hành Lang, phu nhân đã ở giải trí cung điện chuẩn bị tốt tiến hội. Vơi hồi lâu, Thanh Đồng yêu tướng, Giang Hành Chu một nhóm, cuối cùng đã tới nhất tòa thâm thủy đáy nước trước cung điện, thuyền nắm xương rồng trải thành địa giai. 12 chén nhỏ kình son đèn treo tại tạo hành ở giữa sáng tắt. Thanh yếu phu nhân ngồi tại san hô bảo tọa, mái vòm treo rủ xuống một đạo sa mỏng trướng vần quanh, hướng ước lộ ra tuyệt sắc dung nhan. Hoa. So biển thị nữ triển khai bách bảo an hộp dâng lên ba thước lửa nhỏ, trình lên thịnh tại xà cử trong mâm món ngon. Một con rồng xương yến hội bàn, rất nhanh bày đầy các loại thủy tiên món ngon. Trong đó một bàn cá kho yến, bày biện thật dài cá nho cần. Giang Hành Chu tại Thanh yếu phu nhân đối diện ngồi xuống. Tuy là bắt đầu thấy, nhưng hắn lại đối Thanh yếu phu nhân không gì sánh được quen biết, hơn ngàn quyển Giang Âm huyện chí yêu dị nghe lục trùng, đã sớm đem tòa này như trừ cùng cùng chủ nhân của nó an bài rõ ràng. Công tử chính là Giang Âm huyện thánh tài đồng sinh, Giang Hành Chu. Đúng vậy. Công tử thật dũng khí. Ta Nưu Trữ cung lâu không có người tộc quý khách đến thăm, nghe văn công tử đi vào Nưu Trữ cung bên ngoài xoay quanh. Bản cung hiếu kỳ, liền mệnh yêu tướng mời công tử vào cung bên trong một lần. Không nghĩ, công tử một giới đồng sinh, thực có can đảm một mình tiến vào Nưu Trữ cung. Đổi thành cái khác đồng sinh, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Thanh yếu phu nhân màu đen giao tiêu hạ lộ ra một nửa xương tuyết cổ tay trắng, đưa lấy kẹp lên mỹ thực lướt qua, cười nói: "Chỉ là phần này can đảm, làm nàng khâm phục." Thanh yếu phu nhân khách khí: "Ta quan Giang Âm huyện chí hơn ngàn quyển, bản huyện bên trong từng có vô số hung hãn yêu tướng bị giết, yêu soái gãy kích, chưa từng có sống qua trăm năm. Nhưng duy chỉ có Thanh yếu phu nhân cùng cái này Nưu Trữ cùng, mấy trăm năm lâu, chưa cùng Giang Âm văn sĩ xung đột, cũng không có để lại tiếng xấu. 300 năm trước Giang Âm huyện chí bên trong, có một thiên ghi chép Nưu Trữ mỏm đá như vậy một dòng chữ: Đại càn 17 năm, yêu tướng Thanh yếu tại Đại Giang Nưu Trữ mỏm đá mở yêu cung, hiến vũ vương tôn vu Giang Âm văn miếu, đổi được 300 năm thái bình. Từ đó chi hậu, chung quanh nơi này ngàn dặm yêu, liền duy Nưu Trữ cùng đúng tôn. Có thể thấy được phu nhân thủ đoạn cao cường, thông minh tuyệt đỉnh, am hiểu sâu giữ mình chi pháp. Ta suy nghĩ, phu nhân đã như vậy trí tuệ, ta nhập Nưu Trữ cùng cũng không cần cái gì can đảm. Giang Hành Chu thản nhiên nói: "Công tử diệu nhân, liên mấy trăm năm trước một cọc việc nhỏ, vậy mà cũng hiểu biết. Tiểu nữ tử nội tình đều bị công tử lật ra đi ra, xem ra thật sự là không có chút nào bí mật có thể nói." Thanh yếu phu nhân hơi biến sắc mặt, rất nhanh cười khanh khách, bưng rượu lên tôn che giấu nói: "Nàng đối Giang Hành Chu hiểu rõ cực ít. Giang Hành Chu lại ngay cả nàng 300 năm trước như thế nào tại Nưu Trữ cung lập nghiệp, lại cũng một câu nói tỏ ra. Nàng rõ ràng là nơi đây chủ nhân, chợt có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Ai sẽ như vậy nhàn rỗi nhàm chán, đi lật 300 năm trước Giang Âm huyện chí còn có thể lưu ý đến như vậy nhất tiểu câu văn tự. Lại không biết phu nhân hôm nay phái một tên yêu tướng, đem ta câu tới nơi đây, cần làm chuyện gì?" Giang Hành Chu nghi vấn hỏi. "Cái này cũng không dám." Giang Âm Hàn Lâm học sĩ Bùi Kinh Nghi lão phu tử, không phải xốc tòa này Nưu Trữ cung, đem ta cái này yêu xoáy rút gân lột ra không thể. Bình thường tiểu yêu nhưng vừa trộn chi. Ta Thanh yếu phu nhân gia đại nghiệp đại, có được Nưu Trữ cung, quả quyết đúng không nỡ bỏ qua phần này gia nghiệp. Công tử nhưng có thể yên tâm, tại ta Nưu Trữ cung bên trong, sẽ không tổn hại công tử một phân một hào." Thanh yếu phu người nhất thời cười nói: "A, cái kia lại là vì sao mời ta tới đây?" Giang Hành Chu nghi vấn hỏi. "Cũng không chuyện quan trọng. Ta Nưu Trữ cung trung, lâu dài không thấy nhật nguyệt. Giang đảo giao động tức bốn mùa, mỗi khi gặp đoan ngọ long khí thịnh nhất thời điểm, tức là cửa ải cuối năm. Ta cái này Nưu Trữ cung chủ, ngày thường ngoại trừ cấp yêu tộc giảng đạo bên ngoài, cũng có chút nhàm chán. Hôm nay nghe văn công tử đi vào Nưu Trữ mỏm đá, sinh lòng hiếu kỳ." Thanh yếu phu nhân cười nói: "Ta nhìn trên điện tịch, từng nói thánh tài đồng sinh, mắt ngậm xuân thu. Ta nhưng chưa từng thấy qua, không biết là như thế nào nhất cái mắt ngậm xuân thu." Nói xong, Thanh yếu phu nhân từ đối diện yến bàn gần sát tới, tại gang tấc ở giữa, thu thủy mắt nóng nhìn Giang Hành Chu hai con ngươi, thổ khí như lan. Đã thấy, Giang Hành Chu sắc mặt như thường, yên ổn nhìn Thanh yếu phu nhân. Trong mắt của hắn chỗ sâu, lóe ra 8000 tự quyết, hóa thành từng mai thẻ tre thư quyển, sáng tác hạng, thương, chu, tần, hán, đường, tống hào quang dị tượng, đều ở trong sử sách. A. Thanh yếu phu nhân cảm giác trong mắt, bị vô số huyết hỏa dị tượng rất nhỏ bị bỏng nhói nhói, thở nhẹ một tiếng, lòng còn sợ hãi, nhắm mắt không còn dám nhìn. Cái gọi là xuân thu, chính là vô số triều đại vương kỳ thay đổi hạ huyết hỏa hành quốc. Lấy đao khắc vào thẻ tre, ghi lại huyết lệ giáo huấn, lệnh hậu nhân nhớ kỹ, chuyển thừa nhân tộc tân hỏa. Giang Hành Chu thản nhiên nói: "Yêu rất không có văn tự, chỉ công việc cả đời, từ không hiểu xuân thu." Thanh yếu phu nhân nghe vậy, không khỏi thần sắc động dung. Nàng lần nữa nhìn về phía Giang Hành Chu vị này nhân tộc thánh tài đồng sinh lúc, tâm sinh kính sợ, không dám khinh thường. Cái này 15-16 tuổi thiếu niên can đảm mạnh, thành phụ chi thâm, kiến thức chi quảng bác, tuyệt không phải vật trong ao, đợi một thời gian nhất định là đại chu thánh triều đỉnh lưu nhân vật. DS, cầu mê phiếu. Tấu chương xong, chương 53, lễ vật đáp chú, một dương chân bảo. Chương 53, lễ vật đáp chú, một dương chân bảo. Nưu Trữ cung. chân tu bày ra như tiệc cơ động, yêu cung dạ yến, ăn uống linh đình, mạ vàng bàn chén nhỏ thứ tự chẳng hạn. Cái này cá nheo, chất thịt thô lệ, hỏa hầu cũng kém chút. Rút lui đi. Thanh yếu phu nhân cổ tay trắng nhẹ giơ lên, ngọc đũa nhọn kẹp lên khắp nơi hóng ánh phiến mỏng, môi son hé mở, lướt qua liền thôi. Lập tức khăn gấm che miệng, ghét bỏ làm vung tay lên. So biển thị nữ liền sụp mi thuận mắt đem cả bàn thức ăn mặn chật hạ. Nàng xưa nay không thích chọc dính thức ăn mặn, ngày thường chỉ ăn chút phỉ thúy, linh chi, xương ngọt, quỳnh tương. Hôm nay cái này thịt kho tàu cá nheo, cuối cùng không hợp khẩu vị. Giang Hành Chu tĩnh tọa trong bữa tiệc, ánh mắt lướt qua cái kia bàn cơ hồ không động thịt kho tàu cá nheo thịt cá, trong lòng than nhỏ. Trước kia ký ức cuộn cuộn, nhớ tới một vị đại nhân nào đó vật lạnh ngữ như lao, ngươi nếu không tại trước bàn ăn, liền tại thực đơn lên. Qua ba lần rượu, tiến đến lúc này, thanh yếu phu nhân say rượu hơi say rượu, gương mặt từng đỏ, đống nhiên nhấc tay áo vỗ một cái. Người tới, mang lên. Nàng lời nói dứt tiếng, ngoài điện yêu binh nối đuôi nhau mà vào, nhấc đến một ngụm chiếu nặng màu đen bảo dương, dương thân tuyên khắc đồng văn, đồng khóa chấm lãnh. Kết cục. Đồng khóa bắn ra, nắp vali nhấc lên. Hoa. Chỉ một thoáng, phục trang đẹp đẽ tử trong dương dâng lên mà ra, phản chiếu cả điện sinh huy. Vàng bạc tỏi tầng tầng trong lũy, dạ minh châu lăn như chấm nhỏ, càng có san hô ngọc tụ, thủy linh châu, thủy văn tiền, rực rỡ muôn màu, hai mắt chói lòa. Thanh yếu phu nhân nghiêng người dựa vào san hô bảo tọa, môi đỏ hơi câu, nhìn Giang Hành Chu, nhu ngữ cười nói, Giang công tử đã biết ta Ngưu Trữ cung nội tình, bản tọa cũng không cần lại nói ngoa. Giang Hành Chu đối nàng như thế nào làm giàu, hiểu rõ. Nàng cũng tận mắt chứng kiến Giang Hành Chu vị này thánh tài đồng sinh nội tình. Song mới biết lẫn nhau hư thực, cũng không cần thiết lại vòng vo. Lần này, nàng mời Giang Hành Chu nhập Ngưu Trữ cung, xác thực có mưu đồ. Mà cái này đầy dương chất bảo, chính là biểu hiện ra nàng thành ý. Giang Hành Chu lông mày phong cao lại, ánh mắt từ đầy dương châu ngọc thượng chậm rãi nâng lên, hỏi, thanh yếu phu nhân, cái này là ý gì? Trong điện 12 chén nhỏ kình son đèn chập chờn, phản chiếu thanh yếu phu nhân, trong đôi mắt đẹp sóng biết lưu chuyển. Nàng khẽ cười một tiếng, bàn tay trắng nõn nhặt lên trong dương nhất khối thoi vàng, ngân nga nói, công tử văn đạo tu hành, từ đồng sinh đến tiến sĩ, tham gia văn hội thi hội, vung tiền như rác, chỗ hao tổn của cải tài há lại còn số nhỏ. Thiếp thân nghe nói, công tử xuất thân Giang Âm Hàn môn, bây giờ sống nhờ Tiết Quốc công phủ. Tiết phủ có Giang Âm huyện lớn nhất tàng thư cát, lệnh công tử được ích lợi không nhỏ. Bất quá, lấy công tử chi ngạo, đã thụ Tiết phủ ân huệ, nghĩ đến cũng không muốn đón thêm thụ Tiết phủ tài vận, trong túi tất nhiên không rất dư giả. Những này bất quá là vàng bạc tục vật. Tiểu nữ tự nguyện giúp đỡ công tử một hai, thi đậu tiến sĩ cấp đệ. Huống hồ, ngày khác tiến sĩ cấp đệ, nhập Hàn Lâm, Văn Nguyên Cát, quan bái phủ doãn, khó tránh khỏi mở tiệc chiêu đãi, nên đón mang đến, cái nào nơi không cần chuẩn bị. Xài tiền như nước, chỉ bằng vào triều đình điểm ấy bổng lộc khó có thể ứng phó. Công tử tâm tính, tất nhiên cũng không nguyện ý tham ô, nhận hối lộ, thịt cá bách tính. Đã như vậy, không ngại tiếp nhận thiếp thân Ngưu Trữ cung chút này chân bảo mỏng tài, để giải trong túi trí gấp. Giang Hành Chu con người hơi co lại. Thủy yêu cho nhân tộc tặng lễ, sợ là có mưu đồ. Phu nhân chê cười. Hắn lặng lẽ nói, tại hạ bất quá một giới đồng sinh, mặc dù nhỏ chút, nhưng vô công bất thụ lộc, làm sao có thể thụ này trọng lễ. Công tử thế nhưng là cảm thấy, thiếp thân có mưu đồ. Thanh yếu phu nhân bỗng nhiên che đậy môi khẽ cười, trên búi tóc, san hô châm cài tóc tuôn rơi rung động. Nàng chỉ tiêm điểm nhẹ dương duyên, kim thạch tấn công, hôm nay mời công tử vào cung dự tiệc, lại có chỗ cầu. Lấy Giang công tử tài hoa, đảm lượng, đều là phi phạm. Ngày khác tất không phải vật trong ao, số làm quan, tên để bảng vàng, trở thành đại chu thánh triều triều đình trọng thần. Mà ta Ngưu Trữ cung, tại Giang Âm sinh tồn không dễ. Mắt thấy, qua chút năm, ta cùng Giang Âm văn miếu ước định 300 năm Thái Bình kỳ hạn cũng nhanh đến. Giang công tử một khi thi đậu tiến sĩ, tất nhiên lên như diều gặp gió, tại Giang Âm huyện phương này địa giới, khẳng định nói là thượng lời nói. Đến lúc đó, còn xin Giang công tử thay ta nói tốt vài câu, lại nối tiếp ước trăm năm Thái Bình. Nàng tại Ngưu Trữ cung kinh doanh mấy trăm năm, dưới trướng thủy tộc tiền cống, kỳ chân dị bảo. Chỉ là một dương chất bảo, tại nàng mà nói, không tính là gì. Nhưng nếu có thể sử dụng cái này một dương vàng bạc chất bảo, đổi một vị thánh tài đồng sinh nhân tình, đó chính là kiếm bộn không lô mua bán. Sớm trải tốt một con đường, cũng tuyệt đối là vật siêu trô giá trị. Thanh yếu phu nhân mặt mày mỉm cười, nhớ tới những năm này từ nhân tộc chỗ ấy học được môn đạo. Giang hồ không phải chém chém giết giết, đúng đạo lý đối nhân xử thế. Từ khi nàng ngộ ra này lý, liền không còn giống như những cái kia lô mang yêu tướng, yêu soái bình thường, chỉ biết xính hung đấu ác chém giết, cướp đoạt bản. Nàng học xong tặng lễ, kết giao nhân tộc, thậm chí sớm đặt cửa. Đã từng, nàng dùng nhất tôn vũ vương tôn văn bảo hiến cho Giang Âm văn miếu, đổi lấy 300 năm Thái Bình. Hôm nay chi lễ, nàng áp chính là Giang Hành Chu tiền đồ. Vẹn vẹn bảo đảm Ngưu Trữ cung không việc gì. Giang Hành Chu ngước mắt nhìn thẳng thanh yếu phu nhân, trầm giọng nói: đúng vậy, này dương chân bảo công tử trước dùng đến, đợi ngày sau có thiếu, thiếp thân lại dâng lên. Thanh yếu phu nhân khỏe môi khẽ nhếch, cười nói: thiếp thân sở cầu, bất quá một phương thanh tịnh chỗ tu hành. Trong điện, nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có đầy dương phục trang đẹp đẽ, tại sóng nước trung bỏ ra chập chờn quang ảnh. Giang Hành Chu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mấy trăm năm nay đến, cái này thanh yếu phu nhân cũng không được xấu, xác thực cùng Giang Âm văn sĩ cũng không xung đột. Những cái kia không hiểu thu liêm yêu ma, lợp phủ, không hiểu nhân tình thế sự yêu tinh, sớm bị huyện nhà, huyện học đồng sinh, lặp đi lặp lại thanh thiếu, càn quét. Mang Ngưu Trữ cung có thể tồn tục đến nay, tự có nó xử thế chi đạo. Cái này hứa hẹn, ngược lại là có thể đáp ứng. Tốt. Hắn cuối cùng là gật đầu, một chữ thiên quân. Đa tạ công tử. Thanh yếu phu người nhất thời đôi mắt đẹp ý cười dập dờn, váy dài vung khẽ ở giữa, bảo dương đồng khóa kết cạch khép lại. cuộc giao dịch này như vậy kết thúc. Ai chỉ tiếp thanh yếu phu nhân bỗng nhiên than nhẹ, chỉ tiêm mơn trớn mạ vàng bình rượu, trong mắt hiện lên một tia khó mà nắm lấy buồn vô cớ. Đáng tiếc cái gì? Giang Hành Chu nhíu mày, không thể nói tiếp qua chút năm, nếu như còn có duyên. Nàng lại không đáp, chỉ là che đậy môi khẽ cười, san hô châm cái tóc hơi rung nhẹ, đem chưa hết ngữ điệu đều che đậy tại cái này bôi trong lúc vui vẻ. Đáng tiếc a, như người trước mắt đã là đại chu thánh triều tên đề bảng vàng tiến sĩ, hoặc là thành quý vô song Hàn Lâm học sĩ, tại toàn bộ Giang Châu phủ, thậm chí tại Giang Nam đạo, châu, địa vị đều như mặt trời ban trưa, văn đàn thái đầu. Nàng hội không chút do dự cúi đầu, lấy mình làm lễ, dâng lên Nưu Trữ Cung, có được chân chính chỗ dựa, đổi lấy càng xa tương lai. Như Giang Hành Chu như vậy thâm hậu tiềm lực, phong thái phi phàm, lệnh nàng hai mắt tỏa sáng thiếu niên, 300 năm qua cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Nhưng bây giờ, nàng rủ xuống tầm mắt, mạ vàng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua bình rượu. Thiếu niên cuối cùng chỉ là cái thánh tài đồng sinh, còn có mấy cái đại cảnh văn bị yêu cầu vượt qua. Sau đó không lâu, còn cần phó Giang Châu phủ dự thi tú tài. Nàng cũng chỉ có thể làm một trận chạm đến là thôi, tập trung không cách nào áp chú toàn bộ thân ra. DS, cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 54, thủy yêu trợ, giao tiêu tàng nguyện. Chương 54, thủy yêu trợ, giao tiêu tàng nguyện. Giang công tử đã giá Lâm Tang Nưu Trữ Cung, sao không theo thiếp thân rời bước, tiến về cung nội thủy yêu trợ nhìn qua. Nước này yêu trợ mặc dù thô lậu, ngược lại cũng có động thiên khác, có mấy phần thú vị. Thanh yếu phu nhân doanh doanh đứng dậy, tinh tế nga thắt lưng dáng dấp yêu điệu, san hô châu châm phản chiếu nàng khuôn mặt như vẽ, ngoái nhìn cười yếu ớt. Thiện. Giang Hành Chu khẽ gật đầu. Hắn tới cái này Nưu Trữ Cung dự tiệc, chưa nhìn kỹ. Tòa này tiếng tăm lừng lẫy yêu cung, chính là Giang Âm phạm vi mấy trăm dặm chúng yêu nơi tụ tập, có tòa thủy yêu trợ. Tại Giang Âm huyện chí trung bèn bèn đề cập giang ba câu, lấy yêu phân cái gì dược bốn chữ ghi chép này thủy yêu trợ, đương nhiên không bằng tận mắt thấy một lần. Nưu Trữ Cung bên trong kiến trúc, nhiều phòng theo là nhân tộc cung điện chế thức, mái hiên điêu khắc chấn nước dạ xoa. Thanh yếu phu nhân mang theo Giang Hành Chu, xuyên qua một đầu cựu khúc hồi lang, chợt nghe thì âm thanh huyền áo. Phía trước chính là cung nội thủy yêu phiên trợ. Bất quá chút sơn tinh thủy quái, đến ta Nưu Trữ Cung làm ăn, bù đắp nhau, đổi lấy một số tu hành cần thiết chi vật. Thanh yếu phu nhân ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, một sợi yêu khí đẩy ra trước mắt một đạo màn nước, nhưng ở bản cung chỉ hạng Nưu Trữ Cung, cũng nên trông coi chút quy củ. Chí ít an toàn không lo, không cần phải lo lắng bị đèn ăn đen. Ta thủy tộc mặc dù lâu, không so được nhân tộc, ngược lại cũng có chút kỳ chân. Công tử ngươi nếu có văn bảo, cũng có thể cùng yêu thương nhất đổi. Phàm yêu nhập Nưu Trữ Cung người, cần một bút nhập môn giao tàu thuyền thuế. Giao dịch hàng hóa, lại cần giao nạp một bút rút thành thuế. Mặc dù như thế, yêu tộc ý nguyên nữa thích tại cái này Nưu Trữ Cung giao dịch. Dù sao, nơi đây có yêu binh, yêu tướng an toàn, giảm bớt đại lượng ngoài ý muốn khả năng. Văn bảo không có, thi từ ngược lại là có. Giang Hành Chu lắc đầu cười nói, càng tốt. Thanh yếu phu nhân đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức mừng rỡ, đống nhiên gần sát nửa bước, kéo cánh tay của hắn đi tại chợ, thổ khí như lan. Thi tử văn chương dẫn tài hoa, chính là tu hành chi vật, đây chính là so với bảo vật chân quý hơn. Nếu có được công tử tặng cùng một kiện mặc bảo, quả thật thiếp thân tam sinh hữu hạnh. Nói xong, bọn hắn tiến vào trong chợ. Đã thấy, thật quang mẹ phun ra nuốt vào huyễn trong sương ngủ, nhất tòa bọt khí chợ theo ba lưu động. Thần khí ngưng kết phố xá đền thờ, phòng theo nhân tộc phường thị, bảng hiệu treo cao nhã nhặn ở đây bốn chữ, lộ ra yêu dị. Chợ mười phần hợp quy tắc. Thần quang mẹ mỗi thổ nhất cái bọt khí tức thành một gian linh lung cửa hàng, chúng yêu các cư các trải, trật tự rành mạch. Tiểu yêu nếu là hàng bán hết sạch rời đi, bọt khí cửa hàng liền tùy theo phá diệt. Đừng nhìn ta Nưu Trữ Cung tuy nhỏ, nhưng cái này chợ lại là phồn vinh. Không chỉ có bản địa yêu tộc, những cái kia từ đại giang nam lai bắc băng yêu cũng sẽ ở Nưu Trữ Cung đặt chân. Chợ phía đông đúng linh tài kỳ trần, chợ phía tây nhân tộc văn bảo, nam vương thanh sắc hưởng lạc, bắc sạn là lướt. Thanh yếu phu nhân tiếng nói có chút dừng lại. Nam vương giao nhân giọng hát xa xa truyền đến, huyện chuyển động lòng người. Cung chủ mạnh khỏe. Giang công tử vạn phúc. Chỉ kiến một đạo bóng xanh bạch nước mà đến, lại là cua tinh vô chàng công tử vậy nước tới. Nó một nửa thân người phủ lấy kiện theo kim tuyến giả sắc áo khoác ngoài, bên hông ngai lưng ngọc lại buộc ở vỏ cua khe hở ở giữa. Thanh sắc bắt úc, càng cua nhất kim nhất ngọc, kim ngọc càng cua bưng lấy một bộ thanh đồng bản tính. Nó chính là ta Nưu Trữ Cung trợ tổng quản vô chàng công tử, lại để nó mang ngươi ta tại chợ dạo chơi. Thanh yếu phu nhân thản nhiên nói. Vâng. Cung chủ, Giang công tử. Tiểu nhân nghiên cứu kế nhiên thiên hơn 10 năm, cái này chợ quy củ nhất thị công đạo. Mời cung chủ, công tử thị sát chỉ điểm. Vô chàng công tử cười rạng rỡ, một bộ khôn khéo bộ dáng. Giang Hành Chu ánh mắt đảo qua cái này chợ, yêu đến yêu hướng, kỳ hình dị trạng, hoặc ngồi xe ngựa, hoặc lấy áo đỏ. Chợt nghe hoàn bội đinh đương, một đội thừa hải mã xích đồng xe giao nhân thương nhân lướt qua, toa xe màn che lật có thể thấy được bên trong chất đầy dán giấy niêm phong sứ men xanh vào nước, đoán chừng là đường xa mà tới. Bọn chúng là phương nào yêu? Lấy hải mã vì tọa kỵ. Giang Hành Chu kinh ngạc nói. Vô chàng công tử đột nhiên hạ giọng, những cái kia đúng từ Nam Hải tới giao nhân, nhất là gian xảo. Tổng đem bổ dưỡng đạo hạnh giao nhân nước mắt, trộn lẫn hai ba thành nước biển bán. Vật này chúng ta bên này không có, cũng chỉ có thể nhận. Giang Hành Chu gật đầu, tại chợ dạo bước, muốn nhìn một chút nhưng có chính mình có thể dùng được bảo vật. Các cửa hàng quầy hàng bên trên, buôn bán, yêu đan, ác dao lột xác, gỗ trầm hương, nước mắt linh châu, âm bối, bị yêu khí nhuộm dần một nửa đồng sinh bút, xoắn cải kinh thư, thủy phủ mật quyền. Chợ phía tây, mấy cái chưa hóa hình tiểu yêu ngay tại giao dịch vật, lấy càng cua chấp bút, ngay tại sổ sách thượng siêu siêu bẹo bẹo ký sổ. Chương mục tính nửa ngày, cũng coi như không rõ. Hiệu cầm đồ điển đương. Có một đầu lao ngoan nhắm mắt dưỡng thần, con hiệu cầm đầu ngụy trang thượng viết giả trẻ không gạt bốn chữ. Hiện mở văn cá đối chứng, ứng tài hoa mà sinh ba cái thủy văn tiền một hạt. Bên cạnh có cua tinh dùng càng cua sốc lên một bộ chai có thư hộ, bên trong thẻ tre mỗi phiến đều ký sinh lấy văn cá đối chứng. Bán yêu dùng tàn trang bao khỏa giao nhân nước mắt giao hàng, 30 tiền văn khí đổi một viên trạng nguyên nước mắt, ăn một viên, đạo hạnh tăng vọt một tháng. Đây là ác giao lần thứ 7 cởi sừng. Ngao yêu bước lên dài hơn một trượng sừng rồng, đổi thủy kinh chú bản chính, phụ tặng 3 viên giao nhân nước mắt. Còn có quy yêu chủ quán, chất đầy hiện ra thanh quang đồng sinh khoa cử bài thi, mỗi tấm quyển mặt nơi đều bị yêu văn đục giống. Giang Hành Chu âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới, cái này mấy tiểu yêu, cũng tốt đọc nhân tộc thánh điển. Cũng không biết bọn chúng từ nơi nào vơ vét tới, một số tàn phiến thư tử, cụ nát thư quyển, ở đây chào hàng. Không nghĩ, cái này quy yêu cùng sắt vách con trai tình chủ quán, lên khỏe miệng tranh chấp. Ta cái này sách yêu kinh mới là chính thống hàng thật, thích hợp nhất yêu tộc tu hành. Quy yêu kích động ồn ào, kẹp lấy một bản luận ngữ lý nhân bên trong hoàn toàn bị xoan cải, yêu giả ăn yêu, người biết lợi yêu. Bên trong nhân chữ đều bị thay thế thành yêu chữ. Con trai tinh cười lạnh nói, thử. Đem luận ngữ nhân chữ đổi yêu liền lắc mình biến hóa, tính một bản yêu kinh. Ta cái này có một đống hàng thật. Nó soạt đổ ra một đống tàn quyển, mạnh tử cáo tử phê bình chú giải bản, an sắc, tính vậy bị mặc đố dịch xoắn cải vì ăn thịt người, tính vậy. Giang Hành Chu nghe biến sắc, con ngươi đột nhiên rụt lại. Những yêu tộc này, thật sự là cả gan làm loạn. Đem nhân tộc điện tịch đổi mấy chữ, khinh nhuần sách thánh hiển, xem như yêu tộc kinh nghĩa, tu hành điện tịch. Công tử chớ tức giận, những này bất quá là không nên thân tiểu yêu tư buồn bán thanh yếu phu nhân cười nhạt. Giang Hành Chu cũng không có cách nào cùng cái này mấy tiểu yêu được khí. Không nhiều một lát, hắn đi vào chợ giao nhân cửa hàng, ánh mắt ngưng tụ. Nhặt lên nhất cái dao tiêu túi túi. Túi túi bất quá lớn chừng bàn tay, vào tay lại chìm như con thạch. Hắn nhớ kỹ vật này, tại Hải Nội Thập Châu ký có chở, Nam Hải giao nhân lấy trăm năm giao tiêu vì phôi, lan lộn lấy yêu gân, dệt tiêu vì túi, thủy hỏa bất xâm. Có thể nạp ba trượng sóng biết tại tốc đông, có thể ẩn nấp ánh trăng, co lại giang hạ, tên là giao tiêu tàng nguyệt. Giao tiêu tàng nguyệt túi, chính là chữ vật tác dụng. Phi thường đắt đỏ. Lớn chừng bàn tay, lại bên trong có khắc cả khôn, có thể ẩn nấp ba trượng lớn nhỏ cử vật. Hắn rốt cục tại chợ, nhìn chúng một kiện chính mình yêu cầu bảo vật. Công tử hảo nhãn lực. Đây là thủy yêu bí bảo giao tiêu tàng nguyệt túi. Mặc dù tấc vương càn khôn, lại bên trong tàng bá trượng sóng biết. Vật này phổ biến tại thủy tộc quý tộc ở giữa, nhân tộc cao vị văn sĩ hoặc là quả tạo. Nó giá trị có thể so với nhất tôn trượng cao linh san hô. Vô chẳng công tử kích động nước miếng văng tung tóe, bát túc huy động, đem cái này túi túi thổi thiên hoa loạn truy, càng cua thượng thanh đồng bản tính kích thích tính châu. Này yêu, quả nhiên giỏi về sinh ý vật này ta muốn. Giang Hành Chu suy nghĩ, thanh yếu phu nhân vừa mới tặng cho hắn một ngụm chiếu nặng đại bảo dương, đang giàu không biết nên như thế nào mang đi. Hắn đang chờ giao thủy văn tiền. Chỉ là một chút tiểu vật, sao dám nhường công tử tốn kém? Công tử cần vật này, tự nhiên dâng lên. Thanh yếu phu nhân lại là đôi mắt đẹp liền y rỉa, cười cười, đã lệnh sò biển thị nữ tính tiền. Câu nguyên phiếu. Tấu chương xong, chương 55, thượng cổ yêu văn, phó thí Giang Châu. Chương 55, thượng cổ yêu văn, phó thí Giang Châu. Ngưu trừ cung. Thủy yêu chợ. Giang Hành Chu tại giao nhân bán hàng rong nơi, tìm được nhất cái nhưng chữ vật giao tiêu tàng nguyện túi bảo vật, đã vừa lòng thỏa ý tại thanh yếu phu nhân cùng đi, hắn chợ thượng vì ý dạo chơi, liền dự định cáo từ rời đi. Công tử cái này liền muốn đi rồi. Thanh yếu phu nhân sóng mắt lưu chuyển, muốn lưu còn đừng. Phu nhân tỉnh tỉnh, Hành Chu tâm lĩnh. Giang Hành Chu thi lễ nói, chỉ là ta ngay tại huyện học đại khảo, huyện học chỉnh giáo dụ sợ là đã phái người bốn phía tìm ta. Hắn lần này truy sát dâu dài ngư quái, tiến vào Ngưu Trừ Cung, đã dừng lại có hai canh giờ. Cũng nên đi. Nếu là như thế, thiếp thân liền không nhiều lưu lại. Thanh yếu phu nhân tiếp với. Lúc này, Giang Hành Chu đang muốn đi, đáy lòng đống dưng run lên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Lần theo cảm ứng nhìn lại, chỉ kiến trợ một góc nơi, không chút nào thu hút lao yêu quầy hàng bên trên, lặng lặng nằm lấy một viên cổ lão mai rùa. Mai rùa thượng có một chữ vết khắc, đúng là một đầu đuôi tướng hàm kỳ dị văn tự. Cũng không phải nhân tộc văn tự, rõ ràng là một viên cổ yêu chữ triện. Cái này là vật gì? Giang Hành Chu dò hỏi. Công tử đối cổ yêu văn cảm thấy hứng thú. Chủ quán đúng chỉ độc nhãn lao ngoan, giáp thượng che kín độ lôi kiếp dấu vết lưu lại. Nó nhét miệng nhất yếu, lộ mọc răng, đây là lão hủ tại Thái Hồ Long cung phế tích đào được, cũng không biết viết cái gì. Chỉ cần 100 mai thủy văn tiền. Nó bày quầy bán hàng mấy tháng, rất nhiều chân bảo đều bán đi, duy chỉ có cái này vật bán không được. Thủy yêu nhóm đều là không biết. Giang Hành Chu cầm lấy cái này mai mai rùa, chỉ tiêm vừa chạm đến, chợt cảm thấy một cỗ thấu xương lạnh chui vào kinh mạch. Tầm mắt của hắn bỗng nhiên trời đất quay cuồng, trong thoáng chốc trông thấy thượng cổ đại yêu chiến trường, huyết nguyệt giữa trời, 12 vị đại yêu đang dùng thanh đồng truy thủ khắc lấy hiến tế văn tự, một viên cổ yêu chữ triện tại mai rùa bên trong sinh ra. A, Giang Hành Chu đôi mắt nhói nhói. Hắn thức hải văn cung nội, thanh đồng giản độc thượng đột nhiên hiện ra một nhóm đỏ tươi chữ viết nhắc nhở, kiểm tra đến thượng cổ đại yêu chữ triện tàn chữ, phải chăng tiêu hao 100 không điểm đạo hạnh, cưỡng ép giải mã phá giải này chữ. Cảnh cáo, đồng sinh văn vị căn cơ nông cạn, kháng phong hiểm năng lực không đủ. Cưỡng ép sách văn giải tự cổ yêu văn tự, đem phát động không thể dự đoán phong hiểm. Phải chăng tiếp tục phá giải? Giang Hành Chu đông nhiên buông tay, phương tài trong tầm mắt, cái kia huyết nguyệt giữa trời, đại yêu hiến tế đáng sợ huyết tượng, thoáng chốc tan thành mây khói. Vật này, ta muốn. Giang Hành Chu sắc mặt không khỏi trầm ngưng, đè nén khí huyết sôi trào, đạo. Này yêu văn, có thể dùng đạo hạnh phá giải. Hắn mang về, từ từ nghiên cứu. Đây là thượng cổ lịch thời đại nát chữ. Đôi câu vài lời, cũng không có người có thể giải, không người hiểu ý nghĩa. Chớ nói Nưu Trừ Cung, chính là Đông Hải Long Cung lão thừa tướng tới, sợ cũng nhận không ra được cái. Công tử đã coi trọng, liền cầm lấy đi a ký ta chương mục. Thanh yếu phu nhân nhẹ gật đầu. Tuy là yêu văn, Nưu Trừ Cung những yêu tộc này chưa từng học qua, ngược lại không bằng người tộc văn tự, hết sức quen thuộc. Nàng cũng xem không hiểu, dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền. Giang Hành Chu đem Thanh yếu phu nhân tặng một ngụm bảo dương, một viên cổ yêu chữa triện, để vào giao tiêu tàng nguyệt trong túi, cáo từ rời đi Nưu Trừ Cung, đặt vân mà đi, tay áo tung bay, thân ảnh dần dần dung nhập phương xa núi sắc. Thanh yếu phu nhân tự mình đưa ra ngoài cùng, đứng ở cung trên cửa, nhìn cái kia đạo đi xa bóng lưng. Sau lưng 12 tên thanh đồng na mặt yêu tướng túc nhiên nhi lập. Cái này thánh tài đồng sinh, thật sự là diệu nhân. Thanh yếu phu nhân môi son hé mở, có chút cảm khái, sinh ra từ Nam Hải giao tiêu tàng nguyệt túi, vật này hiếm hoi, hắn lại một mắt nhận ra. Càng kỳ chính là, đối mặt đầy thị chất bảo, hắn lại là một mực không hỏi, cũng không tham tài. Đơn độc yêu cầu đi một viên thượng cổ yêu văn. Giang công tử khí độ bất phàm, tất nhiên là nhân trung chi long. Cung chủ càng là tuệ nhãn cao siêu, ánh mắt bất phàm. Cua tinh vô chàng công tử đội vàng có người, cười nói: "Khói trên sông mênh mông đại trên sông, một đạo mây trôi cấp mì chín trần nước lạnh, trong chớp nhoáng đã tới bên mở." Giang Hành Chu lướt sóng trở về, mũi chân rơi vào đất cát. Thanh sam vẫn như cũ, nhưng không thấy dâu dài ngư quái tung tích. Đại giang bên mở, bụi cỏ lao chung, nhất tiểu đội mấy cái thân ảnh quen thuộc, chính lo lắng tìm khắp từ phía. Bọn hắn đã dọc theo đại giang tìm tòi mấy canh giờ, một mực bật vô âm tín. "Giang huynh, ngươi có thể tính về đến rồi." "Cái kia ngư quái?" Lục Minh tiếng nói im bặt mà dừng, hắn nhìn xem Giang Hành Chu hai tay trống trơn, lập tức trong lòng hiểu rõ. Lập tức ăn đuổi, vô vô Giang Hành Chu đầu vai nói, không đổi kịp. Không sao, việc rất nhỏ. Người không có việc gì liền tốt. Giang huynh trở về thuận tiện, sợ bóng sợ gió một trận. Ta còn lo lắng hắn gặp gỡ đại giang bên trong yêu binh. Cố Chi Miễn sắc mặt có chút tái nhợt. Trương Du Nghệ yên lặng thu hồi băng kiếm, thanh âm khàn khàn, hạ du mười dặm nơi phát hiện một đầu yêu binh tung tích, chúng ta đang định chạy tới. Mệt mỏi chư vị quan tâm. Giang Hành Chu nhìn các bạn cùng học dính đầy nước bùn dày dày, không khỏi trong lòng đột nhiên nóng lên, cười nói. Hoàng hôn dần dần chìm, bờ sông bóng người lắc lư. Thu đến tin tức, Chính Thúc Khiêm giáo dụ cầm trong tay thanh ngọc thước, bay qua bụi cỏ lau, rơi vào đất cát. Đi theo phía sau năm vị hướng đạo, tất tấn các vị đồng sinh nhóm lần lượt từ các nơi tụ lại trở về, dày dày đạp nát một chỗ tà dương. Giang Hành Chu đứng yên bờ sông, trong lòng bàn tay một viên dạ minh châu. Thần sắc hắn như thường, cũng không nhiều lời cái khác, chỉ nói đuổi bắt dâu dài ngư quái không có kết quả, thuận tay tại đáy sông mò vật này, xem như lần này thanh minh kiểm tra đánh giá giao nội. Chính Thúc Khiêm nghe Giang Hành Chu trong lòng bàn tay dạ minh châu, trong lòng lại hơi hơi run lên. Bọn hắn đám người tìm tòi mấy canh giờ, cũng không tại đại giang hai bên bờ tìm tới Giang Hành Chu. Không nghĩ tới, Giang Hành Chu lại đột ngột xuất hiện. Theo tung tích suy tính, Giang Hành Chu hẳn là tại Nưu Trữ Cung một vùng phụ cận, biến mất mấy canh giờ. Cái kia Nưu Trữ Cung cung chủ Thanh Yếu phu nhân, này yêu soái phi thường thần bí. Giang Âm huyện nha, Văn Miếu, huyện học viện đều đã từng dặn dò qua, không cho Giang Âm văn sĩ tới gần nơi này tòa đại giang bên trong Nưu Trữ Cung. Cũng may, Nưu Trữ Cung cũng không chủ động gây chuyện, một mực bình an vô sự. Hẳn là, đúng tiến vào Nưu Trữ Cung, cũng không tiện nói rõ. Lá gan này, lại là lớn lạ thường. Trịnh giáo dụ ám đạo, Giang Hành Chu cái này đồng sinh án thủ, khẳng định là muốn đi tham gia Giang Châu thi phủ, hắn không có khả năng cấp thánh tài đồng sinh đánh cái thanh minh kiểm tra đánh giá xoa bình. Cũng không có việc gì thuận tiện. Hắn suy nghĩ một lát, tại thanh minh đồng sinh kiểm tra đánh giá sách mỏng thượng viết, Giang Hành Chu, đại giang trung vất giả Minh Châu một viên, kiểm tra đánh giá tốt nhất. Hoàng hôn dần dần chìm, Giang Âm huyện trong học viện thanh đăng mới lên. Học chính thái học chính đọc qua điện tịch, chợt nghe tiếng bước chân gần. Ngẩng đầu thấy Trịnh Thúc Khiêm mang theo một thân gió sông thủy khí, phong trần mệt mỏi trở về, hắn không khỏi đem bút lông sói tại nghiên mực bên cạnh nhẹ nhàng dừng lại. Giáo dụ chuyến này vất vả, ngoại xá tân tấn đồng sinh thanh minh đại khảo như thế nào? Bẩm đại nhân. Giáo dụ Trịnh Thúc Khiêm từ trong tay áo lấy ra một quyển kiểm tra đánh giá sách mỏng, hai tay dâng lên, nói, ngoại xá chúng mới đồng sinh, thực lực tiêu chuẩn khá cao. Giang Hành Chu, tại Nưu Trữ mỏng đá nơi, tầm dạ Minh Châu một viên. A. Thái học lông mày phong khẽ động. Nưu Trữ cung. Hắn bất động thanh sắc khép lại sách, đứng lên nói, nếu như thế, ngươi lại để chúng đồng sinh chuẩn bị một chút, sớm đi Giang Châu phủ thành, tham gia giữa mùa hạ thi phủ. Ngày mai liền lên đường. Mặc dù không rõ ràng cái này Nưu Trữ Cung cùng Giang Hành Chu phải chăng có gì liên quan liên, nhưng hắn cái này trong lúc mấu chốt hắn cũng không muốn thi phủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ vừa qua khỏi tiết thanh minh khí, cách giữa mùa hạ còn có 2 tháng, lần này đi phải chăng quá sớm? Chính Thúc Khiêm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ đồ, đầu xuân hồng nhạn còn biết đi đâu, huống chi văn sự. Lần này đi Giang Châu 2 tháng, vừa vặn nhường đám học sinh thích hướng châu phủ, ngoài ra còn tiếp Giang Châu danh túc tham gia văn hội, phỏng đoán văn bắt cổ, bái phỏng phủ biệt quân, sớm biết được thi phủ quan chủ khảo văn chương phong cách, thi phủ khảo đề trên đại thể đúng lấy quan chủ khảo văn phong làm chủ, nhường chúng sinh sớm ngày biết rõ. Thái học trầm giọng nói ra. Đúng, đại nhân. Chính Thúc Khiêm lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tựa hồ hiểu được, lúc này chắp tay, hạ quan cái này đi an bài. Hắn lập tức tiến về các bỏ, cáo chi các vị đồng sinh nhóm, chuẩn bị ngày mai lên đường tiến về Giang Châu phụ thành công việc. Tấu chương xong, chương 56, tiết phủ ly biệt, Lạc Hồng không phải vô tình bận. Chương 56, tiết phủ ly biệt, Lạc Hồng không phải vô tình bận. Tiết quốc công phủ, Lang Hoàng Cát. Hoàng hôn xuyên thấu qua 12 gãy khắc hoa song cửa sổ, tại bàn đọc sách ảnh ngược tinh mịn còn sáng. Giang Hành Chu ngay tại thu thập tiến về Giang Châu thi phủ bọc hành lý, hai kiện giặt hồ đến trắng bệnh xanh nhà áo cà sa xếp được ngay ngắn, bỏ vào dây leo dương. Vải thô trong túi tiền trang chứ mấy lượng bạc vụn, cùng nhau để vào. Từ huyện Văn Miếu có được cung ảnh bôi bát bảo, dây leo dương nơi hẻo lánh, tại ánh nến hạ hiện ra ôn nhuận quang trạch. Giao tiêu tàng nguyệt túi thì lặng lặng địa nằm có trong hồ sơ bên trên, lưu chuyển lên như có như không nguyệt hoa. Hắn dừng một chút, đem trang chứ văn trùng phù du văn trúc bình cẩn thận địa khỏa tiến vào dây leo trong dương. Cái kia trúc bình hoa văn tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ có thể nghe thấy trong đó mặc ngọc văn trùng phát ra nhỏ xíu vỗ cánh âm thanh. Toàn bộ gia sản đều ở nơi này, trừ cái đó ra chỉ có cái này đầy lầu các tàng thư. Trong các mấy vạn quyển tàng thư trong bóng chiều trầm mặc, từng dãy đứng lặng trên giá sách, mực giản mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí. Suy nghĩ mang hai quyển thư đi phủ thành nhìn. Giang Hành Chu chấp đèn xuôi theo đàn thang lầu gỗ từ hành, ngón tay thon dài lướt qua gáy sách sắp tiên nhãn sách, cuối cùng dừng ở một quyển Xuân Thu Kinh Nghĩa chú giải và chú thích cùng một quyển Giang Châu Phong Cảnh Thi bên trên. Liên dẫn cái này lưỡng sách ra, hắn nhẹ giọng tự nói. Xuân Thu ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, lặp đi lặp lại đọc kỹ. Giang Châu Phong Cảnh Thi ghi chép Giang Châu phủ thành rất nhiều sự vật, nhưng mảnh đọc mấy lần. Cái này lưỡng sách thư quyển sớm đã lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông, trang sách ở giữa còn kẹp lấy hắn năm ngoái phê bình chú giải dấu vết, lại vẫn bị hắn trịnh trọng thu nhập bọc hành lý dây leo dương. Lại nghe kẹt một tiếng, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Giang Lang, Tiết Linh khởi đẩy cửa vào, dẫn theo hạnh hồng kim váy áo vượt qua cửa, bên tóc mai một chi kim châm cài tóc hơi rung nhẹ. Nàng trong ngực bưng lấy cái mạ vàng hoa mai tích lũy hộp cơm, mang vào đầy tay áo mới mở đồ mi hương. Chỉ kiến Giang Hành Chu chính chỉnh lý bọc hành lý, một bộ xanh nhạt làm áo như viễn sơn đạm mặc, tại cả phòng thư quyển trong trầm tĩnh càng lộ ra thanh nhã xuất trần. Trên bàn ánh nến chưa tắt, phản chiếu hắn bên mặt hình dáng rõ ràng, hai đầu lông mày lại vẫn là nhất quán thông dong lạnh nhạt. Tiết đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Giang Hành Chu ngoái nhìn nhìn lại, kinh ngạc. Ngày xưa đều là tiểu nha hoàn Xuân Đào đưa tới cho hắn hộp cơm. Nghe Tiết Phú bọn hắn nói, các ngươi chuẩn bị sớm hướng Giang Châu phủ. Tiết Linh khởi đem hộp cơm đặt tại đàn mục trên thư án, nhìn thoáng qua Giang Hành Chu sửa sang lại dây leo giường, y phục xếp được chỉnh tề, lại hơi có vẻ đơn bạc. Giang Châu Xuân Hàn nhất là thấu xương, y phục nhưng đủ. Ta nhường Kim Khâu phòng đuổi một thân da hiệu áo lông cho ngươi đưa tới. Đúng vậy, vốn là phải chờ tới lập hạ mới lên đường, trước thời hạn. Thái học chính nói, sớm tại Giang Châu phủ thích đứng một lần, để tránh bận bịu trùng phạm sai lầm. Còn muốn bái phòng Giang Châu danh túc, không thiếu được muốn phó mấy trận văn hội. Giang Hành Chu thu thập thư tịch để vào dây leo giường, khóa trụ kết cạch khép lại, cười nói. Hắn tiếp nhận mạ vàng hoa mai tích lũy hộp, chạm đến hộp ngọn nguồn vẫn còn tồn tại dư ôn. Xúc lên cái nắp sát na, bốc hơi nhiệt khí bọc lấy táo đỏ, đậu phộng, hoa quế đập vào mặt, mở mịt mở nhất phiến khí bụ, lại là hai bát nấu canh. Một bát gạo sống, một bát quân canh. A. Tiết Linh khởi dậy theo đột nhiên ngăn trở đính kim váy áo, chân đứng không vững, cả người hướng Giang Hành Chu quên đi. Giang Hành Chu vô ý thức dương cánh tay ba quát, thiếu nữ váy tay áo mùi hương thoang thoảng, thoáng chốc tràn đầy ôm ấp. Bốn mắt nhìn nhau. Thiếu nữ trắng men hoàn mỹ khuôn mặt, sóng mắt doanh doanh lưu chuyển, vừa lúc đối thượng thần tuấn thiếu niên ung dung ánh mắt. Hoàng hôn hào quang, phản chiếu gò má nàng rắt lên son phấn hồng, vũ tiệp run rẩy như điệp rừng nhánh hoa. Cái kia bôi đỏ bừng, rung động lòng người, say tâm hồn người. Tiết Linh khởi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nhắm mắt ngửa đầu, môi anh đào hé mở. Thế nhưng là, nàng không có trở đến người trong lòng hôn. Tiết Linh khởi không khỏi nghi hoặc mở mắt, đã thấy Giang Hành Chu nắm cả nàng eo nhỏ nhắn, khóe môi ngậm lấy ba phần ý cười. Tiết tiểu thư đây là Giang Hành Chu cười khẽ. Hắn cái này một thân tuy là khí phách thiếu niên, hai đầu lông mày lại đều là viễn siêu người đồng lứa lão thành, há hội dễ dàng như thế bị hấp dẫn, rối loạn tâm lòng. Cho người đưa một ăn. Tiết Linh khởi nhìn hắn đùa chính mình, đáy mắt dạng lấy rảo hoạt ba quang, phần này tiết phủ táo sinh hoa quế canh. Không biết Giang công tử phải chăng cảm thấy tú sắc khả san? Ngươi là muốn gạo sống, vẫn là phải cơm đã chín? Giang Hành Chu lập tức bị nàng cái này trắng trợn lời nói, xinh xinh nghẹn lại. Hắn trầm mặc một lát, thở dài nói, Tiết đại tiểu thư, ta một giới hàn môn áo vải, ngươi lại là đại chu khai quốc công vân tiết quốc công phủ đích trưởng nữ, khác nhau một trời một vực, sao lại dám trèo cao? Tiết Linh khởi bị hắn ôm trong ngực, lắc đầu, không sao, ngươi thi đậu đại chu tiến sĩ, tên để bảng vàng để tên, cha ta làm sao nói nửa chứ không? Hắn ước gì nhiều bị kim bảng con rể, đây cũng không phải là nàng tùy tiện nói bậy. Đương kim đại chu duy khoa cử hoàn lộ, thánh triều các đại vân quý, môn việt thế gia đều tại kim bảng hạ bắt tế, thậm chí vì đoạt kim tế ra tay đánh nhau. Nàng tuy là tiết phủ đích trưởng nữ, nhưng cũng chỉ có thể lại đợi mấy năm, sớm muộn là muốn gả làm vợ người khác, rời đi tiết quốc công phủ. Đã là như thế, nàng sao không sớm làm, chọn người trong lòng của mình, gạo sống thành thục cơm. Đại hắn vô cánh cao phi, nàng hối hận cũng đã muộn. Giang Hành Chu than nhẹ, giữa lông mày nhiễm lên vẻ u sầu, nói ra, văn đạo mênh mông, tiền đồ chưa biết, ta thực sự không dám nhẹ hứa hẹn. Tưởng từ bản thân thân này lão cha Giang Yến, chỉ có thở dài một tiếng. Tiếng nói chợt bị Tiết Linh khởi chỉ tiêm đè lại môi. Ngươi đi thi khoa cử, ta không liên lụy ngươi phần tâm, cũng không cần hứa hẹn, càng sẽ không so đo ngươi bên ngoài phải trăng tam thê tứ thiếp. Cha ta cái kia năm phòng di đường, cái nào không phải thế gia đích nữ? Để các nàng rời đi tiết phủ, các nàng là quả quyết không chịu. Đại Chu không biết bao nhiêu nữ nhân muốn bảo ta tiết quốc công phủ, lại không có cửa đâu. Giang Lang chỉ cần nhớ kỹ nàng ngẩng mặt lên, trong mắt hình như có tinh hà khuyên rơi. Ta tại Giang Âm chờ ngươi. Giang Hành Chu đột nhiên chế trụ nàng eo thon, đưa nàng hướng trong ngực một vùng, nắm thượng thư án. Tiết Linh khởi thấp giọng kinh hô chung, tại án thượng phô trần mở tóc đen, đầy án giấy thơ như tuyết bay tán loạn. hắn túi người, thiếu nữ Nga cần cổ Ú Lan bàn khuê hương chi khí, đập vào mặt. Ngoài cửa sổ mây trôi, chính che lại nửa vòng xấu hổ tháng. Thân ảnh của hai người hóa thành một đoàn mông lung tiến ảnh. Ngoài cửa sổ bản hạ nguyệt, không biết nơi nào chợt nổi lên một trận mưa rào, mưa rơi chuối tây từng tiếng gấp. Thật lâu, mưa rào phương nghỉ. Tiết Linh khởi đổ mồ hôi chảy ròng ròng, theo tại trong ngực hắn, tóc xanh như suối tản mát. Đẹp đẽ chiếc khăn, mấy giọt lạc hồng. Nàng ngón tay mềm, nói khẽ, ta nếu là bên trên, liền sinh ra tới. Giang Hành Chu cười nói, không sợ thế nhân lời đàm tiếu. Tiết Linh khởi bĩu môi một cái, xem thường, đợi ngươi tên để bảng vàng, thế nhân ai không tán ngươi tài tử phong lưu, ai dám đoán thầm nói nửa chữ. Sẽ chỉ nói ta Tiết Quốc công phủ đích trưởng nữ Tiết Linh khởi, mắt sáng như đuốc, tiên hạ thủ bí cường. Gây chúng hân quý thế gia thiên kim nhóm đổ có hâm mộ phần. Nàng đống nhăn đầu lông mày, chỉ là cái gì? Chỉ sợ ngươi tiến vào đế kinh, bị nhà ai vương gia của chúa, đế thất công chúa nhìn chúng, muốn dưới bảng bắt đế. Công chúa nhất định phải làm lớn phòng. Nàng cắn lấy môi đỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ rộng lượng địa thở dài nói, thôi thôi, ta cái này tiểu môn tiểu hộ Tiết Quốc công phủ tiểu tỷ, ủy khuất chút, làm thiếp cũng được cũng may, vợ cũng được, thiếp cũng được. Dù sao ta trong bụng như mang thai ngươi trưởng tử trưởng nữ, đứng chạy không được. Ngươi cũng không thể bạc đãi mẹ ta hai đi. Tiết Linh khởi điểm đạm đáng yêu ánh mắt, nhìn Giang Hành Chu. Lời còn chưa dứt, chợt thấy trên mông đau xót. Ba. Giang Hành Chu thủ trưởng đã rơi vào cái kia tròn trịa nơi, làm không chú đáo, ngược lại hội bố trí. A. Tiết Linh khởi bị đau hờn dỗi, trong mắt lệ quang liễm diễm. Một tiếng này đúng như hỏa tinh tung tóe nhập củi khô, đốt lên đống lửa. Chỉ một thoáng, mưa rơi tiếng tỉ bà gấp hơn, lá chuối tây thượng đùng đùng rung động, so với lúc trước còn muốn mãnh liệt ba phần. Thật lâu, ám hương phù động, hai người vẫn chưa thỏa mãn. Tiết Linh khởi rốt cuộc không còn khí lực, lười biếng dựa. Chợt thấy ngoài cửa sổ, số chi đào hoa thăm dò vào cửa sổ, tại trong gió đêm chập chờn. Nàng sóng mắt lưu chuyển, ngón tay ngọc chỉ vào ngoài cửa sổ nở rộ cái kia mấy bôi phi sắc hoa đào, chu môi đỏ, vẫn miệng cứ nói, Giang Lang, ngươi nhìn một nhánh độc thả không phải xuân, muôn tiếng nghìn hồng xuân cả vườn. Ta nói không sai, ngươi trong phòng, quả nhiên là thật nhiều nhánh hoa. Tiểu ni tử, ngược lại hội lệnh ra thơ xoan cải tử. Nơi đây ứng nói, lạc hồng không phải vô tình bật, hóa thành xuân nghe càng bảo hộ hoa. Hoặc là hôm qua tiếng mưa gió, hoa rơi biết nhiều ít. Giang Hành Chu nhất yếu, bên hai ngâm khẽ, trêu đến nàng một trận run rẩy. A, nàng ngôi son phương khải, đang muốn nói, liền bị phong giam. Mũi chân đột nhiên kéo căng, ngâm nga. Thật lâu, ngoài cửa sổ đào nhánh trong gió tuôn rơi, lại chấn động rất xuống mấy cánh son phấn sắc hoa đào cánh, bay xuống tại nàng tuyết trắng cái cổ khóa ở giữa, nhiều hai mảnh dấu đỏ. Ta xưa nay biện bất quá ngươi. Tiết Linh khởi đổ mồ hôi chảy ròng ròng, nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm, rên rỉ cầu xin tha thứ, cũng không dám lại miệng lưỡi miệng cưỡng. Như chịu không được, ta thực đang nhớ ngươi, liền đi Giang Châu phủ thành, thằng ngươi đọc sách. Dù sao Giang Châu phủ, ngay tại Giang Âm huyện sát vách. Ừm. Lang hoàng các viện ngoại, ánh trăng như tẩy. Tiểu Nha Hoàn Xuân Đào canh giữ ở Lang Hoàn các ngoài cửa viện, ngồi khắp nơi bậc đá xanh, nâng cầm lên, buồn bực ngán ngẩm số trên đất sâu kiến. Nàng nâng quai hàm nhìn về phía lầu các thư phòng khắc hoa môn, phi cùng với mơ hồ ánh đến lay động. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Tiểu tỷ ngày thường tự phụ, rất ít đợi muộn như vậy. Cái này cần chờ tới khi nào, tiểu tỷ mới bằng lòng đi ra? Ê a, cái này Lang Hoàn lầu các làm sao luôn kẹt 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 kẹt. Quay đầu nên nhường phòng thu chi phát ít tiền, sửa chữa một lần. Tấu chương xong, chương 57, lâu thuyền lên đường, đi Giang Châu. Chương 57, lâu thuyền lên đường, đi Giang Châu. Nắng sớm mờ mờ, giang sương ngủ chưa tán. Giang Âm bến đỏ bao phủ tại hoàn toàn mông lung trung. Tiết Quốc công phủ chu bánh xe ngựa đến bến đỏ. Ngay sau đó, Hàn Gia Sơn màu mực gan xe cùng Tào Thị Mạ vàng bảo liễn cũng lần lượt lái tới, gia huy tại trong sương mù như ẩn như hiện. Trình giáo dụ cầm trong tay sổ điểm danh đứng ở bến tàu, đi theo phía sau mười mấy tên thanh sam đồng sinh, bọn hắn hoặc có hàng mây che hồng xiểm, hoặc dẫn theo trúc miệt dương sách. Một chiếc vân hạc hào ba tầng lầu nha môn quan thuyền tại trong sương mù như ẩn như hiện, cao năm trượng lâu thuyền nước ăn rất sâu, đầu thuyền si vẫn mạ vàng sớm đã pha tạm. Người chèo thuyền nhóm hô hào phòng giam, vận chuyển hồng xiềng, thấm mồ hôi lưng hiện ra bóng loáng. Lâu thuyền tầng 2 đột nhiên truyền đến hòm gỗ rơi xuống đất trầm đủ. Hai cái người chèo thuyền cuốn quýt đỡ dậy ngã lật trương một tàng thư dương, thất bát quyển ố vàng điện tịch tản mát bong thuyền. Tiết Quốc công phủ Chu Luân bảo xe chậm rãi dừng ở bến đỏ, bắt bảo chuỗi ngọc màn xe bị một cánh tay ngọc nhỏ dài nhấc lên. Giang công tử. Tiết Linh khởi nô ra hé mở tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đạo, lại tới đây một chút, cái sách tay này người mang đến. Giang Hành Chu ghìm chặt thanh thông mã, tung người xuống ngựa, xanh nhạt tay áo lướt qua càng xe, mới rèm xe vén lên, liền bị đôi tay nhỏ đưa vào toa bên trong. Đây là đêm qua nhường Kim Khâu phòng tỷ nữ chế tạo gấp gáp ra hiệu áo lông. Tiết Linh khởi đem một cái bao nhét vào trong ngực của hắn, ngưng mắt tương vọng, đột nhiên khuynh thân hướng về phía trước. A môi son dính nhau trong nháy mắt, nàng tiệp vũ run rẩy. Nàng chấp lên Giang Hành Chu tay, chỉ tiêm tại hắn lòng bàn tay vẽ ra nhất cái nghi chữ. Giang Lang, lần này đi Giang Châu phủ, nhớ kỹ tưởng niệm nổ neo. Bến đỏ đống nhiên truyền đến lâu thuyền người cầm lái gào to âm thanh. Một lát, Giang Hành Chu lưu luyến không rời từ Tiết Linh khởi, mang theo một cái bao khỏa, hạ Tiết Quốc công phủ xe ngựa. Tiết Quý dục ngựa xích lại gần, giảm thấp xuống cú họng. Giang Minh, hắn nháy mắt ra hiệu điệu níu lại Giang Hành Chu ống tay áo, ngươi cùng đại tỷ của ta phát triển đến một bước nào rồi? Giắt tay, vẫn là thề non hẹn biển, tư định trung thân. Yên tâm, ta sẽ không bụng trộm nói cho cha ta biết. Giang Hành Chu cười cười, một lời không phát. Ba. đông nhiên bị Tiết Phú một cái trưởng phong đảo qua cái óc, Ngọc Quan đều sai lệch 3 phần.
Ôi, ca, ngươi lại đánh ta làm thật.
Tiết Quý quay đầu ngậm, ôm đầu ủy khuất nói, ta đây không phải thuận miệng hỏi một chút. Lời còn chưa dứt lại bị huynh trưởng chừng đến rụt cổ. Cái này đúng đại nhân sự việc, không phải ngươi tiểu hài tử nên hỏi tới. Tiết Phú ông cụ non đạo, ngươi cũng không trưởng ta mấy tuổi về sau giang huynh bảng vàng để tên, thi chúng chẳng nguyên, vang danh thiên hạ. Có tỷ phu làm chỗ dựa, huynh đệ chúng ta cũng có thể ăn ngon uống sướng. Tiết Quý lẩm bẩm. Tiết Phú trừng mắt liếc hắn một cái, doa đến hắn thúc vào bụng ngựa chạy trốn. Tiết Quốc công phủ chu bánh xe ngựa chậm rãi lái rời bến đỏ, ép qua bản đá xanh đường. Tiết Linh Khởi nghiêng người dựa vào trong xe ngựa dệt kim trên nệm êm. Xuân Đào, Tiết Linh Khởi hướng xe ngựa tọa giá nơi Xuân Đào, yếu ớt vấn đạo, ngươi nói, nếu là ngày khác giang lang tên để bằng vàng, lại bị nào đó vị công chúa nhìn chúng, vứt bỏ ta cái này nghèo hèn vợ, ta ngàn dặm đế thành tâm phu, có thể hay không anh động đại chu? Chính lái xe Xuân Đào phốc phốc cười ra tiếng, tiểu tỷ, ngài đây là nơi nào xem ra mới thoại bản, thì bà ký bên trong Triệu Ngũ Nương ngàn dặm tâm phu, vẫn là Đông Xương ký trạng nguyên phụ tâm lang. Nàng quay đầu thoáng nhìn tiểu thư nhà mình cắn môi châu trạng thái đang yêu, tiểu tỷ nhưng đừng muốn nói bậy. Chúng ta quốc công phủ thế nhưng là đại chu đệ nhất đẳng khai quốc công tước, quy cách gần với phủ thân vương, phủ công chúa quy cách nhưng so sánh ta quốc công phủ thấp một cấp. Ta trước cửa nhà của sư tử đá cái bệ 2 thước, so với tầm thường công chúa phủ thạch sư cái bệ còn cao nhất thứ đâu. Ngài là khai quốc vân quý tiết quốc công phủ quốc công chi nữ, họ ngọc quý trên tay, liền là công chúa thấy cũng phải gọi tiếng thế tỷ, thế mỗi đâu. Thú hổ, phó mã gia nghe phong quang, kỳ thực ướt thuốc quá nhiều, không thể tam thê tứ thiếp. Tiểu nha hoàn nắm chặt lấy ngón tay cửa trách, còn không bằng cưới khai triều tiết quốc công gia tiểu tỷ, rất nhiều chỗ tốt. Đúng nga. Xem ra cái này vợ không được, đến đổi nhất cái. Tiết Linh Khởi có chút ảo não, đem trong tay háo mấy cái thoại bản ném một bên. Xuân Đào lướt qua, trong đó một đạo thoại bản trang tên sách tranh minh họa đúng là quan trạng nguyên dạ trốn phủ công chúa tiền triều trấn quốc công chủ kiếm trạng vụ lòng trạng nguyên chẳng cảnh. Nàng không khỏi le lưới. Sương sớm chưa tán bến đỏ, chúng đồng sinh theo thứ tự leo lên Vân Hạc Hào lâu thuyền. Chợt nghe đến, bến đỏ bên cạnh một đầu ô đồng thuyền nhỏ bên trong truyền đến khàn khàn âm thanh. Nhất cái đầy người tiểu khí chính là lao ngư ông ngửa cổ uống cạn trong hồ lô tàng rượu, chống đỡ chút cao hô, khách quan nhóm lại lưu ý, lòng sông vòng xoáy nơi có mắt xanh lục, tham dò qua lại thương thuyền. Hắn đục ngầu tròng trắng mắt bên trong hiện ra tơ máu, không ngón tay hướng lòng sông thủy vực. Phi! Lao tiểu quỷ nói bừa cái gì? Suối quẩy! Huyện úy Triệu Thiết Sơn không khỏi nổ một ngụm nước bọt thổ tiến vào nước sông, bên hông hành đao đâm đến thiết lân giáp âm vang rung động. Phía sau hắn 100 tên nha dịch đồng loạt bày trận, cung tiễn thủ tăng một dây cung căng đến két két rung động, đao thuẫn thủ thiết giáp chỉnh lượng. Chiếc này 3 tầng lầu đầu thuyền phần phật tung bay lấy thanh gấm quan cờ, trở Giang Âm huyện hơn 300 vị đồng sinh, chuẩn bị tiến đến Châu phủ tham gia thi phủ, chỉ là thi dương, thư tịch liền chất nửa buồng nhỏ trên tàu. Vì thế, Giang Âm huyện từ nha môn điều tập đao thuẫn binh, cung tiến thủ, chọn vẹn xoay sở đủ 100 tên nha dịch cùng trông coi thành sĩ tốt, đi theo lâu thuyền một đường hộ tống đến Giang Châu phủ. Hắn ngược lại muốn xem cái nào không có mắt tiểu yêu, dám thăm dò Giang Âm huyện đưa thi lâu thuyền. Lâu thuyền chậm rãi cách bờ, 100 tên tinh nhuệ nha dịch sĩ tốt xuôi theo lâu thuyền một tầng mạn thuyền bong thuyền bảy trận. Tang một cung chiếu đến chiều dương nổi lên hạt quang, thiết giáp lân phiến tại xương sớm trung lóe ra màu nâu xanh lanh mang. 3 tầng trong khoang thuyền, chúng đồng sinh nhóm đàm tiếu âm thanh tràn qua khắp hoa rào chắn, trà sớm hương khí phiêu đãng. Hàn Ngọc Khuê nghiêng người dựa vào gần cửa sổ nơi chỗ ngồi, cùng Chu Quảng tiến vào đánh cờ. Đảm nhiệm cái kia tỷ nữ thanh quyền, bàn tay trắng non vì hắn châm trà. Thiếu nữ hành chỉ lướt qua, văn cháo bột lại hiện lên từng sợi văn khí. Hàn huynh có phúc lớn a. Không ít đồng sinh hâm mộ Hàn Ngọc Khuê, có thanh quyền yêu tinh kia tỷ nữ hầu hạ. Chư bị mạc cao ước, đồng sinh tài hoa đều bị hút làm đi. Hắn lại không tranh thủ thời gian thi đậu tú tài, qua mấy năm liền không có chút nào tài hoa, chẳng khác người thường. Đến lúc đó, sợ là hắn thi phủ lúc, liên luận ngữ đều muốn ký không chu toàn. Lý Vân Tiêu bước bước trong tay chưa mở có xếp, cười lạnh. Đồng sinh nuôi một tên yêu tinh tỷ nữ, nhưng so sánh nuôi văn trùng hao phí gấp 100 lần tài hoa. Cũng liền Hàn Ngọc Khuê như vậy ôn nhu, không nỡ lòng bỏ chém cái này cây ngoại yêu tinh. Lý Minh, ngươi cái này kêu ước ao cái gì? Hàn Ngọc Khuê hai ngón tay nhặt hắc ngọc quân cờ, tại thu một trên bàn cờ gõ ra thành vàng, thanh quyền linh vận tư chất, thế nhưng là hiếm có lấy. Tại cây ngoại yêu tinh bên trong, sợ là tìm khắp Giang Nam đạo cũng nan kiếm thứ hai. Lại nói, lấy thực lực của ta thiên phú, thi tú tài án thủ cố nhiên là nan, nhưng thi cái tú tài há không thoải mái. Bàn cờ đối diện, Chu Quảng tiến vào cao mày. Vị này thượng xá đồng sinh trung, Giang Âm huyện học lao sinh dịch đạo đệ nhất cao thủ, giờ phút này lại bị ngoại xá mới đồng sinh Hàn Ngọc Khuê làm cho chỉ tiêm khẽ run. Ai, kỳ xoa một nước, mặc cảm. Chu Quảng tiến vào lắc đầu thở dài, nhìn xem tàn cuộc thượng một đầu đốn lượn đại long bị Hàn Ngọc Khuê tàn sát hầu như không còn. Đem quân cờ ném vào cờ liêm, theo cạch một tiếng vang dọn, bạch tử ném tử nhận vụ. Nhưng còn có người nguyện đến linh giáo. Hàn Ngọc Khuê phất tay áo cười khẽ. Ánh mắt của hắn đảo qua trong khoang thuyền chúng đồng sinh, cuối cùng rơi vào bên cửa sổ tĩnh tọa Giang Hành Chu trên thân. Giang Hành Chu chính giữa cửa sổ, đảo Giang Châu phong cảnh thi bên trà lô xương trắng lượn lờ. Tấu chương xong, chương 58, yêu nghiệt. Trong nước mắt xanh lục. Chương 58, yêu nghiệt. Trong nước mắt xanh lục. Đèn đuốc chập chờn quan phủ lâu thuyền bên trong, màn lộ ra ngoài tiến vào mấy sợi gió sông. Hàn môn sĩ tử Cố Chi Miễn chính sát bên Giang Hành Chu dùng trà, khiến Hàn Ngọc Khuê ánh mắt quét tới, tưởng rằng tìm chính mình đánh cờ, lập tức mừng rỡ. Chén trà đinh địa đặt tại trên bàn liền đứng dậy, Hàn huynh nhưng là muốn tìm cái đối thủ. Không bảo ngươi cái này cờ dở cái soạn. Hàn Ngọc Khuê dựa chỗ ngồi bằng mấy cờ nhạn, Ngọc Quan rủ xuống tơ lụa theo lâu thuyền khẽ động. Hắn hai ngón tay kẹp lấy hắc ngọc quân cờ, hướng đàn một cờ bình bên trong ném một cái, thanh thúy thanh vang. Ngươi năm ngoái tháng chạp thua liền ta 12 cục, nhường ngươi tam tử đều giết đến không chừa mảnh giáp, kêu khóc muốn nện bàn cờ ăn quân cờ sự tình. Hắn khuynh thân phất tay áo, cờ bình bên trong mã não quân cờ rầm rầm loạn hưởng, khinh thường nói, nhanh như vậy liền quên rồi. Vẫn là ngươi cờ lực đại trướng, lại xảy ra lòng tin, cũng không trở thành. Cố Chi Miễn tính hai phút chốc đỏ lên, trong tay suýt nữa quét lật trên trà. Hắn xấu hổ, Kiến Hàn Ngọc Khuê khinh thường cùng đánh một trận, ngượng ngùng ngồi xuống lại, so với trước tuổi, tài đánh cờ dù sao cũng nên có chút giải tiến vào tiếng nói lại yếu, tan rã tại bên ngoài khoang thuyền mái chèo âm thanh bên trong. Trong khoang thuyền lập tức vang lên vài tiếng buồn cười. Giống như đang chê cười Cố Chi Miễn không có tự mình hiểu lấy, dám đi đón Hàn Ngọc Khuê cờ. Giang huynh, có dám đến đánh cờ một ván? Hàn Ngọc Khuê trong tay áo quân cờ lèn ken rung động. Thi tử văn chương ta cam bái hạ phòng, nhưng cái này ba thước văn bình ta đối trong mâm chậm lòng, vẫn là rất có tâm đắc. Mạ vàng ánh đèn lướt qua Hàn Ngọc Khuê ngạo nghễ lông mày phòng, lộ ra cực kỳ tự tin. Ngoại xá đồng sinh kỳ đạo thứ nhất Chu Quảng tiến vào, tại dưới tay hắn cũng không có thể chống nổi trung bàn. Ta không cùng ngươi dưới, không phải hạ bất quá ngươi. Đúng sợ ngươi đánh cờ đạo mất lòng tin. Giang Hành Chu dựa bên cửa sổ, cầm trong tay Giang Châu phong cảnh thi nhìn ngoài cửa sổ kinh hồng xẹt qua chim bay tàn ảnh, cười nhạt nói: Lang Hoàng các thư khố bên trong cũng có chút cổ kỳ phổ. Hắn lần xem qua, lấy đường kỳ phổ tập vong ưu thanh nhạc tập thương sơn dịch phổ làm thí dụ, hát trước bạch sau. Cổ cờ dùng đĩa chế, bởi vì không có thiết mục đích quy tắc, đều là cầu lực chiến. Cổ cờ hát tử bằng vào cầm trước ưu thế, liền muốn thấy máu chảy, muốn được sát. Mà bạch kỳ lạc hậu cũng bị bách liều mạng phản kích, cho nên phần lớn là lực chiến. Phương Tài Chu Quảng tiến vào bạch kỳ đại long, chính là bị Hàn Ngọc Khuê một cái chấn thần đầu xoắn đứt bảy tấc, đại thủ đồ long. Giờ phút này tàn cuộc chưa thu trên bàn cờ, rõ mồn một trước mắt. Không giống Hoa Hạ hậu thế cờ đàn, có thiết mắt chi hậu hắc bạch thế lực ngang nhau, lại thành một đám cầu bức, đều là tính toán chi ly, chiếm cạnh góc hèn mọn vắt dụng, thậm chí đi ra trải đất tấm chi lưu. Lời này vừa nói ra, trong khoang thuyền đỗng nhiên yên tĩnh. Thử. Hàn Ngọc Khuê ngưng tụ lại lông mày, nắm nuốt quân cờ kết đất nước một đạo tế văn. Chu Quảng tiến vào lại bỗng nhiên ngồi thẳng lên, trong mắt tinh quang chợt hiện. Lâu thuyền lần này đi phụ thành, vẫn cần năm canh giờ, trong lúc rảnh rỗi, Giang công tử sao không đánh cờ một ván giải buồn? Thanh Quyền hợp thời thêm vào một bình mới bồi long đoàn trắng hơn tuyết, tay cầm lưu ngân chậm ấm chút xuống quyền tường, đóa đóa bông tuyết tại trong tràn chìm nổi như trăng, đem một chén trà nhẹ nhàng đẩy tới Giang Hành Chu trước án. Trà sương mù mờ mịt ở giữa, nàng cổ tay ở giữa ngoẹ vân gỗ lộn như ẩn như hiện. Giang Hành Chu tiếp nhận chén trà, dương mắt nhìn lên, Hàn Ngọc Khuê đã nổi giận đùng đùng phất tay áo trọng chỉnh thu mình, Hắc Ngọc Quân cờ tại giữa ngón tay lưu chuyển như mực long thổ châu. Thôi được, đường thủy đi Giang Châu phủ, canh giờ còn sớm. Giang Hành Chu đứng dậy thu hồi Giang Châu phong cảnh thi tay áo xoay tròn mang theo một hơi gió mát, đi vào Hàn Ngọc Khuê đối diện chỗ ngồi. Hắn vô áo ngồi xuống, vươn lên bạch kỳ liêm. Lâu thuyền mái vòm rủ xuống bắt giác đèn lồng, đem một bộ đàn mục bản cờ 361 lộ tinh vị, phản chiếu sán lạn như tinh hà, rõ ràng rành mạch. Tào An trong tay nhũ kim loại quạt xếp bá địa thu nạp, cùng Lý Vân Tiêu, Lục Minh bọn người không hẹn mà cùng xuống lại tới. Vừa rồi Chu Quảng tiến vào bị tàn sát một đầu bạch kỳ đại long, sát chết khắp nơi, ném tử nhật vua. Ánh mắt mọi người sáng rực, muốn kiến thức Hàn Ngọc Khuê lăng lệ đổ long chi thuật, có thể hay không trên bàn cờ chém giết Giang Hành Chu vị này đồng sinh án thủ. Giang huynh chấp bạch, có biết bạch kỳ tỷ số thắng từ xưa khá thấp, nhưng chớ trách ta hắc kỳ chiếm hết tiên cơ. Hàn Ngọc Khuê trong con ngươi hiện lên một tia vẻ giận, trong thanh âm mang theo bị khinh thị buồn bực ý không đoán trước, mà tự dứt bạch kỳ, rõ ràng là tông sư nhường hắc tử đi đầu diễn xuất. Không sao cả. Giang Hành Chu thản nhiên nói. Hàn Ngọc Khuê bấm tay, chỉ tiêm hắc tử phá không, trung điệp đinh ở trung ương thiên nguyên tinh bị, cả kinh trên bàn khói xanh lượn lờ bác núi lô tản hương vân rời. 3. Thanh khói lượn lờ ở giữa, Giang Hành Chu không nhanh không chậm, bạch tử khẽ chọc đông nam tiểu mắt. Đàn hương cháy hết nửa trụ. Hàn Ngọc Khuê nâng cao cổ tay tay đã ở run, mồ hôi thuận lấy thái dương trượt xuống, sắc mặt tái nhợt. Hắc tử treo trên bàn cờ phương cũng không dám đặt tử. Bàn trên mặt bạch kỳ như cạo xương đao tầm thường chiếm hết cạnh góc thực địa, hắc tử đã lớn bức lạc hậu mấy chục mắt nhiều. Trên bàn cờ hắc tử như thú bị nhốt tả xung hữu đột, lực chiến tứ phương, lại bị bạch kỳ vơ vét địa bàn, cấp vây chật như nêm tối. Thanh Quyền gương mặt xinh đẹp si mê, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, nhìn Giang Hành Chu. Trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại xa thứ nhất đồng sinh Chu Quảng tiến vào nghẹn họng nhìn chân chối, ngồi yên nguyên điệp. Yêu nghiệt, quả nhiên là thiện chiến người không hiển hách chi công, trong mâm không thấy khói lửa lên, đã quyết thắng thua phân. Chu Quảng tiến vào hầu kết nhấp nô, thanh âm căng lên. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn cờ bạch tử liên miên bất tuyệt thực địa, giật mình, cái kia nhìn như mấy chiêu nhàn tản lạc tử, lại như mưa xuân nhuận vận, lặng yên vòng tận kỳ bản sân sông. Hắn chênh lệch Hàn Ngọc Khuê một đoạn. Hàn Ngọc Khuê lại kém Giang Hành Chu một mảng lớn. Cái này bố cục tài đánh cờ, quả nhiên là kinh khủng. Thiện dịch người toàn diện không diệu thủ. Chu Quảng tiến vào đống nhiên tự lẩm bẩm, nhớ tới cờ kinh trung câu này châm luôn. Lại nhìn về phía Giang Hành Chu lúc, ánh mắt đã mang hơn mấy phần kính sợ. Cái này không phải đánh cờ đây, rõ ràng là ngộ đạo. Cái này đây là đường gì số? Tào An trong tay nũ kim loại phiến ba điểm nện trong tay. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy như cạo xương cương đao bản kỳ phòng, trong mâm không thấy máu lưỡi đao, cũng đã loại bỏ hết sức đối với tay gân cốt huyết đủ. Quái thai. Trương Dung Nghệ lật lấy trong tay một quyển cờ kinh 13 thiên cũng không tìm được sấp xỉ chiến pháp, Giang huynh thậm chí chưa nói một đứa con, Hàn huynh sao liền? Hắn nhìn Hàn Ngọc Khuê sắc mặt như tờ giấy, tiếng nói im bặt mà dừng. Rượu. Không tử chiến nhất thành một chỗ, lại khắp nơi chiếm được tiên cơ. Không độ nhất long nhất mạch, cũng đã đem hắc long khốn tại tất vương ở giữa. Tào An nhìn hồi lâu, cảm thán,
nhìn nơi này, không đánh mà thắng chi cờ, tốt nhất cũng. Giang huynh căn bản khinh thường Đồ Long, Bạch Tử Trô rơi chỗ, hắc kỳ căn cơ hoàn toàn không có. Giang huynh từ bố cục, liền thắng. Giang huynh chi cờ như nước chảy, quả thực giọt nước không lọt. Chưa từng thấy qua, như thế đánh cờ. Trong khoang thuyền, ở bên quan chiến chúng đồng sinh nhóm, vang lên liên tiếp hút không khí hơi lạnh âm thanh, bọn hắn nhìn Giang Hành Chu ánh mắt cũng thay đổi. Yêu người ta. Thi tử văn chương viết tốt, thì cũng thôi đi. Liên quân tử Lục Nghệ văn nhân tám nhã một trong dịch đạo, bản lĩnh vậy mà cũng thâm hậu như thế. Hàn Ngọc Khuê vị này phương tài còn hăng hái Giang Âm thiếu niên thiên tài, giờ phút này mặt như giấy vàng, thật lâu ngu ngơ nhìn xem bàn cờ. Trong khoang thuyền hương trà mở mịt. Chúng đồng sinh nhóm tại trong khoang thuyền đánh cờ, thưởng thức trà, chuyện phiếm, trong bất chi bất giác, lâu thuyền đã lặng yên chạy nhanh đến Giang Âm miệng cống. Giang Âm áp chính là đại giang một chỗ trọng yếu thủy đạo cửa ải. Đạo này hoành khóa đại giang thanh đồng miệng lớn, dưới nước thiết một đạo huyền thiết hạng nặng hàng rào, lấy ngăn cản Đông Hải thủy yêu tộc thông qua tiến vào nội hà. Ngoài cửa sổ chợt truyền đến trầm muộn bàn kéo chuyển động kẹt kẹt âm thanh, nhấc lên to lớn bọt nước. Năm trượng lâu thuyền hơi chấn động một chút, chậm rãi xuyên qua miệng cống, thân thuyền cùng vách đá ma sắt chầm đục, hù dọa bên bờ cỏ trắng. Theo cuối cùng một đạo áp cửa mở ra, đầu thuyền một cây giang âm văn vận cờ xí rốt cục chui vào Giang Châu địa giới. Chẳng biết lúc nào, sắc trời đột nhiên ám, mây đen dày đặc. Mây đen ép tới cực thấp, phản phất muốn chạm đến cột buồm đỉnh phong tin cờ. Mặt sông tĩnh mịch, liên đã từng truy đuổi mạn thuyền cá heo đều không thấy tăm hơi. Tại này quỷ dị trong yên tĩnh, trong nước nổi lên từng vệt màu xanh sẫm ánh mắt, giống như có mấy trăm đom đóm tại dưới nước tới lui. Giang Hành Chu trong lòng run lên, đôi mắt thoáng nhìn, nhìn về phía ngoài cửa sổ trong sông. Thấu chương xong, chương 59, Tinh La Kỳ Bố, Hà Bình Văn Bệ. Chương 59, Tinh La Kỳ Bố, Hà Bình Văn Bệ. Giang Hành Chu không khỏi mi tâm đột nhiên chặt, trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn nhất thời cũng không có thể phân biệt, cái này mắt xanh lục đúng trong nước bầy cá, vẫn là thành đàn thủy yêu. Hàn huynh, mượn bàn cờ dùng một lát. Hàn Ngọc Khuê chưa từ bại cục trung hoàn hồn, đã thấy Giang Hành Chu trong tay áo thanh quang tăng gọn, một trưởng đặt tại bàn cờ trung ương. Trong chốc lát, cái kia thanh mang chui vào bàn cờ, nổ như kinh lôi. Cờ liêm bên trong 360 mai quân cờ lăng không bay lên, tại trong khoang thuyền bạch giá hắc bạch sen lẫn tinh hà quy tích. Tinh La Kỳ Bố Giang Hành Chu nhất thanh thanh hát, thi triển ra một đạo bốn chữ quyết văn thuật. Vung tay lên, bàn cờ quân cờ cùng nhau bay ra lâu thuyền song cửa sổ bên ngoài. Bàn cờ như nắp, tại lâu thuyền ngoài trăm trượng bố trí xuống tung hoành 19 đạo thiên la địa võng. 360 mai hắc bạch ngọc tử phóng lên tận trời, dọc theo giang khắp nơi thiên la địa võng, tại mây đen áp đỉnh trên mặt sông trải rộng ra thành óng ánh khắp nơi tinh đồ. Bọn chúng lơ lửng giải tại quan phủ lâu thuyền chung quanh mấy trăm trượng trên mặt sông, tản ra hắc bạch đâm dương quang mang. Một khi có thủy yêu sông ra mặt nước, tất nhiên sẽ đụng vào cái này ở khắp mọi nơi Tinh La Kỳ Bố, phát ra bạo tạc dự cảnh. Bầu trời, mây đen dày đặc. Mặt sông, gió to sóng lớn. Lâu thuyền bong thuyền bị sóng lớn đánh ra, đột nhiên chấn động. Mũi tàu, phụ trách hộ tống huyện úy Triệu Thiết Sơn, chính trong ngực ôm vào đao, tựa ở ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Trong ngực đại đao sáng loáng địa ra khỏi vỏ ba tấc, một tiếng chiến minh, đem hắn từ chợp mắt trung bình tĩnh. Huyện úy Triệu Thiết Sơn đột nhiên mở mắt. Vị này tại Giang Âm huyện chinh chiến nửa đời huyện úy, như diều hâu xoay người mà lên, nhất cái bước xa vọt tới bong thuyền mép thuyền, hướng trong nước nhìn lại. Nhưng kiến màu xanh sẫm trong nước sông, từng chút một u lục yêu mắt như quỷ lửa, đang từ nước sâu nơi nhanh chóng tăng lên, tầng tầng lớp lớp lại chiếu sáng lên trùng quanh trăm trượng mặt sông. Mà càng sâu trong thủy vực, mơ hồ có thể thấy được mấy chục đầu lân phiến phản quang to lớn bóng đen, ngay tại du tẩu. Thủy yêu tập thuyền, toàn đội đề phòng. Triệu Thiết Sơn trong lòng kinh hoàng, gầm thét, cung thủ, lao thuật thủ, nhanh chóng thượng bong thuyền, chuẩn bị lên chiến. Nhanh. Lầu hai tiễn sau cửa sổ, 50 tên tinh nhuệ sĩ tốt trong nháy mắt dựng thẳng lên 50 tấm tang một cung, thấm qua dầu cây chậu bó mũi tên tại mây đen hạ hiện ra lênh quang. Ở trên cao nhìn xuống, nhắm ngay ngoài cửa sổ mặt sông. Đao thuẫn, phòng thủ. Bong thuyền ngoại vi 50 tên bọn nha dịch lấy thiết thuẫn kết trận, đao phong từ thuẫn khe hở nô ra, đúng như cự quy sáng giáp. Oanh! Một đạo hơn trượng cao chọc lãng đột nhiên đập thượng bong thuyền. Tại ô đợi sóng mà tán đi, lại lưu lại một tên toàn thân phủ kín lân phiến yêu quân Tôm đại đội trưởng Tôm 19, ngồi xổm đứng tại mũi tàu long đầu mũi nhọn, mắt xanh lục xâm nhiên nhìn chằm chằm huyện úy Triệu Thiết Sơn. Ô! Nó chu môi huýt sáo một tiếng. Soạt! Mặt sông ầm vang nổ tung trăm đạo của nước. Nhưng kiến, trên trăm đầu tôm yêu vọt ra khỏi mặt nước, đỏ sầm yêu giáp hiện ra dị sắc bàn huyết quang, gầy gò sắc bén. Bọn chúng ba cạnh truy trạng đầu lâu chuyển động lối mắt, dài hơn một trượng tôm lưới đao, xé mở sương mù, lại xếp một loạt đao phong chiến trận. Ông! Mặt nước lại dâng lên nhất phiến huyết sắc mây đen, trăm con muỗi yêu từ trong nước bố cánh mà lên. Dài hơn một trượng thân thể, chấn động lấy trong suốt cánh màng, cầm trong tay khát máu trường thương, huyết tùy thương. Thương này đúng yêu khí, không chỉ có thể giết địch, càng có thể hút tinh huyết, lấy bổ tự thân khí huyết. Liên miên yêu dân yêu binh lít nha lít nhít, nghiêm chỉnh xếp hàng. Đã đem Giang Âm vận chuyển đồng sinh phó thi quan phủ lâu thuyền, bao bọc vây quanh. Rõ ràng, bọn chúng không phải bình thường tán yêu, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện yêu tộc quân đội. Rầm rầm rầm. Ở trên phủ thời điểm, bọn chúng đụng vào Tinh La Kỳ Bố quân cờ đen trắng lập tức từng mai liên tiếp bạo tạc. Tại mặt sông nổi lên vô số bạch hắc dao nhỏ có diễm. Cấp Hà binh văn vệ tại mặt sông bày trận, tạo thành một chút hỗn loạn. Đáng tiếc, đồng sinh cảnh Tinh La Kỳ Bố bốn chữ quyết văn thuật cuối cùng yếu đi chút, lại bao trùm phạm vi trăm trượng uy lực phân tán, yêu binh quá nhiều, quang diễm chỉ ở yêu binh giáp sát thượng lưu lại nhàn nhạt vết bỏng. Đáng chết. Những này yêu binh khi nào vòng qua Giang Âm áp? Huyện úy Triệu Thiết Sơn mắt hổ trợn lên, con ngươi đột nhiên co lại, đốt ngón tay bóp trôi đao kéo kẹt rung động. Hắn giờ phút này lạnh cả sống lưng. Tinh nhuệ như vậy yêu tộc chiến trận, thừa dịp lâu thuyền vượt qua Giang Âm đập nước chi hậu bố cục vây công, tuyệt không phải lâm thời khởi ý chuyến này, tất nhiên đúng sớm đã bị yêu binh để mắt tới, chỉ là lúc này phát động. Thế nhưng là yêu tộc như thế nào đối Giang Âm quan thuyền chuyến này đi Giang Châu phủ hành tung, nắm giữ như thế kỹ càng. Đây chính là huyện học chính thái học, hôm qua lâm thời khởi ý, sớm chọn vẹn 2 tháng hộ tống Giang Âm đồng sinh đi Giang Châu phó thi. Dãnh, lịch chủng văn nhân. Tất nhiên đúng bọn hắn được biết, hướng yêu tộc tiết lộ hành tung. Triệu Thiết Sơn chợt nhớ tới cái gì, lập tức tỉnh ngộ lại, trên mặt tức giận, tuôn ra gân xanh. Chỉ có tiềm phục tại Giang Âm trong huyện lịch chủng văn nhân, mới sẽ như thế tinh chuẩn nắm giữ quan phủ lâu thuyền xuất phát canh giờ. Lâu thuyền 3 tầng rối loạn lên. Hơn 300 vị đồng sinh nhóm đều kinh động, nhao nhao đi vào lầu 3 song cửa sổ xuất qua nhìn, các thiếu niên gương mặt tràn đầy kinh hoàng cùng rung động. Bọn hắn đã từng đọc binh thư chiến sách, biết Đại Chu Thánh Triều biên cương đang cùng các man quốc, yêu quốc đối chiến. Lại không ngờ rằng qua trong sách, yêu tộc xích giáp như nước thủy triều, huyết thương như rừng ghi chép, giờ phút này sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Cái đó là mỗi yêu khát máu thương. Chu Quảng tiến vào thanh âm phát run. Liên liên ngày thường nhất ương ngạnh Lý Bân Tiêu, giờ phút này cũng gắt gao nắm chặt song cửa sổ, chỉ tiêm đều hiện bạch, không rên một tiếng. Còn có xích giáp quân tôn. Bọn chúng không phải hẳn là tại Đông Hải phòng tuyến sao? Lục Minh nhíu mày đạo. Đừng nói đồng sinh. Liên liên lầu 1 cùng lầu 2 huyện ý Triệu Thiết Sơn, chúng sĩ tốt, nha dịch bọn quân mình, giờ phút này ánh mắt bên trong cũng là bối rối. Giang Âm Thái Bình đã lâu, bọn hắn nhiều năm cũng khó gặp mấy lần yêu binh đột kích. Mây đen kẹp lấy mưa to, chút xuống. Không được, yêu thế quá thịnh. Lầu thuyền thăng buồm. Trịnh giáo dụ tiếng giống, xé rách màn mưa. Két. Đục ngầu trong nước sông, mơ hồ truyền đến vô số lợi trảo, thổi qua thiết giáp chói tai tiếng vang. Thăng buồm. Nhanh thăng buồm. Cao năm trượng lâu thuyền kịch liệt rung động, chủ cột buồm thượng cái kia mặt vẽ lấy dương buồm xuất phát văn trận buồm lớn ầm vang triển khai. Chủ cột buồm thượng Giang Âm văn vận dâng lên, cờ phần phật của vũ. Đại buồm thượng gió lớn 2 cái chu sa chữ lớn, tuôn ra một trận hào quang sáng chói, chiếu lên đầy trời mưa bụi như kim tuyến rủ xuống. Thuyền giáp các nơi khảm nạm 360 mai văn thạch đồng thời sáng lên, tài hoa như giang hà trào lên rót vào buồm mặt, đem Giang Âm văn vận trên lá cờ văn xương tinh phản chiếu kim mang tăng gọn. Mượn nhờ dương buồm sức gió, xôn xao. Trong chốc lát, cả chiếc lâu thuyền như nhận được thần trợ, đông nhiên nổ cao 3 trượng. Nặng nghề 5 trượng lâu thuyền bắt đầu thoát rời mặt nước, từ trong nước bay lên. Để phóng yêu binh đục xuyên đáy thuyền, dẫn đến lâu thuyền chìm. Nhưng mà, lâu thuyền quá to lớn nặng nghề, cái này quái vật khổng lồ lên không bay lên tốc độ phi thường chậm. Lâu thuyền trong tiếng nổ vang gian nan dương buồm cất cánh kéo lên, 5 trượng 10 trượng. Thuyền giáp lô khảm khảm nạm văn thạch nhanh chóng tiêu hao tài hoa, liên tiếp vỡ toang, thuyền viên vội vàng đổi mới văn thạch. Không còn kịp rồi. Siêu, siêu, siêu. 100 tên tôm dân quân tôm xoạt từ trong nước bắn lên nhất phi trùng thiên, đỏ sẫm giáp sát tại trong mưa vạch giá huyết sắc đường vòng cung. Bọn chúng trong mắt lóe ra khát máu quan mang, cơ dài hơn 1 trượng lưỡi dao, hướng bong thuyền ngang nhiên đánh tới. Phóng tới thuyền giáp lầu 1 nha dịch đao thuẫn binh cùng lầu 2 cầm trong tay tăng một cung binh lính. Cấp lao tử giết, ngăn trở. Bọn này quân tôm cận chiến cực kỳ hung hãn, đừng để bọn chúng xông vào lâu thuyền bên trong. Triệu Thiết Sơn quát lớn, nhạn linh đao quét ngang, đao khí như nửa tháng, chém xuống một viên quân tôm yêu thủ. Canh hôi lục sắc yêu huyết phun tung tóe trên bong thuyền, an mòn ra từng sợi khói xanh. Giết. Đao thuẫn binh phía trước kết trận, cung binh ở phía sau thượng phá giáp tiễn. Khen, khen, khen. Đao thuẫn binh kết trận, thiết thuẫn chạm vào nhau âm thanh chấn vỡ màn mưa. Xếp sau tăng một cung kéo căng như trăng, thấm qua dầu cây chậu mũi tên phá không gào thét, bắn về phía yêu quân tôm. Nam, 6 con yêu tôm vừa lướt qua cột buồm, liền bị 50 chi dày đặt mũi tên đồng thời xuyên qua yêu giáp, yêu thảm rơi vào trong nước. Nhưng là càng nhiều yêu quân tôm xông lên lâu thuyền lầu một bong thuyền. Tấu chương xong, chương 60, lục quân cung, chú muội yêu. Chương 60, lục quân cung, chú muội yêu. Giang sương ngủ chỗ sâu, cách lâu thuyền vài dặm bên ngoài xa. Bốn đạo màu đen thân ảnh đạp gió mà đứng, thanh đồng mặt nạ che ở toàn mặt, răng nanh ở dưới ánh trăng hiện ra thanh mang, rộng lớn tay áo rót đầy phần phật gió sông. Tay áo phồng lên ở giữa, mơ hồ lộ ra bên hông treo lịch trùng thanh đồng lệnh bài, chính là Đông Hải yêu đình đặc biệt ban thưởng lịch trùng văn nhân thân phận lệnh bài. Lòng sông chợt nổ tung 10 trượng trọng lãng, một đầu khoác lân giáp ngư yêu đem bọt ra khỏi mặt nước. Nó túc hạ hắc thủy ngưng tụ thành một đầu cự mãng hư ảnh, nâng yêu thân thể lăng ba mà đứng, huyết đồng như chén nhỏ ngọn đèn lồng đảo qua giường cột chạm chỗ lâu thuyền. Nó ngạch mọc một sừng, cầm trong tay tam xoa kích mũi nhọn, con ngươi màu bích lục, gắt gao nhìn chằm chằm vài dặm bên ngoài, lâu cột buồn phụ thượng bay phất phới Giang Âm văn vận đại kỳ. Yêu tướng đại nhân, chủ nhân nhà ta bỏ ra đại giới xin ngài xuất thủ, ngài vì sao không tự mình công thuyền? Hẳn là yêu tướng đại nhân sợ chiếc này vận chuyển đồng sinh Giang Âm lâu thuyền. Người áo đen thủ lĩnh mặt nạ đồng sinh dưới truyền ra tiếng vang trầm trầm. Ngươi như thế nào dám đoán chắc? Lâu thuyền bên trong không có Giang Âm cử nhân, tiến sĩ tiềm ẩn trong bóng tối hộ tống. Yêu tướng trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, lạnh nhạt nói: Nó thân kinh bách chiến, quá rõ ràng tu sĩ nhân tộc giàu hạn. Năm ngoái liền có Đông Hải yêu đình yêu tướng ở đây chủng tình hình dưới chặn đường vận lương thuyền, bị giấu ở lương trong thuyền tiến sĩ một kiếm chém yêu thân thể. Chỉ mệnh số trăm nghiêm chỉnh huấn luyện mỗi vệ của tôm đi vây công chiếc này Giang Âm lâu thuyền, chính mình núp ở phía xa quan sát. Nếu không có mai phục, 200 tên mỗi vệ của tôm cũng đủ để đánh hạ chiếc lâu thuyền này. Như thật cất dấu văn đạo cao thủ, nó cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm, cấp tốc trốn sang ngàn dặm. Yêu tướng đại nhân giải sầu, một mực công thuyền là được. Đợi sau khi chuyện thành công, chủ nhân nhà ta trọng trưởng Giang Âm huyền ấn, chắc chắn sẽ lại cho một phen thâm tạng, không cần lo lắng. Người áo đen thủ lĩnh có người đạo. Thử. Ngư yêu đem má bên cạnh lần phiến nổ tung, độc trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, toát ra không che giấu chút nào khinh miệt. Những này ruồng bỏ tổ tông lịch chủng văn nhân, cũng dám ở nó đường đường yêu tướng trước mặt cố làm ra vẻ, dạy nó làm việc. Nếu không phải những này lịch chủng văn nhân giữ lại hữu dụng, có thể lấy được được nhân tộc tình báo, nó hận không thể nhất bàn tay đem bọn hắn vua xuống nước nuôi cá tôm. Sau trận chiến này, ngươi Triệu gia chủ Triệu đại nhân nếu có thể trọng trưởng Giang Âm huyện nha đại ấn, vậy liền không thể tốt hơn. Yêu tướng lạnh nhạt nói. Về sau có trong lúc này quỷ nội ứng ngoại hợp, Đông Hải yêu binh thông qua đạo này Giang Âm đập nước, cũng không cần như vậy lén lút, nhất định phải hòa khai áp thời cơ. Đó là tự nhiên, Vạn Ngã huyện lệnh Lý Mặc, chủ nhân nhà ta nhất định có thể đoạt lại Giang Âm huyện lệnh vị trí. Cái kia Lý Mặc bất quá ỷ vào Giang Nam đạo thích sứ chỗ dựa. Ta Triệu phủ gia chủ người, trong triều thế nhưng là có chỗ dựa. Vâng. Trong nước một đạo sóng lớn đánh gãy thanh âm của hắn. Ngay tại Dương buồn xuất phát, thoát rời mặt nước 10 trượng lâu thuyền bốn phía, yêu binh vây công đột nhiên liệt. 200 mũi vệ quân tôm được quân lệnh, vây công Giang Âm lâu thuyền thế công càng lăng lệ. Năm đầu xích giáp tôm yêu đột nhập lâu thuyền bong thuyền, trượng dài lưỡi dao quét ngang ở giữa, thiết thuẫn trận hình lập tức băng liệt. Một tên nha dịch đao thuẫn thủ bị chặn ngang kéo đoạn, ruột và dạ dày hòa với huyết thủy hắt vây bong thuyền, tiếng kêu rên liên hồi. Lầu hai cửa sổ đóng tên nơi, tang một dây cung liên tiếp đứt đoạn, tuôn ra liên tục tiêu thảm, nổ tung đoàn huyết vụ. Có mũi vệ xông vào lầu hai, cắt máu thương xuyên thấu một tên tang một cung thủ cổ họng, mùi thương nhúc nhích rác hút tham lam mút vào tinh huyết. Phanh. Lầu ba khắc hoa song cửa sổ ầm vang nổ tung. Trên trăm chi như mưa to đánh tới yêu tộc thủy tiễn, ôm theo gió tanh bắn vào trong khoang thuyền, đem trong khoang thuyền đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tào An né tránh không kịp, vai phải bị một viên thủy tiễn xuyên qua, vết thương lại trong nháy mắt nổi lên một vòng quỷ dị xanh đậm độc ánh sáng. Ngồi xuống, đẩy lên bình phong, châu ngồi. Giang Hành Chu một cước đá ngã lăn thanh đồng hương án, đem lầu ba trong khoang thuyền minh lửa dập tắt. Lệnh phía ngoài yêu binh thấy không rõ trong thuyền tầm nhìn. Thanh Quyền nằm ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, không chỉ cái này trăm tên mũi yêu cùng trăm tên tôm yêu, dưới nước còn có vài đầu cỡ lớn ngư yêu. Tránh né, kết thuẫn phòng ngự. Trình giáo dụ hai mắt tinh hồng, gào thét tế ra thước. Trong khoang thuyền thoáng chốc loạn cả một đoàn, chúng đồng sinh nhóm nhất phiến kinh hoàng, thét lên cùng hỗn loạn. Ngày xưa Giang Âm huyện học viện tuy có chu yêu lịch luyện, nhưng đều là tú tài giáo dụ, huấn đạo mang theo mười mấy tên đồng sinh, đối mặt một tên dạ yêu, cơ hồ không có nguy hiểm tính mạng. Loại này lịch luyện, cùng dạo chơi ngoại thành cũng không có khác biệt lớn. Như thế nào trước mắt cái này tàn khốc chiến trường nhưng so sánh, triều đình đúng tuyệt sẽ không nhường chưa chiến huấn đồng sinh trên chiến trường, đi đối mặt những cái kia kinh khủng yêu binh, yêu tướng. Trên chiến trường, đồng sinh đại lượng tử vong, cũng chính là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Thế nhưng là bây giờ tình hình nguy cấp, chúng đồng sinh cũng không thể không tham chiến. Như lại chút bước, chỉ sợ đảo mắt liền muốn biến thành đáy sông bạch cốt. Một khi lâu thuyền bị yêu binh công phá, sợ sợ tử thương không gì sánh được thảm liệt. Giờ phút này, Trình giáo dụ trong con mắt chiếu rọi ra đều là đồng sinh nhóm sắc mặt trắng bệnh. Mấy người nhát gan đã sủi lơ trên mặt đất, lúc trước tỉ mỉ sao chép thơ bản thảo rơi là tả trên đất, bị trong khoang thuyền máu tươi nhiễm đến màu đỏ tươi. Chu Quảng tiến vào ngồi liệt trên bong thuyền, hai chân run như là run rẩy, đâu còn có nửa phần thượng xá đồng sinh nạo khí. Ầm. Một chi xanh lục thủy tiễn xuyên thấu xong cửa sổ, đem Lý Vân Tiêu trước mặt bàn nổ mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Một cái khác chi thủy tiễn chính đinh ở trên đỉnh đầu hắn phương ba tấc một cán nơi, đôi tên còn tại ong ong rung động. Ngày xưa nhất là ương ngạnh Lý Vân Tiêu, giờ phút này chính sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm chặt một bộ chỗ ngồi chân gỗ, cản trước người, phản phất đó là cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Giang Hành Chu, ngươi chỉ huy chúng đồng sinh ngăn trở. Ta đi mũi tàu nổi chống đại, run rẩy chống. Trình giáo dụ tiếng la đều đang phát run. Lời còn chưa dứt, hắn phi thân lao xuống lầu ba, hướng mũi tàu kịch chiến nơi, một bộ trọng nổi chống đại chống trận phóng đi, đó là lâu thuyền thượng một kiện hạng nặng văn bảo, cuối cùng đại sát khí. Kết. Thân thuyền kịch liên nghiêng, tại 300 đồng sinh cùng theo lên kinh hô chung. Nhưng kiến ngoài cửa sổ, nhất phiến đen nghịt mũi vệ đã trèo đầy lâu cột một vụ, trong mắt u quang đối thành một mảnh. Bọn chúng chính đang ngưng tụ thi triển thủy tiễn, hướng phía đen kịt lâu thuyền bên trong nổ bắn ra. Bọn chúng áp lực nặng nề, ép tới lâu thuyền hướng xuống nghiêng. Đúng. Toàn thể. Lục quân cung. Giang Hành Chu hít sâu một hơi, hai tay áo phồng lên, văn khí như vực sâu, trong tay áo phóng lên tận trời. Quắc. Đầu ngón tay hắn thanh mang tăng gọn, lại trong hư không kéo ra một trường toàn thân óng ánh lục quân cung. Song trưởng kéo một phát, trong lòng bàn tay một bộ lục quân cung như trăng tròn mở ra, một viên ba thước huyền bằng tiễn ngưng kết sát na, trong khoang thuyền nhiệt độ chợt hạ xuống. Lục quân cung, 180 cân khí lực kéo căng, có thể mặc thấu yêu binh yêu giáp. Đây là đồng sinh văn bị, viễn sát thương mạnh nhất, thả thuật nhanh nhất, tờ bắn xa nhất một đạo tam tự quyết văn thuật. Lục quân cung, 300 tên đồng sinh kiến Giang Hành Chu hung hãn không sợ chết dẫn đầu, lấy dũng khí tề tiếng quát to, hướng thanh mà lên, trong miệng niệm tụng văn thuật, trong tay ngưng kết thanh mang. Lâu thuyền lầu ba tại văn thuật quang mang hạ đống nhiên sáng như ban ngày, 100 khẩu song cửa sổ bên ngoài đồng loạt xuất hiện 300 phó lục quân cung. Cái này đống nhiên sáng lên 300 đạo màu xanh huyền nguyệt, cờ rẽ sẻn, dây cung rung động âm thanh, lại vượt trên lâu thuyền bên ngoài yêu phong gào thét. Thả. Giang Hành Chu quát lớn. Chanh. Trong tay hắn lục quân trên cung huyền băng tiễn hướng cột buồn phương hướng bắn ra, một đạo màu lam huyễn quang nổ bắn ra mà ra. Siêu. Siêu. 300 chi huyền thuật mũi tên che trời mưa tên phá không mà lên. Ông tác hưởng, lít nha lít nhít, che đậy bầu trời. Huyền băng tiễn những nơi đi qua, mưa bụi ngưng tụ thành băng lăng, tại trong mây đen bạch ra sáng chói ngân hà. Leo lên tại cột buồm thượng trăm tên muội yêu, đang chuẩn bị phóng thích đợt thứ hai thủy tiễn, bắn về phía hai ba lâu buồm nhỏ trên tàu. Nhìn thấy lầu ba nổ bắn ra nhất phiến 300 mũi tên, lập tức hoảng sợ, vội vàng vô cánh tại thiên không né tránh, hốt hoảng chạm vào nhau. Bọn chúng vô cánh tốc độ phi hành cực nhanh, lại là trốn không thoát dày đặc mũi tên trận. Phúc. Trong chớp mắt, 230 đầu mỗi vệ yêu thần chung mấy viên huyền băng mũi tên, huyền băng tiễn nổ tung xương khí trong nháy mắt đưa chúng nó đông thành tự băng. Như vụ băng rớt xuống, nện ở lâu thuyền lầu 1, nha dịch đao thuẫn thủ cùng Tôn yêu binh ngay tại hôn chiến thuyền bông thuyền. Tấu chương xong, chương 61, Tam xích kiếm, chẳng quân tôn. Chương 61, Tam xích kiếm, chẳng quân tôn. Năm trượng lâu thuyền lầu 3-300 tên đồng sinh, cầm trong tay lục quân cung một đợt tề sạng, trong nháy mắt làm rối loạn lâu cột buồn phụ thượng 100 tên mỗi vệ tiến công tiết đấu. Vâng! 300 đạo thanh mang mũi tên ở trong trời đêm, nổ tung nhất phiến băng vụ. Cả chiếc lâu thuyền vì đó chấn động, cột buồn cánh buồn thiếu đi trên 100 đầu mỗi yêu vệ trọng lượng, lại bắt đầu chậm chạp dương buồn phi thăng. Giang giác! Hơn 30 đầu bị bắn thủng yêu mỗi vệ băng điêu, như diều đứt dây bàn rơi xuống, nện trên bong thuyền, vỡ thành nhất phiến mang huyết băng tinh. Cột buồm ở giữa còn sót lại 70 mũi vệ cũng là trận hình đại loạn, mỏng cánh chấn ra chói tai bù bù, bị đảo tổ tầm thường tứ tán kinh bay. Nhưng mà bọn chúng lâm chạy trốn trước phun ra trên 100 chi thủy tiễn, đã như mưa to rội tiến vào lầu 3 buồng nhỏ trên tàu. A, Cố Chi Miễn kêu thảm một tiếng, lảo đảo rút lui. Hắn cánh tay trái bị thủy tiễn xé mở một đạo dài 3 tấc lỗ hổng, vết thương tràn ra huyết châu, chảy ra lục quang. Phúc, có mấy chục tên đồng sinh chúng thủy tiễn, tiếng rên rỉ liên tiếp. Bất quá, mặc dù như thế, chúng đồng sinh nhóm phát hiện, yêu vệ cũng không gì hơn cái này. Những này nhìn như hung tàn mũi vệ, yêu thân thể yếu đuối, chỉ cần một viên huyền băng tiễn liền đem nó đánh thành nhất tôn băng điêu, rơi xuống đất bạo liệt. Bọn hắn chỉ có mấy chục người thụ thủy tiễn thương, không đủ để chí mạng, cũng không một người bỏ mình, mà 100 con mũi yêu vệ đã vẫn lạc 30 đầu. Thương thế của bọn nó vong, rõ ràng muốn so đồng sinh càng nhiều. Cứ như vậy đánh, 300 tên đồng sinh nhóm chỉ cần mấy đợt tề sạng, liền đem cái này 100 đầu mũi yêu vệ toàn diệt, mà tự thân thương vong cực nhỏ. Bọn hắn trong lòng hoảng sợ, cấp tốc tối lui, dần dần lộ ra kiên nghị khuôn mặt. Chư huynh đừng sợ, bọn này mũi yêu sợ lạnh, lấy mình băng đủ để khắc chi. Nguyên lai, cái này mỗi yêu vệ cũng không gì hơn cái này, làm ta sợ muốn chết. Chu Quảng tiến vào chân cũng không run lên, thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, trong tay lục quân cung cũng đã cầm vững như bàn thạch. Hắn kéo căng dây cung, huyền băng đầu mũi tên nhắm thẳng vào ngoài cửa sổ tán loạn mỗi yêu vệ. Thử, yêu man kỹ chỉ thử, bất quá như vậy, chỉ là sâu bọ cũng xứng quấy nhiễu tiểu già phó thi. Lý Vân Tiêu càng là đá một cái bay ra ngoài cản trước người tàn phá chỗ ngồi, ghét bỏ nó vướng chân vướng tay. Giang Hành Chu mặt trầm như nước, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, chuẩn bị lần nữa tiến công mỗi yêu vệ, không chút biểu tình. Tào An tựa ở song cửa sổ nơi, tay áo trái đã bị yêu huyết thẩm thấu, cánh tay phải bị thủy tiễn xuyên thủng, nửa bên y phục tất cả đều là huyết trạch. Tào huynh, Giang Hành Chu quay đầu hỏi. Không sao, cái này một chút vết thương nhỏ, tính được cái gì? Giang huynh có thể chiến, ta cũng có thể chiến. Tào An nét miệng nhất tiếu, nhìn xem Giang Hành Chu cánh tay vết thương, đạo. Người bị thương lui giữ trong lâu, bị trọng thương hơn 10 tên đồng sinh, đánh mất chiến lực, lảo đảo lui đến trong khoang thuyền, bong thuyền lôi ra một đạo vết máu. Nhưng y nguyên có 20 tên vết thương nhẹ đồng sinh, đứng tại chỗ bất động. Nhị vòng tề sạng. Đừng cho mỗi vệ thời gian thở dốc. Giang Hành Chu nhuốm máu ống tay áo tung bay, hít sâu một hơi. Đưa tay, văn khí quán chú nơi, một viên huyền băng tiễn tại hắn giữa ngón tay y mắng xoay tròn, huyền băng bó mũi tên thượng nhiệm ống tay áo thượng máu tươi, hiện ra huyết sắc lấy quang. Lục quân cung như trăng tròn. Tấm kia lục quân cường cung bị hắn kéo thành tròn trịa, dây cung rung động, phát ra thanh ngâm bản bù bù. 300 tên đồng sinh trầm mặc kéo cung, dây cung kéo căng kết kết âm thanh nối thành một mảnh túc sát hợp âm. Thả. Giang Hành Chu quát nhẹ. Chanh. 300 tấm dây cung vang vọng sát na, đôi tên lôi ra băng vụ. Giữa không trung bạch ra 300 đạo băng sắc quy tích. Siêu, siêu. Vòng thứ 2 huyền băng mưa tên, so với lúc trước càng hung hiểm hơn. Lại là nhất phiến 300 chi dày đặc huyền băng mũi tên, mưa tên chỉnh tề đến làm người sợ hãi. Hơn 70 đầu mũi yêu vệ vừa tập hợp lại, vỗ cánh nhào về phía lầu 3, liền bị đinh thành đẩy trời màu băng lam mục tiêu, rơi xuống thân thể tàn phế tại bong thuyền, mặt sông kích thích màu đỏ tươi bọt nước. Thậm chí có mấy đầu mũi yêu bị đóng đinh tại cột buồm giang âm văn vận trên lá cờ. Lâu thuyền lầu 1 bong thuyền, 50 tên nha dịch đao thuần thủ tạo thành phòng tuyến, tại hơn 100 đầu tôm yêu binh điên cuồng trùng kích vào. Sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Huyện úy Triệu Thiết Sơn toàn thân thiết giáp đẫm máu, nhạn linh đao chém vào quyển lưới đao, lâm vào vài đầu yêu quân tôm vây công, còn tại làm chó cùng rất dữ. Dưới chân hắn nằm lấy hơn 10 cỗ nha dịch thi thể, những cái kia gương mặt trẻ tuổi, nửa canh giờ trước còn tại cùng hắn treo gẹo phụ thành tiểu quán cô nương. Lầu 1 bong thuyền đình trệ. Lầu 2 tang một cung thủ trận địa cũng bị công chiếm. Cả chiếc lâu thuyền, còn sót lại lầu 3-300 đồng sinh chỗ khoang còn tại thủ vững. Đầu thuyền nơi, Tô Yêu 19 đại đội trưởng âm lãnh đứng lặng, lưới đao dính đầy nha dịch máu tươi, quan sát chiến cuộc. Nó chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi mắt kép nhìn chăm chú về phía lầu 3 song cửa sổ, chính kiến buộc tóc thiếu niên Giang Hành Chu đứng ở phía trước cửa sổ, văn khí khuấy động, chỉ huy 300 đồng sinh dương cung tề sạng. Siêu, siêu, siêu. Huyền băng mưa tên phá không, giữa không trung còn sót lại mỗi yêu vệ hoảng sợ tứ tán, lại vẫn bị vô tình bắn rơi. Đã có hơn 70 cỗ mỗi yêu thi hải rơi xuống bong thuyền, hoặc rơi vào trong nước, sóng máu cuộn cuộn, còn sót lại không đủ 30 đầu còn tại hốt hoảng chạy trốn. Cái kia trong tay thiếu niên lục quân cung mỗi lần rung động, tất có một đầu mỗi yêu vệ hóa thành băng điêu rơi giang. Ùng ùng. Tô Yêu đội trưởng không khỏi cảm thấy da đầu run lên, hàn ý thuận lấy lưng chui lên đầu lâu. Một khi 300 tên đồng sinh giết hết trên bầu trời mỗi yêu vệ, liền có thể ở trên cao nhìn xuống, bắt đầu bắn giết bong thuyền chúng tôm yêu mình. Nếu để 300 tấm lục quân cung tề sạng, chớ nói những này quân tôm, hội toàn tuyến sụp đổ. Liên liên nó cái này thân rèn luyện trăm năm yêu giáp chỉ sợ cũng ô. Nó đột nhiên thổi một tiếng bén nhọn huýt sáo, trường đao sắc bén, chỉ hướng lầu 3. Còn lại 30 tên ngụy yêu, còn có bong thuyền hơn 90 đầu tôm yêu binh, lập tức từ bỏ lầu 1, lầu 2 còn sót lại nha dịch cùng tang một cung sĩ tốt, nhao nhao cùng một chỗ phóng tới lầu 3. Ngụy yêu vệ thiện phi hành, hút máu, nhưng yếu ớt yêu thân thể cũng không quen cận chiến, chỉ có thể ở bên ngoài xoay quanh quấy rối, bất lực giết vào lầu 3 300 tên đồng sinh quang. Chỉ có phần đông giỏi về cận chiến tôm yêu binh xông vào lầu 3 bên trong, mới có thể cấp đồng sinh nhóm mang đến thảm trọng thương vong. Soạn. Trong nước vòng xoáy nơi, đột nhiên nhảy ra bốn đầu thân phụ hạng nặng yêu giáp cự hình yêu ngư minh, thân cao 1 trượng nhị, nặng đến ngàn cân, tay cầm một đầu thật dài huyền thiết liên truy, rơi trên bông thuyền. Những này to lớn cự vật gia nhập công kích đội ngũ, lầu 3 cửa khoang tại bọn chúng trước mặt, giòn như giấy mỏng. Chư minh, toàn thể chuẩn bị cận chiến. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng sĩ thắng. Soạn. Giang Hành Chu kéo xuống một đầu nhuốm máu thanh sam vào áo, đem đồng sinh văn kiếm cùng thủ trưởng gắt gao quấn cùng một chỗ. Một trận tiếp thân cận chiến đã không thể tránh né. 3 tầng lầu thuyền, lui không thể lui. Tam xích kiếm. Giang Hành Chu thanh hát âm thanh bên trong, văn kiếm tranh địa bắn ra 3 thước thanh mang. Tam xích kiếm tam tự quyết văn thuật, có thể trực tiếp ngưng tụ thành một thanh thanh mang kiếm khí. Cũng có thể đem văn thuật bám vào tại một thanh văn trên thân kiếm, nhường kiếm thu hoạch được tam xích kiếm tăng phúc gấp đôi sắc bén cùng sát thương tăng thêm, uy lực càng lớn. Tam xích kiếm. Ken, ken, ken. Hàn Ngọc Khuê thiết bằng kiếm, Tào An thanh đồng cổ kiếm, Lý Vân Tiêu lưu ngọc nhuyễn kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Chúng đồng sinh nhóm sắc mặt mang theo tái nhợt, nhao nhao rút ra văn kiếm, cấp thân kiếm thực hiện một đạo văn thuật. Thân kiếm nổ bắn ra 1 thước kiếm mang. Bọn hắn tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, rung động, nhưng là Giang Hành Chu vị này Giang Âm huyện đồng sinh án thủ, dịch đạo nghiền ép Hàng Ngọc Khuê, Chu Quảng tiến vào tồn tại, vừa mới mang lấy bọn hắn bắn giết hơn 70 đầu mỗi yêu vệ, cho bọn hắn to lớn lòng tin. Nghe theo hắn lâm chiến chỉ huy, tuyệt đối không sai. Vâng anh! Một tên tôm yêu binh, đụng nát lầu 3 cửa khoang. Sau lưng nó, hơn 90 đầu tôm yêu binh ngay tại leo lên lâu thuyền, 4 đầu cá lớn yêu vung vẩy huyền thiết liên truy, nện xuyên giáp tấm. Giết! 300 đạo đồng sinh kiếm mang sáng lên sát na, cả tầng buồng nhỏ trên tàu văn khí khuấy động, kiếm mang cùng nhau hướng phía trước bạo trạm. Hơn 10 đầu sông lên phía trước nhất sông vào lầu 3 tôm yêu binh, còn không tới kịp vùng ra yêu lưỡi đao, trong nháy mắt bị nhất phiến đâm mênh mông kiếm mang nuốt hết. Thấu chương xong, chương 62, mộ cổ, kiên thủ thương tâm. Chương 62, mộ cổ, kiên thủ thương tâm. 300 đạo kiếm khí như ngân hà chút xuống, trăng xóa kiếm mang trong nháy mắt đem sông vào trước nhất 10 mấy đầu tôm yêu binh nuốt hết. Xuy. 3 thước thanh phong lướt qua, tôm yêu binh cứng rắn giáp xác, như là giấy mỏng bản xé rách. Yêu huyết như mực hắt vẫy, tại thương đỉnh nổ tung nhất phiến màu đỏ tươi huyết vụ. Tàn chi đoạn ngao hòa với nát giáp vẩy ra, dính dính chất lỏng thuận lấy cửa sổ nhỏ xuống. Nhưng mà, ô, hậu phương bong thuyền chuyển đến chân thiên gào thét. Cạch, cạch, cạch. 70-80 đầu xích giáp tôm yêu binh thân ảnh dẫm lên đồng bạn thi thể, thuận lấy thuyền vách tường leo trèo mà lên, 4 phương 8 hướng tuân hướng lâu thuyền lầu 3. Bọn chúng màu đỏ tươi trong mắt lóe ra tàn nhẫn cùng tỉnh táo. Những này thân kinh bách chiến lao yêu binh rất rõ, chỉ muốn xông vào trong khoang thuyền chật hẹp buồng nhỏ trên tàu, chính thích hợp cận chiến đồ sát, hội trong nháy mắt tan rã đồng sinh trận hình. Những này đồng sinh có thể kéo mở lục quân cung, cận chiến kinh nghiệm không đủ, khuyết thiếu sát người vật lộn dũng khí. Chỉ cần có một đầu yêu quân tôm sông vào đồng sinh đám người, huy động lưỡi dao tàn sát, bọn hắn liền sẽ khoảng cách lâm vào to lớn khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bảo trì trận hình, không thể loạn. Giang Hành Chu kêu nhỏ quát, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, tuyệt không thể để bọn chúng đột phá phòng tuyến. 5 trượng lâu thuyền tại Giang đảo phía trên kịch liệt lay động, mũi tàu bong thuyền đã bị máu tươi thấm đẫm. Trịnh giáo dụ áo bào nhuốm máu, trong tay một thanh rủi chống lại ổn như sân nhà. Hắn thừa dịp tôm yêu chủ lực vây công lầu 3 thời khắc, rốt cục đột phá trùng vây giết tới mũi tàu. Trong mắt tinh quang tăng gọn, văn khí tại rủi chống ngưng tụ thành như thực chất thanh quang. Mộ cổ. Quát to một tiếng rung khắp mặt sông. Trong hư không đông nhiên hiện hiện nhất tôn 3 trượng mộ cổ. Mặt trống hiện ra thanh đồng dị sắc, chính phản hai mặt khắc rõ cổ lão ngủ chữ chân ôn. Mộ cổ đây là văn đạo chấn hồn chi thuật, có thể dùng địch quân lâm vào ngắn ngủi ý thức mơ hồ, ngủ say bên trong, chuyên phá yêu tộc ngang ngược không tính. Đông. Thứ nhất truy rơi đập, tiếng gầm như kinh lôi nổ tung. Mắt trần có thể thấy gợn sóng quét ngang cả chiếc lâu thuyền, bong thuyền tôm yêu binh thân hình cùng nhau trì trệ. Cả chiếc lâu thuyền đều bị chùm tại mộ cổ thần trung sóng âm trong kết giới khoảng cách gần nhất hơn 10 đầu tôm yêu lập tức mắt kép tan rã, đột nhiên cứng ngắc, càng cua bất lực rủ xuống. Bọn chúng lâm vào ngắn ngủi ý thức hỗn độn, phản phất bị đẩy vào vô tận ngủ say. Liên liên ngay tại leo lên thuyền vách tường yêu binh cũng nhao nhao tụt tay, hạ sủi cảo bản rơi vào trong nước. Ngay tại leo lên lâu thuyền ngư yêu binh, chúng quân tôm lập tức cảm giác ù tai rung động. Một trận trời đất quay cuồng đánh tới, như muốn bất tỉnh đi. Bị mộ cổ trấn choáng cá lớn yêu binh đang bị nặng nề biến thiết liên, dắt lấy rơi hướng lòng sông. Lầu 3 trong khoang thuyền, huyết vụ tràn ngập. Tiếng thứ nhất mộ cổ dư ba xuyên tấu bong thuyền, nguyên bản kinh hoàng đồng sinh nhóm đột nhiên ngẩng đầu. Giang Hành Chu nhuốm máu mũi kiếm chấn động, mũi kiếm chém ngang, đem một đầu ngây ngô tôm yêu binh chém thành 2 đoạn, quắc, đúng Trịnh giáo dụ gõ lâu thuyền mộ cổ. Giết, giết. Chúng đồng sinh tinh thần đại chấn, trên kiếm phong vốn đã ảm đạm văn khí, lại lần nữa sáng lên. Lục Minh thừa cơ nhất kiếm đâm xuyên trước mặt một đầu tôm yêu binh mắc ép, Tào An thì thừa cơ mang hơn 10 tên đồng sinh, ngăn chặn bị phá tan lâu cửa sổ lỗ hổng. T. Tôm 19 đột nhiên một tiếng rít, trượng dài lưỡi dao trên bong thuyền bạch ra hỏa tinh, lấy tốc độ khủng khiếp lao thẳng tới mũi tàu chống đài đánh tới, ngăn cản Trịnh Thúc Khiêm giáo dụ tiếp tục đánh chống trận. Trương nhận xé rách không khí, hướng phía Trịnh giáo dụ hậu tâm hung hăng đâm tới. Nó trải qua Đông Hải yêu đình cùng Đại Chu Thánh triều hải chiến, quá rõ ràng lâu thuyền thượng tôn này thanh đồng cự chống đáng sợ, tiếp tục đập xuống, hội hoàn toàn nghịch chuyển chiến cuộc. Một đầu trượng dài cự hình ngư yêu binh bị treo ở lâu thuyền giữa không trung, lâm vào ngắn ngủi trần choáng mắt hoa. Đột nhiên hất đầu, răng nhọn cắn chót lưỡi, yêu huyết phun tung tóe trong nháy mắt tránh thoát mắt hoa. Nó cá mắt khóa chặt lầu ba cửa khoang, huy động một đầu thật dài huyền thiết liên truy, ở dưới ánh trăng vạch ra tử vong đường vòng cung. Rung động bay lên, huyền thiết liên truy như hắc long bay bồi. Bành! Ngạnh sinh sinh đem cửa khoang liên khung nện thành một miệng, xông vào lầu ba khoang. Giang giác. Vẩy ra mảnh gỗ vụ trùng, nó che kín gai ngược bảy đuôi quét ngang, cả tại cửa ba tấm tử đàn án thư lập tức bạo liệt thành đầy trời gai gỗ. Hai tên đồng sinh tại chỗ bị nện đến bay rất ra ngoài, xương ngực vỡ vụn. Mặt khác hai đầu cá lớn yêu thuận lấy phá động, lôi cuốn lấy giang hà gió tanh sông vào trong khoang thuyền, bọn chúng hất lên hạng nặng thanh đồng lân giáp, cầm trong tay chế thức liên truy. Đông đảo tôm yêu binh nhao nhao đi theo tràn vào, nào về phía chúng đồng sinh. Mà mỗi yêu vệ tàn quân thì thừa cơ từ cửa sổ đột nhập, cắt máu thương chuyên chọn đồng sinh cổ họng, hấp thu tinh huyết. 300 tên đồng sinh cầm kiếm trận hình đã loạn, bị yêu binh giết vào tiền đến. Tìm đường sống trong chỗ chết. Trư Minh, giết. Hàn Ngọc Khuê kiếm gãy ngạnh sinh sinh đâm vào một đầu ngư yêu binh thai khe hở. Xưa nay tự phụ Hàn công tử giờ phút này mặt mũi tràn đầy đúng yêu huyết, buộc tóc ngọc quan sớm không biết vùng ra nơi nào. Hôm nay như chết trận, cùng Trư Minh chung chôn ở Giang Châu, cũng coi như nam nhi tốt. Lục Minh muốn rách cả mí mắt quá lớn, trong tay văn kiếm hóa ra một cái lưu hỏa chi quạ, hừng hực hỏa diễm nhào về phía đối diện yêu binh. 5 năm đồng môn, đời sau gặp lại. Tào An đau thương nhất yếu, bỗng nhiên giật ra vào áo, thân chúng bài đao, nhuốm máu đồng sinh văn bảo sớm đã rách lưới, đột nhiên cất tiếng cười to. Lão tử còn chưa có chết đâu, gấp cái gì? Lý Vân Tiêu nhuyễn kiếm cuốn lấy một đầu tôm yêu cái cổ, chính mình lại bị mũi yêu vệ trưởng thương xuyên qua bay. Hắn nhếch miệng nhất yếu, bên trong mặt mạ vàng hộ giáp đống nhiên chế trụ cán thương, đem yêu vật kéo đến trước người làm tấm vẫn. Giết! Cố Chi Miễn huy kiếm, đã giết tới điên cuồng. Kiếm pháp triệt để vứt bỏ chưa pháp, chỉ là máy móc hướng lấy yêu binh chém bảo, lại chém bảo. Vũ kinh tổng yếu. Không đúng. Bên trong cũng không nói. Trương Dung Nghệ tay run rẩy chỉ tại nhuốm máu trang sách ở giữa điên cuồng lật qua lật lại. Văn kiếm tại trong lúc bối rối đâm về đối diện yêu binh, lập tức yêu binh mãnh liệt, nên dùng gì văn thuật ngăn cản. Trước hết nhất xông vào trong khoang thuyền ngư binh liên truy chưa vung ra, liền đã bị Lý Vân Tiêu nhuyễn kiếm cuốn lấy. Ba tên đồng sinh thừa cơ hợp kích, mũi kiếm xuyên vào yêu ngư bụng, tóe lên lục huyết tại thương đỉnh rội thành mực họa. 300 tên đồng sinh nhóm hốc mắt màu đỏ tươi, cùng xông vào lầu ba chúng ngư yêu binh, cô tôn, mỗi yêu vệ hỗn loạn chiến thành một đoàn. Chúng đồng sinh nhóm liên tục bại lui, không ngừng có đồng sinh bị thương ngã xuống đất. Ta phải chết. Chí khí chưa thủ ta chưa trấn hưng đông xích ngạn bên trong cố thị nhất tộc. Nương, xin lỗi. Cố Chi Miễn phần bụng bị một đầu tôm yêu binh hung hăng phọc một đao, lảo đảo ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, trong miệng phun máu. Bất động thanh sắc ở giữa, Giang Hành Chu giày vải ép qua đầy đất mảnh sứ vỡ, mảnh gỗ vụn, lặng yên lui đến tương tâm. Hắn đôi mắt ý nguyên tỉnh táo đáng sợ. Trong con mắt, phản chiếu lấy trận này thảm liệt chiến cuộc. Hàn Ngọc Khuê văn kiếm đã đứt, chính lấy xuân thu thẻ che hóa thành văn thuật chi thuẫn, tử thủ đông cửa sổ. Tào An cánh tay trái rủ xuống, lại dùng răng cắn lấy gắng gượng. Cố Chi Miễn trọng thương, bị yêu binh dồn đến góc tường. Yêu binh quy mô giết vào buồng nhỏ trên tàu, tuy nhiên tử thương hơn phân nửa, đã là cường cung chi mạng. Nhưng là 300 đồng sinh bên này cũng đã nhịn không được, gần nửa bị thương, văn khí càng là tiêu hao rất lớn, gần như khô kiệt. Tam tự kinh, tứ tự quyết văn thuật, uy lực chưa đủ, nhất định phải vận dụng thơ cấp văn thuật. Thậm chí, tầm thường 20 chữ bài thơ ngắn cũng chưa chắc có thể giải quyết bọn này hùng hãn yêu binh. Yêu cầu tăng gấp đội trường thiên thơ văn thư. Bất quá, thi triển trường thiên thơ văn thuật cần thời gian đến tụ lực, nửa đường không thể bị yêu binh cắt đứt. Giang Hành Chu hít sâu một hơi. Tấu chương xong, chương 63, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, Hoè Hoa Mãn Lâu Thuyền. Chương 63, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, Hoè Hoa Mãn Lâu Thuyền. Ngoài năm dặm, Trục Lãng Bài Không, bốn đạo bóng đen như đao gọt bản đứng ở đỉnh sóng, huyền ý tại trong cuồng phong xoay tròn như quả vũ, bên hông treo lấy lịch chủng lệnh bài trong gió đinh đương rung động. Một tên yêu tướng lân giáp hiện ra tái nhợt sắc, cầm trong tay xiên kích, lướt sóng mà đứng. Ở cách xa, nhìn cũng không chân thiết, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy, một đầu cá lớn yêu liên truy lệnh xuyên qua cuối cùng một đạo cửa khoang. Quân tôm nhóm đang từ phá động trùng chen chúc mà vào. Những cái kia đồng sinh nhuốm máu thanh sam, tại năm trượng lâu thuyền mở tối trong quang, cực kỳ giống sắp tắt đến tàn. Bọn hắn không khỏi hết sức hài lòng. Một tên người áo đen đang tay cầm một viên ảnh lưu niệm châu văn bảo, chính đối năm trượng lâu thuyền, thời gian thực ghi chép lâu thuyền thảm trạng. Ta thuộc cấp hà thập cửu, đã xuất 200 tên cá lớn yêu binh, tôm yêu binh, mỗi yêu vệ giết vào lâu thuyền lầu ba, Giang Âm đồng sinh tất nhiên đúng tử thương thảm trọng. Cái kia yêu tướng cười nói, Giang Âm lâu thuyền văn khí sắp tiêu tán. Người áo đen thủ lĩnh mặt nạ đồng sinh dưới, trong mắt hiện ra lanh quang, chắp tay cười nói, 300 tên đồng sinh văn chủng máu nhuộm lòng sông, đầy đủ đem Giang Âm huyện lệnh Lý Mặc văn ngã, để cho ta triệu ra chủ trọng trưởng Giang Âm huyện lớn. Lần này đại công cáo thành, đều là ngưỡng lại tướng quân. Đợi tại hạ trở về bẩm báo nơi đây tình huống, chủ nhân nhà ta nhất định có hậu tạ dâng lên. Mặc kệ đúng đem 300 đồng sinh toàn bộ giết sạch, vẫn là tử thương một nửa, hiệu quả đều không khác mấy. Đại Chu triều đình tức giận, Giang Âm huyện lệnh Lý Mặc nghiêm trọng tất trách, triệt để xong. Cáo tử, chúng ta trở về hướng gia chủ phục mệnh. Bốn tên người áo đen đang muốn bay khỏi. Đột nhiên, người áo đen thủ lĩnh thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Thanh đồng hạ khuôn mặt trong nháy mắt ngưng kết, hắn mãnh liệt xoay người, như chim ưng ánh mắt đâm về lòng sông cái kia chiếc giường cột chạm chỗ Giang Âm lâu thuyền, con ngươi kịch liệt có rút lại thành châm. Hắn trong mắt khó có thể tin, không đúng, này khí tức. Yêu tướng đột nhiên trừng lớn yêu nhãn, lời còn chưa dứt, một đạo mịt mờ hào quang từ lâu thuyền lầu ba song cửa sổ xuyên suốt mà ra, ngũ thải ban lan lâu thuyền không gì sánh được sáng chói, tại mặt sông sáng sủa phi thăng. Lâu thuyền lầu 3 bắn ra hào quang năm màu, đã hóa thành một đạo thông thiên của sáng, vô số kim sắc chứa triển tại trong cột ánh sáng lưu chuyển bay múa, đem trong khoang bên ngoài chiếu trong suốt. Thương Tâm, nhất tên thiếu niên đồng sinh mặt trầm như tuyết, nhuốm máu tay áo, tại văn khí trung tung bay. Hắn quanh thân, từng mai ngũ sắc sáng chói tự quyết lơ lửng, quang mang xuyên suốt mà ra, cơ hồ đem mây đen xé mở một đạo sáng chói lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, đại giang nộ đảo đột nhiên đứng im, sau đó cuốn ngược thượng thiên, hình thành treo ngược màn nước kỳ quan. Ngàn vạn hào quang như thiên hà chút xuống. Những cái kia rơi xuống yêu thì, vỡ vụn binh khí, cuốn vào kim sắc truyền qua bên trong. Tuy ý mây đen, mưa to gió lớn, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Không có khả năng cái này trong chiếc thuyền này đến tột cùng phát sinh. Người áo đen thủ lĩnh hoảng sợ. Chanh. Giang Hành Chu trở tay đem trường kiếm cắm vào sàn nhà. Chôi kiếm rung động ở giữa, một đạo réo rắt kiếm minh từ lâu thuyền nổ vang, khuấy động kiếm khí trong nháy mắt vượt trên trong khoang thuyền ồn ào tiếng ồn ào. Chư vị. Giang Hành Chu thanh hát tiếng vang triệt buồng nhỏ trên tàu, vì ta tranh mời hơi. Lập tức, trong khoang vang lên nhất phiến ăn ý vì Giang huynh hộ pháp. Vì Giang huynh hộ pháp, trợ hắn thi triển văn thuật. Thị phu yên tâm, kiếm còn người còn. Tiết phú, Tiết quý nhị người tay cầm văn kiếm, lấy dũng khí, ngăn tại ở giữa nhất tầng phía trước. Còn lại còn có chiến lược hơn 100 tên đồng sinh, cũng là tinh thần đại trấn, nhao nhao thẳng kiếm, cấp tốc kết thành chiến trận, văn kiếm hàn quang đan sen, như tường đồng vách sắt bàn đem Giang Hành Chu bảo hộ ở thương trong nội tâm. Bọn hắn biết, chỉ có Trường Thiên Thi từ văn thuật mới yêu cầu những người khác bảo hộ. Giang Hành Chu thơ văn thuật trình độ tại chúng đồng sinh bên trong tối cao, uy lực tất nhiên cũng là lớn nhất. Giết. Trong khoang thuyền chúng đám yêu binh thấy thế, biết chúng đồng sinh ở giữa thiếu niên kia muốn phóng thích đại uy lực văn thuật, không khỏi nhao nhao gào thét đánh tới. Giang Hành Chu hai mắt hơi khép, lồng ngực đột nhiên chập trùng, văn cung bên trong tài hoa bốc lên, như đại giang như vỡ đê trào lên mà ra, đều hội tụ ở phải đầu ngón tay. Hắn đột nhiên mở mắt, chỉ tiêm như lao, lang không vạch một cái. Xuy. Chỉ một thoáng, kim quang bắn ra, từng mai sáng chói thơ văn tự quyết, theo đầu ngón tay của hắn, trống rông hiện hiện. Như tinh thần bảy trận, quang hoa lưu chuyển. Hắn trong tay áo văn khí hạo đãng, hóa thành thảo thơ trên nửa khuyết treo cao giữa không trung, chữ chữ như tinh đấu lấp lóe, phong mang tất lộ. Nhưng hạ nửa khuyết lại chưa hiện, đây chính là Trường Thiên thơ thuật nguy hiểm nhất tụ lực giai đoạn. Văn khí như dây cung căng cứng, đổ xuống mà ra, hơi không cẩn thận bị đánh gãy, thậm chí hội phản phệ bản thân. Thảo ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô binh. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Vâng. Đạo này có cây hệ thơ văn thuật, tại trong khoang phong thích. Chỉ một thoáng, thiên địa rung động. Từng đạo sáng chói bích quang từ thương khung chút xuống, như ngân hà treo ngược, đem trọn cái năm trượng lâu thuyền chiến trường chiếu rọi đến tựa như phỉ thúy thế giới. Vô số kỳ hoa dị thảo, từ đầu gỗ băng thuyền, phá một mà ra. Màu xanh biếc cầm máu dây leo, huyết sâm giãn ra loại hồng ngọc sợi rễ, ba bảy nở rộ sao trời giống như hoa trắng, linh chi chống ra tử vân bản dù nắp thậm chí có chưa từng thấy qua kỳ hoa dị quả, tại lâu thuyền bên trong các nơi, khắp nơi trên đất mọc thành bụi. Những linh dược này ký kết thành thục từng mai trái cây, rễ cây, hoa lá, lại như có linh tính lăng không bay lên, tinh chuẩn rơi vào người bị thương miệng vết thương. Gió xuân thổi lại mọc. Bạn tùy thượng khuyết nhất nửa câu sau thơ nổ tung sát na, cả chiếc lâu thuyền đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lầu 3 trong khoang khắp nơi trên đất trọng thương trên 100 tên đồng sinh, lầu 2 50 tên tăng một cung sĩ tốt, lầu 1 bong thuyền 50 tên nha dịch đạo thuật thủ. Bọn hắn máu tươi vết thương, bị từng cây huyết sâm sợi dễ khâu lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Ngay cả thể nội khô kiệt tài hoa, như suối bừng lên. Cái này đây là thảo mộc thi văn thuật. Hàn Ngọc Khuê sắc mặt chấn kinh, xuề bàn tay ra, nâng nhất phiến bay xuống bổ công anh. Vừa chạm vào, tức hóa thành tài hoa, dung nhập trong cơ thể hắn. Đây là Cố Chi Miễn trọng thương nằm tại nơi hẻo lánh, thoi thóp, giờ phút này không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhìn xem bụng mình máu thịt be bét vết thương, đứt gãy vân già, bị xuân dây leo quấn quanh một lần nữa tiếp tục, xoay tròn ra thịt giống như mầm non trổ nhánh bản nhanh chóng khép lại. Sâu đủ thấy xương vết đau, vậy mà tại mấy hơi thở kết xuất màu hồng nhạt mới vậy. Thơ thành trên nửa huyết, đã hiện thần hiệu. Giang Hành Chu dư quang đảo qua bên cạnh Thanh Quyền. Hắn trong mắt khẽ động, nói, đưa tay. Thanh Quyền không chút do dự, duỗi ra ung tùm ngọc thủ, bàn tay trắng non dương nhẹ, tùy ý Giang Hành Chu nắm chặt. Thanh Quyền đưa tay khoác lên Giang Hành Chu lòng bàn tay phải, hai trưởng chạm nhau sát na, chấn động trong lòng. Trong nháy mắt này, nàng lại cảm giác chính mình yêu lực cùng Giang Hành Chu văn khí như nước sữa hòa nhau. Giang Hành Chu chỉ tiêm, bút tẩu long xà, hạ nửa khuyết thơ lăng không nở rộ, viễn vương xâm cổ đạo, tình thúy tiếp hoang thành. Hiệu Tống Vương tôn thứ, thê thê mãn biệt tình. Thanh Quyền thân thể mềm mại khẽ run, thu thơ văn tôi động, thể nội cây hoẹ tinh khí ức chế không nổi, như giang hà trào lên đổ xuống mà ra. Túc Hạ đột nhiên sinh ra hoẹ dễ, thật sâu đâm vào lâu thuyền bên trong. Cây hoẹ tinh khí tại toàn bộ năm trượng lâu thuyền lan tràn. Đây là tài hoa cộng hưởng. Thanh Quyền con ngươi đột nhiên co lại. Nàng nhiều năm qua tích xúc cây hoẹ tinh khí, chính dọc theo Giang Hành Chu thơ văn thuật, hướng chạy lâu thuyền mỗi một góc. Năm trượng ba tầng lầu thuyền, tựa hồ trở thành thân thể nàng một bộ phận. Cả chiếc năm trượng lâu thuyền đột nhiên công việc đi qua. Lâu thuyền xương rồng phát ra long ngâm bàn rung động, những cái kia bị yêu huyết ăn mòn bong thuyền khe hở ở giữa, phun ra mang theo vàng nhạt gân lá cây hoẹ chồi non. Thơ văn thuật những nơi đi qua, như một xuân phong. Thậm chí liên lâu thuyền đã sớm làm hụ bong thuyền, đều giành lấy cuộc sống mới. Chết héo tấm ván gỗ, mọc ra một gốc cây hoẹ chồi non, nở rộ từng đóa mang theo linh khí linh hoa. Từng mảnh lá mới giãn ra như phỉ thúy tạo hình. Vong thuyền khe hở ở giữa chồi non phá mục, thoáng qua trưởng thành cao vút cây hoẹ. Lâu thuyền ở giữa cao lớn của buồm, hóa thành cây hoẹ nguy nga thân cây, thân cảnh rút ra nhánh mới, mở ra 300 đóa hào quang rực rỡ tịnh đế hoa. Đóa đóa sáng chói tịnh đế hoa rơi chỗ, đồng sinh, sĩ tốt, nha dịch, tái sinh máu thịt. Cột buồm cái kia từng cục trên cành cây, thình lình hiện ra Giang Hành Chu phương tài chỗ để thơ thảo từng chữ đều chạy xuôi mạ vàng bản quang hoa. Cả chiếc năm trượng lâu thuyền, lại tại trước mắt bao người, hóa thành một gốc kình tiền cổ hoẹ lâu thuyền, cột buồm giống như thân cảnh, dương buồm phi hành tại trên mặt sông. Trong chốc lát, giang đảo màn nước treo ngược. Vâng, vũ sát sáng chói hào quang sông lên trời không, bao phủ lâu thuyền, phản chiếu toàn bộ mặt sông tỏa ra ánh sáng lung linh, quang mang vạn trượng. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, VIP lên cung. Tấu chương xong, chương 64, Giang Châu Ân Huệ Lang. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu, chương 64, Giang Châu Ân Huệ Lang. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu, gió sông nghẹn nào, lâu thuyền bong thuyền huyết sắc pha tạp. Huyện ủy Triệu Thiết Sơn thở hổn hển, quỳ một chân trên đất, hổ khẩu vỡ toang, tay cầm nhạn linh đao trong gió run rẩy. Bên hai vụ vụ không ngừng, đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có tĩnh mịch. Hắn đã chiến bất động. Nếu không phải yêu quân tôm đều tiến đánh lầu ba quang, hắn chỉ sợ đã mệnh tang tại chỗ. Lầu một bong thuyền, 50 tên nha dịch đao thuẫn thủ nổ ngang lộn xộn địa đổ dạp trong vũng máu, lan lộn, tiêu rên, rên gì. Trẻ tuổi nhất nha dịch Trương Tiểu Thất mới 17 tuổi, phần bụng chúng một kích yêu đao, cuộn mình trên bong thuyền tiêu rên lan lộn. Bọn hắn còn chưa có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Huyện úy Triệu Thiết Sơn lảo đảo quay người, ngẩng đầu nhìn về phía lâu thuyền lầu ba, đã bị công phá cửa khoang. Thành quần kết đội ngư yêu binh, tôm yêu binh, yêu mối bệ, leo lên, đã xông vào 300 tên đồng sinh nhóm tụ tập trong khoang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hắn một tiếng cười thảm. Xong. 300 đồng sinh, giang âm văn mạch lộng lẫy nhất mầm non. 50 tên tinh nhuệ tăng một cung sĩ tốt cùng 50 danh đao thuẫn thủ nha dịch, huyện lệnh tự tay chăm sóc dạy bảo thân binh. Nguyên lai tưởng rằng vạn vô nhất thất hộ tống, lại tại Giang Châu địa giới chôn vùi hầu như không còn. A hắn một ngụm nhiệt huyết phun trên bong thuyền. 30 năm huyện úy Triệu Thiết Sơn quệt miệng sừng bọt máu, nhạn linh đao nhọn tại bong thuyền bạch ra hỏa tinh, dòng dã 30 năm, giang âm địa giới không đi ra bực này quy mô yêu binh. Hỏa tinh như máu, chiếu vào hắn chậm rãi giơ lên nhạn linh đao. Thân đao chiếu ra lâu thuyền bên trên, những cái kia lầu ba quần quần thét lên yêu binh. Cùng nó sống tạm, về thành linh tội, hắn không bằng chết ở này trước giang âm lâu thuyền lên. Bang! Hắn hít sâu một hơi, đang muốn hướng yêu binh phóng đi. Triệu đại nhân, mau nhìn. Trong vũng máu đột nhiên rũi ra một cái nhuốm máu tay, trên đất nha dịch Trường Tiểu Thất hơi thở mong manh, lại như cũ gắt gao nắm lấy hắn tạo dày, kinh hãi chỉ vào thuyền bong thuyền khe hở. Cái gì? Triệu Thiết Sơn lảo đảo cúi đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Lúc này mới nhìn đến chính mình túc hạ, lâu thuyền bong thuyền cấp tốc chui ra mạng lớn trồi non, những cái kia bánh nhuận như ngọc linh thảo, lại nở rộ ra từng đóa linh thảo, linh hoa. Một gốc ba diệp vết sâm, dâu sâm như sợi tơ bản khâu lại lấy, hắn vết thương sâu tới xương. Vết đao nổi lên tê dại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Trung quanh bong thuyền mọc ra cây hoại trồi non, cành lá càng ngày càng rậm rạp. Thậm chí lâu trong thuyền một buồm cũng hóa thành cây hoại làm, đầu cành thình lình kết xuất 300 mai tịnh đế hoa. Điều đó không có khả năng. Đây là lão hoại thụ thành tinh. Triệu Thiết Sơn không dám tin. Tựa hồ phát giác cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lầu ba song cửa sổ. Chính kiến, thiếu niên Giang Hành Chu thân ảnh, chỉ tiêm lăng không biết lấy một đạo thơ văn thuật, mỗi một bút đều dẫn dắt thiên địa tài hoa. Vô số kim quang sáng chói, từ khoang xuyên suốt mà ra. Bên cạnh hắn, chính là cây hoại tinh thanh quyền. Nàng tóc xanh bay múa, ngàn vạn bích quang chính thuận lấy mũi chân rót vào lâu thuyền thân tàu, song cửa sổ, bong thuyền, cột buồm, mạn thuyền, ở khắp mọi nơi dây leo chồi non, giờ phút này nở đầy mạ vàng bản văn thuật chi hoa. Thiếu nữ sinh ra kẽ hở vẻ hoa như tuyết lộn sổ dương, kim mang như thác nước, hào quang năm màu đổ xuống mà ra. Làm thê thê mãn biệt tình cuối cùng một bút rơi xuống lúc, cả con thuyền bỗng nhiên vang lên chuông sớm bản vụ vụ rung động. Cả chiếc năm trượng lâu thuyền thoát thai hoán cốt, hào quang vạn trượng, cột buồm cánh buồm đón gió căng phồng lên. Lâu trong thuyền, khắp nơi phiêu đầy kỳ hoa dị quả, dị hương lưu động, linh quả cành rủ xuống, lao hoẹ thụ hương hoa. Trong thuyền lão hoẹ cột buồm trên cành cây, thình lình nhiều một bài điêu khắc thảo thơ văn thuật. Nguyên bản trọng thương ngã xuống đất nha dịch, lầu hai thoi thót tang một cung thủ, giờ phút này lại nhao nhao rên rỉ mở hai mắt ra, giãy giụa đứng dậy. Những cái kia bị chặt té xuống đất, đau chết đi sống lại nha dịch sĩ tốt nhóm. Những cái kia bị đao kiếm gây thương tích, đau đến như muốn hôn mê đồng sinh, chỉ cần không bị tại chỗ chém đầu hoặc chém ngang lưng, lại đều như cây khô gặp mùa xuân, huyết nhục khép lại, một cái tiếp một cái lảo đảo đứng lên. Mau nhìn lầu ba. Đúng Giang Âm huyện thánh tài đồng sinh, Giang Hành Chu. Hắn đây là thả ra cỡ nào cấp bậc thơ văn thuật, lợi hại như thế, có thể đem năm trượng lâu thuyền hóa thành cây hoại linh chu. Tuyệt đối là xuất huyện trở lên, phương có uy lực như thế. Chúng ta một cung sĩ tốt, đao thuẫn bọn nha dịch, một cái tiếp một cái lung la lung lay đứng lên, kinh hại đan sen, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba quang, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Ha ha. Triệu Thiết Sơn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, trong tay nhạn linh đao cắm vào bông thuyền, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười như sấm, lại không thể che hết hổ trong mắt trào lên nhiệt lệ. Giang Hành Chu, chúng chư sinh, các ngươi không hổ là ta Giang Châu Ân Huệ Lang, không phụ ta chờ những huynh đệ này, lấy mệnh liều chết thủ hộ. Mũi tàu. Yêu binh đại đội trưởng Hà Thập Cửu lấy yêu lưới đao gắt gao ngăn chặn Trịnh Giáo Dụ trong tay thước, đao phong cách cổ họng còn sót lại ba tấc. Trịnh Giáo Dụ sắc mặt trắng bệnh, văn bào đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, phương tài thôi động thanh đồng chống trận, tiêu hao quá nhiều mới khí, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Đột nhiên, từng mảnh bồ công anh ngoài lề tuôn rơi bay xuống, vừa chạm vào biến mất. Trịnh Giáo Dụ chỉ cảm thấy khô kiệt đan điền như gặp cam lâm, tài hoa xuân triều bản khôi phục. Hà Thập Cửu tựa hồ phát giác được chung quanh dị biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba song cửa sổ, trận trận hào quang nổ bắn ra, một tên thanh tú thiếu niên vừa mới thi triển xong thơ văn thuật. Trong khoảnh khắc, nam trượng lâu thuyền đã thành hào quang vạn trượng cây hoè lâu thuyền. Thơ văn thuật, cỏ cây đại khôi phục thuật. Nó ở một giây lát, lộ ra vẻ sợ hãi, không chờ Trịnh Giáo Dụ phản ứng, đột nhiên nhất cái xoay người, nhảy vào lâu thuyền bên ngoài đại trong nước. Trịnh Giáo Dụ kinh ngạc nhìn khôi phục lại bình tĩnh mặt sông, trong tay thước thượng tài hoa kim mang vẫn đang lưu chuyển. Lầu Bá Quang, chúng ta lớn yêu, Tôn Yêu binh hoảng sợ lui lại, bọn chúng trong mắt phản chiếu lấy bị chúng đồng sinh nhóm tầng tầng hộ vệ thân ảnh, thiếu niên áo xanh mặt trầm như nước đứng yên trung ương, tay áo không gió mà bay, quanh thân lượn lờ lấy màu vàng kim nhạt văn khí. Bọn chúng bại, căn bản giết không chết đồng sinh. Một tên Tôn Yêu binh không cam lòng gào thét, đột nhiên vung đao đâm vào bên cạnh một tên đồng sinh trong bụng. Lưỡi dao rút ra lúc mang theo một chùm máu tươi, nhưng trong nháy mắt, vết thương lại tại hào quang năm màu trùng khép lại như lúc ban đầu. Cả chiếc lâu thuyền đã bị hào quang cùng mờ mịt linh vụ bao phủ, lá hoè tụ mỗi cái chạc cây đều kết xuất các loại hóng ánh linh quả. Ở khắp mọi nơi kỳ hoa dị quả, cánh hoa lộn xộn rương nơi. Bất luận nơi nào thụ thương, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị linh dược bao trùm, vết thương khép lại. Ha ha, giết không chết lão tử, ngươi liền đi chết. Tên kia đồng sinh bị đau, cúi đầu nhìn phần bụng, lại phát hiện vết thương đã khép lại, lập tức cười to, một kiếm chém ra. Hàn quang lóe lên, Tôn Yêu binh lập tức cắt thành hai đoạn, canh sát yêu huyết tung tóe tại nở đầy kỳ hoa bông thuyền. Cầm trong tay huyền thiết liên truy ngư yêu binh, chúng quân tôm nhóm không khỏi hoảng sợ, lảo đảo lùi lại. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, bọn chúng có thể chém lật đồng sinh. Thế nhưng là trước mắt rõ ràng đã huyết chiến ngã xuống địch nhân, vậy mà vết thương khép lại, đứng lên. Cái này để bọn chúng làm sao có thể không hoảng sợ? Giết! Chúng đồng sinh nhóm như mãnh hổ xuất núi, mũi kiếm chỉ nơi, yêu máu bắn tung tóe. Phúc! Chúng ngư yêu binh, tôm yêu binh, đấu trí trong khoảnh khắc sụp đổ, nhao nhao xông ra lầu ba buồng nhỏ trên tàu, đoạt mệnh mà chạy. Thanh quyền chỉ tiêm khẽ động, lâu cột buồn phụ, mấy chục chi cây hoa nhánh như trường mâu đột nhiên vung ra. Phúc! 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 Ngay tại tứ tán chạy trốn mấy chục con muỗi yêu vệ nhóm, trong nháy mắt bị xuyên thành huyết hồ lô, như mưa rơi rơi vào nước sông quần của trung. Giang Hành Chu không có truy kích những cái kia chạy tán loạn ngư yêu của tôm, mà là chậm rãi đi đến lâu thuyền phía trước cửa sổ, ánh mắt như lao, nhìn về phía nơi xà quần quần mặt sông. Bên ngoài mấy dặm, chọc lãng ngập trời. Bốn tên thanh đồng mặt nạ người áo đen lăng ba mà đứng, rộng lượng áo bào trong gió bay phất phới, tựa như bốn cái triển khai cánh chim quả đen. Tại mấy cái này người áo đen bên cạnh, một đạo khôi ngô yêu ảnh lướt sóng mà đứng. Tên kia yêu tướng toàn thân bao trùm lấy thanh lớp vảy màu đen, cầm trong tay một cây tam xoa kích, hai mắt hiện ra u lục hàn quang, vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Trung quanh nước sông tựa như cùng e ngại bản tự động tách ra. Bọn hắn chính hoảng sợ, nhìn đã hóa thành thương thiên cây hoè, hào quang vạn trượng lâu thuyền. Quả nhiên, Giang Hành Chu ngón tay không tự giác địa giữ chặt song cửa sổ. Một đám yêu dân yêu mình, há có thể không có yêu tướng thống lĩnh, liền dám xông vào Giang Châu thủy vực. Hơn nữa, bọn chúng phía sau còn có mấy cái dấu đầu lộ đôi nghịch trùng văn nhân. Canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 65, thơ thành đặc phủ, Giang Châu thị trấn. Canh thứ hai, cầu nguyện phiếu, chương 65, thơ thành đặc phủ, Giang Châu thị trấn. Canh thứ hai, cầu nguyện phiếu, Giang Châu phủ, Thái thú Nha Môn. Tiết Sùng Hổ ngay tại Nha Môn phê duyệt một phần Giang Châu lũ lụt sơ công văn, bút lông sói tại một quyển công văn thượng sản sản rũ đầu. Đồng nhiên, hắn thủ đoạn dừng lại, một giọt mực đậm trên giấy choáng nhiễm ra. Đông. Hùng hậu trầm thấp tiếng chuông từ Giang Châu phủ văn miếu phương hướng chuyển đến, trong bóng chiều tầng tầng đẩy ra, hù dọa Nha Môn dưới mái hiên rừng quạ. Tiết Sùng Hổ râu bạc trắng đột nhiên không gió mà bay. Hắn nhìn thấy mình trên bàn cái kia buồn khô cạn cây xương rồng tàu mai, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại văn chuông trong dư vận rút ra mầm non. Văn miếu cớ gì trung vang? Tiết Quốc Công lông mày cao lại, gác lại bút lông. Tiếng chuông này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Châu phủ văn miếu cảm ứng đạt phủ cấp văn chương mới có thể vang lên văn chuông, lại liền gõ bốn vang. Đây là phủ cấp văn miếu, không phải ra đạt phủ trở lên văn chương, đúng tuyệt sẽ không vang. Nhưng bây giờ đã không phải văn hội thịnh sự, lại không có khoa cử thi đấu, người nào hội vào lúc này lệnh văn chương xuất thế? Hắn chắp tay bước đi thong thả đến đường tiền. Cách đó không xa Châu phủ văn miếu, ngói lưu ly chính chiếu đến cuối cùng một sợi trời chiều, như máu như lửa. Theo lẽ thường, có thể viết ra đạt phủ văn chương tài tử, chắc chắn sẽ chọn thi phủ hoặc văn hội bực này dương danh thời điểm lệnh văn chương xuất thế, như thế nào bình lãng phí không cơ hội như vậy. Tiếp qua tháng 2, chính là Giang Châu thi phủ. Tại trong lúc này, còn có cấp vũ thi hội, tiết mang chủng thi hội loại hình châu phủ trọng đại thi hội. Không đạo lý kìm nén không được, để đó tốt đẹp như vậy thời cơ, nhường đạt phủ văn chương chống rông xuất thế. Người tới. Tiết Sùng Hổ dạ bước, đi dò tra hôm nay văn miếu nhưng có gì trạng. Nhưng có ai lầm gõ văn chuông? Đông. Hắn lời còn chưa dứt, càng thêm hùng hậu tiếng chuông, lại lần nữa vang tận mây xanh. Dư vị như gợn sóng tại Giang Châu phủ bầu trời tầng tầng đẩy ra. Vị này chấp trưởng Giang Châu phủ vài năm Tiết Quốc Công con ngươi đột nhiên co lại, văn chuông liền vang hai tiếng. Tiết Sùng Hổ hai đầu lông mạnh ngưng trọng rốt cục tan ra, khoe miệng giơ lên một vòng đã lâu ý cười. Nếu là có người lầm gõ, Châu phủ văn miếu chủ trì trông coi chắc chắn đội vàng xua đuổi, tuyệt không dung túng. Mặc kệ ra sao cho nên, gõ vang văn chuông, đạt phủ văn chương, nhất định là ổn, tuyệt không có khả năng có sai. Tốt. Tiết Sùng Hổ vỗ tay quát nhẹ, trong mắt tinh quang lấp lóe, văn chuông nhị vàng, hẳn là một tiên đạt phủ văn chương không thể nghi ngờ. Đường hạ chúng các sĩ quan cấp tá sớm đã kìm nén không được. Biệt giá thôi thừa nghiệp dẫn đầu đứng dậy, xá dài tới đất, chúc mừng quận trưởng đại nhân. Văn giáo thị vượng, trên trời rơi xuống đạt phủ hoa trương. Đây là đại nhân giáo hóa chi công a. Nay hẳn là đạt phủ văn trương. Không biết là vị nào đại nho xuất thủ. Chủ bộ Liễu Minh Xuyên vê dâu trầm ngâm nói, không phải là viện quân Chu Sơn trưởng tân tác. Công Tào Triệu Thế Hoành lại lắc đầu, Chu Sơn trưởng tháng trước liền bế quan lĩnh hội, không phải văn hội không xuất quan, làm không phải nó gây nên. Lại không biết đúng Giang Châu phủ vị kia danh túc, có như thế đại tạo hóa. Giờ phút này, cả tòa Giang Châu phủ đô bởi vì bất thình lình tiếng chuông mà chấn động. Các thế gia trạch viện, trà tứ trong tiểu lâu, ngay tại thưởng trà đánh cờ cử nhân, tiến sĩ nhóm nhau nhau gác lại trong tay chén trà, quân cờ, kinh nghi bất định nhìn về phía văn miếu phương hướng. Đạt phủ văn chương. Thành Nam Lý phủ Lý Lao Thái gia bỗng nhiên đứng lên, kinh trong tay ấm tử sa ba địa nát ngồi trên mặt đất, nhanh đi trà. Nhìn xem đúng nhà ai Kỳ Lân Nhi có này đại tài. Thành Tây Trương thị trong thư viện, ngay tại giảng bài tú tài phu tử đột nhiên dừng lại giảng giải. Sao mà may mắn? Cả sảnh đường trường dạy vỡ lòng trẻ con, chỉ kiến Lao tiên sinh run rẩy, lẩm bẩm nói, nhiều năm không thấy, đạt phủ văn chương như thế. Giang Châu phủ văn đạo xương quang vinh, chúng ta cỡ nào may mắn quá thay. Đông. Văn miếu trên không, đạo thứ ba tiếng chuông xông ra Giang Châu phủ thành. Một đợt trùng điệp một đợt, tiếng chuông quét ngang Giang Châu ngàn dặm quãng dã. Mộ Vân buông xuống, cả tòa thành chỉ giống như đều đang đợi nhất cái chưa giải đáp án. Ngay tại phủ nha cả sảnh đường quan viên, còn đắm chìm trong văn chuông ba vang lên trong vui sướng lúc. Báo. Một tiếng gào thét thảm thiết, xé rách phủ nha vui mừng không khí. Chỉ kiến một tên toàn thân đẫm máu Giang Âm Tăng một cung sĩ tốt đội trưởng, lão đạo xông vào đại đường, giáp trụ vỡ vụn, toàn thân đẫm máu. Hắn túc hạ mỗi đạp một bước, nền đá trên mặt liền lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hiển nhiên là mới từ thảm liệt trong chém giết, xông ra trùng đây. Thái thú đại nhân. Sĩ tốt nhào quỳ trên mặt đất, âm thanh nước mắt đẫm máu và nước mắt, Giang Âm lâu thuyền thông qua Giang Âm áp chi hậu, tại đại Giang bị 200 yêu binh vây công. 300 đồng sinh nguy cơ sớm tối. Huyện úy Triệu đại nhân đem người liều chết giết ra đường máu, mệnh chúng ta mấy người chia ra hướng phủ, huyện cầu viện. Mời đại nhân nhanh chóng phát binh. Như lại không gấp rút tiếp viện. Giang Âm 300 đồng sinh học sinh sợ là muốn đều táng thân bụng cá, không người có thể chạy trốn trở về. Yêu nghiệt tan dám. Thiết Sùng Hổ vô án gầm thét, trong tay chén trà răng rắc vỡ thành một miệng. Đột nhiên, hắn con ngươi đột nhiên co lại, cái kia Giang Âm quan trên thuyền cũng không chỉ 300 đồng sinh. Hắn hai cái con trai trưởng Thiết Phú, Thiết Quý, còn có huynh đệ kết nghĩa chi tử, Giang Âm đồng sinh án thủ Giang Hành Chu, đều là trên thuyền. Đường bên ngoài cuồng phong đột khởi, dưới mái hiên đèn lồng điên cuồng chập chờn, công chúng các quan lại sắc mặt chiếu lên nhất phiến trắng bệnh. Lấy kinh đến, Thiết Sùng Hổ quát, Giang Châu quận úy Lôi Vạn Đình, đã từng trấn thủ biên cương 20 năm lão tướng đột nhiên đứng lên, đột nhiên đứng dậy, vận biểu từ trong ngực lấy ra nhất khối Giang Châu phụ doanh đặc chế thanh đồng gương cổ, yêu phân đồng giám. Này tính chính là tiền triều đại nho lấy chiến trường sát khí rèn luyện mà thành, mặc dù hình tượng mông lung như ngắm hoa trong màn sương, lại có thể nhìn thấy Giang Châu phụ cảnh nội chiến sự một hai. Giờ phút này, Lôi Vạn Đình tài hoa rót vào, một thước gương đồng mặt kính mông lung trong mơ hồ, nổi lên quỷ dị gợn sóng. Chính chiếu ra, ngập trời trọc lãng, lòng sông một chiếc kình thiên cây hoè lâu thuyền hư ảnh, sừng sững đứng sừng sững. Cái kia rõ ràng là Giang Âm lâu thuyền biến thành. Tán cây hào quang vạn trượng, mơ hồ có thể thấy được khó mà phân biệt bóng đen, nhao nhao từ trên thuyền rơi xuống bọn hắn phảng phất nhưng nghe thấy, lâu thuyền thượng đám kia bất lực đồng sinh nhóm, huyết chiến không ai rút, một cái tiếp một cái rơi giang tiếng đều thảm thiết. Giang Âm huyện đưa thi lâu thuyền. Biến thành lão hoè yêu cây. Thiết Sùng Hổ lập tức đau lòng như cắt. Giang Âm đồng sinh thuyền bị tập kích, hiện hiện cả chiếc lâu thuyền hóa thành, nở đầy yêu hoa yêu cây mẹ. Lâu thuyền sợ đã luôn hãm. 300 đồng sinh, 100 tên Giang Âm tinh nhuệ tăng một cung sĩ tốt, nha dịch. Ngắn như vậy thời gian, lại toàn quân bị diệt. Chúng quan lại thôi thường nghiệp, Liễu Minh Xuyên, Triệu Thế Hoành, kiến lâu thuyền hóa cây hoè, đều hoảng sợ, quá sợ hãi. Bọn hắn đã từng tung hoành xa trường nhiều năm, chưa từng gặp qua như thế yêu dị, quỷ dị chẳng cảnh. Quân úy Lôi Vạn Đình, người nhanh kích doanh trống, mang một doanh 3000 quân binh, mở kho vũ khí, điều 1000 phó huyền giáp trọng nỏ, lấy chu yêu dầu hỏa, mang binh đi đường thủy, hỏa tốc tiến về lòng sông cứu viện. Đợi cho trên sông, phàm kiến yêu tộc, giết cho ta không xá. Thiết Sùng Hổ bưng bít lấy đao rảo bản tim, nắm lên một viên điều binh hộ phủ, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt. Đúng, đại nhân. Quân úy Lôi Vạn Đình tiếp hộ phủ. Biệt giá thôi thường nghiệp, nhanh triệu toàn phủ thành đại phu, chạy tới bến đò chờ lệnh. Đúng, đại nhân. Cảnh thứ hai. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 66, nghịch trùng thảm liệt, cấp tốc cứu viện. Canh 3, câu nguyện phiếu, chương 66, nghịch trùng thảm liệt, cấp tốc cứu viện. Canh 3, câu nguyện phiếu, lòng sông phía trên. Thủ lĩnh áo đen ngưng nhìn chỗ xa, chỉ kiến cái kia năm trượng lâu thuyền đống nhiên dị biến, lâu thuyền thân hóa thành một gốc ngụy nhiên cây hoè, hoa ảnh lưu động. Nhất tên thiếu niên, quanh thân tuôn ra một chuỗi kim quang sáng chói thi từ văn thuật tự quyết, trong chốc lát hào quang vạn trượng bao phủ lâu thuyền, chiếu triệt giang thiên. Hắn mặt nạ đồng xanh hạ kình hình mặt, đều biến sắc, trong mắt hiện lên kinh hãi. Đuông nhỏ trên tàu lầu ba bên trong, nguyên bản hung lệ ngư yêu, cô tôn, mùa yêu bệ, giờ phút này như chó nhà có tang lại không chống đỡ chi lực, hốt hoảng từ trong khoang tông cửa sung ra. 300 đồng sinh nhóm phấn khởi phản sát, đao quang kiếm ảnh ở giữa, yêu huyết bể ra, từng cái kêu thảm rơi xuống trong nước, kích thích màu đỏ tươi bằng nước. Hắn tay run rẩy chỉ lầu thuyền. Không có khả năng. Thủ lĩnh áo đen tâm tính đều sập, gào thét, chỉ là một đám đồng sinh, có thể nào văn trường đạt phủ? Hắn chịu khổ 20 năm thi đậu tú tài văn bị, năm đó thi cử nhân lúc khoa trường gian lận, cái chán bị bàn đuổi bỏng ra tù chữ, từ đây mưu phản nhân tộc, bị Triệu phủ cứu, tại nó môn hạ sung làm một khách. Hắn suốt đời cũng không có thể làm ra một thiên văn hương thi từ văn trường. Đây chính là đạt phủ thi từ văn thuật. Mặt khác ba tên lịch chủng văn người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc âm tình bất định. Trong mắt của bọn hắn đều là rung động, không cam lòng, thậm chí hoảng sợ. Bọn hắn từng là đồng sinh, đã từng đúng tú tài, lại bởi vì luân thi không thứ, lại phạm phải tội lớn, cùng đường mặt lộ, cuối cùng rơi xuống làm địch chủng văn nhân. Nhưng hôm nay, một thiên đạt phủ văn chương lại tại bọn hắn trước mắt xuất thế. Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, điều này có ý vị gì, như thế dị tượng văn chương, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, không thể làm. Yêu tướng đại nhân, thủ lĩnh áo đen muốn rách cả mí mắt, khàn giọng rít đạo, người này không chết, tất thành tang địch chủng, yêu tộc hòa lớn. Mời đại nhân lập tức xuất thủ, chạm này mầm tai họa. Hừ, cái kia yêu tướng lại là ánh mắt tính mịch, quang mang lấp lóe, lân giáp khẽ run, lại vẫn chìm mặc bất ngữ. Nó tại tính toán rất nhanh cân nhắc lợi hại. Như giờ phút này xuất thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể hay không một kích mất mạng Chu Sát kẻ này? Nếu như mất tay, lại hội thu nhận cỡ nào phản vệ? Vạn nhất có cử nhân, tiến sĩ tiềm phục tại lâu thuyền chỉ sợ nó khó thoát đại kiếp. Yêu tướng đại nhân, thủ lĩnh áo đen tiếng nói khàn giọng, như lấm máu và nước mắt bàn gầm nhẹ, cơ hồ phải quỳ xuống tới khẩn cầu, như tha cho hắn sống qua hôm nay. Đại hắn tên để bảng vàng, đứng hàng kim khoa tiến sĩ, phàm là tham dự hôm nay chặn giết Giang Âm lâu thuyền người, đều là muốn chết không có chỗ chôn. Thậm chí Đông Hải yêu đình cũng khó thoát hắn thanh toán. Yêu tướng nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân yêu khí ẩm vàng cuộn cuộn. Nó rốt cục động sát tâm, gió sông đột nhiên chặt. Ngư yêu đưa tay cầm tam xoa kích, đang muốn lướt sóng mà lên phóng tới năm trượng cây hoại lâu thuyền. Nó lại đột nhiên toàn thân run lên, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Giang Châu phủ phương hướng. Đông, 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 đông. Đã thấy Giang Châu phủ văn miếu tiếng chuông. Một đợt thêm một đợt, một làn sóng chồng một làn sóng, một cỗ trùng trùng điệp, không thể ngăn cản sóng âm, phật quá đại giang mặt năm trượng lâu thuyền. Đùng đùng, bành. Năm trượng lâu trên thuyền, cá lớn binh, tôm yêu binh, mưa yêu vệ thân thể bỗng nhiên bặm mẹo, phản phất bị vô hình cự trưởng nắm lấy, trong nháy mắt bẹp bóp nát, nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Bành. Tiếng chuông sóng âm của tới. Chạy. Yêu tướng hoảng sợ biến sắc, con người đột nhiên co lại, kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Nó song chảo ôm đầu, yêu thân thể run rẩy dữ dội, đột nhiên đâm vào đáy sông, điên cuồng trốn chạy. Đáng chết. Văn miếu chuông vang trốn mau. Bốn tên người áo đen giống như bị gió lốc quét bay trăm trượng xa, văn cung nứt ra, văn tâm như dạo, cả người như bị sét đánh, phun ra huyết, mặt như giấy bằng, hóa thành bốn sợi khói đen chạy trốn. Văn miếu văn chuông chính là nhất phủ nhất huyện trấn vận chi bảo. Ngày thường yên lặng như giếng cổ, chỉ khi nào trùng vang, chính là văn khí sôi trào, hạo nhiên đã ma. Tại yêu tộc mà nói, văn miếu chuông vang như thiên phạt hàng thế, cái này sóng âm thiên nhiên đối yêu tộc mang theo cực mạnh lực sát thương. Chớ nói bình thường yêu binh, chính là yêu tướng thân thể, cũng gánh không được cái này nhất phủ văn chuông chấn sát chi uy. Siêu. Giang Hành Chu giá vân lướt qua sóng cả, bay đến vừa rồi người áo đen cùng yêu tướng nơi ở, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Một viên nhuốm máu nghịch chủng lệnh bài nửa thấm trong nước chỉ nổi, phù cận tán lạc vài miếng ú lam ngư yêu bảy. Nghịch chủng Đông Hải yêu đỉnh. Giang Hành Chu lăng không nhất bật, chỉ tiêm chạm đến lệnh bài mặt sau chữ viết sát na, con người hơi co lại. Rất nhanh, hắn trở lại lâu thuyền. Nam trượng lâu thuyền phá sóng lên không. Cây mẹ lâu cột buồn phụ, gió lớn lưu chuyển, cánh buồn vồng lên như cánh, hóa thành một đạo thanh hồng thẳng sâu Giang Châu phủ. Cố này yêu binh tuy nhiên bị diệt, nhưng là lâu thuyền cũng không một lần nữa hạ xuống trong nước, mà là bằng nhanh nhất tốc độ phi hành, chạy tới Giang Châu phủ. Vong thuyền vết máu chưa khô, hơn 10 tên người bị thương thoát. Mặc dù đại bộ phận đồng sinh, thương thế đã khép lại. Thế nhưng là, ý đi nguyên có đồng sinh, nhất là sĩ tốt, nha dịch, thương thế quá nặng. Có người ngực bụng lỗ lớn, có người cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, lại vẫn cắn lấy một ngụm tức giận không chịu nuốt xuống, chỉ là lâu thuyền thi từ văn thuật kéo lại được một ngụm tính mệnh. Còn có hơn 10 người, thương thế cực nặng. Bất quá y nguyên kéo lại được tính mệnh. Huynh đệ, chống đỡ. Lại chống đỡ nửa khắc. Chịu đựng, lập tức nhanh đến Giang Châu phủ. Mau nhìn kiến thành lâu. Mời Giang Châu phủ nổi danh nhất nhìn đại phu đến thi cứu. Sĩ tốt, bọn nha dịch quỳ trong vũng máu, lấy văn khí phong bế đồng bào huyết mạch, tiếng nói khàn giọng. Giờ phút này, Giang Châu phủ y nguyên không biết Giang Âm lâu thuyền tình huống. Đông. Đầu tường quỳ ra chống trận nổ vang, cả tòa Giang Châu thành vì đó chấn động. Vệ tổ dạ quạ còn chưa rơi xuống đất, liền bị ngay sau đó vang lên sừng tê hào âm thanh, kinh hãi bay lên. Quân doanh sĩ tốt nghe được chiến hào, bận điệu người khoác trọng giáp, cầm trong tay qua tập, chạy như điên tập kết. Điếu, ô, Giang Âm quan thuyền bị đánh lén kích, toàn doanh xuất động. Trong chốc lát, thê lương tiếng kèn bên trong, Giang Châu phủ quân doanh viên môn ầm vang mở ra. Như thủy triều huyền giáp sĩ tốt ầm vang mà ra. Ầm ầm 3000 thiết dày đạp đến bàn đá xanh mặt đường, tia lửa tung tóe, nhất phiến qua kích lâm lập hàn quang, đem bất tỉnh hiệu cắt đứt. Nhường đường, nhường đường. Cầm đầu xích giáp kỵ đem phóng ngựa chạy như điên mở đường, trong tay mạch đao bổ ra cản đường hàng rào. Sau lưng 300 tinh nhuệ thiết kỵ, gánh bắt thiết thai cung nỏ, đã như long kỵ bản sông ra đại doanh. Tại phủ thành chạy như điên, thẳng đến bến đỏ mông sông đại chiến thuyền, cứu viện Giang Âm lâu thuyền. Châu phủ nha môn. Hưu. Chói hai đồng tiếng còi, trong chốc lát xé rách Châu phủ nha môn bầu trời đêm. Bạch 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 đạp, mấy ngàn song tạo dày đạp nát gạch xanh, bọn nha dịch bên hông xích sắt cùng xiển xích va chạm ra lưới mát thanh âm. Phủ thành đường cái tiểu đạo, Giang Châu bến đỏ, một lát liền bị nha dịch hoàn toàn phong tỏa, dọn sạch đường đi, để tránh gây trở ngại cứu viện. Bạn tùy văn miếu đạo thứ tư tiếng chuông rơi xuống. Trung cổ giao minh trung, Giang Châu van ống nước gầm vang mở rộng, bến đỏ bỏ neo 30 chiếc chiến thuyền, mỗi chiếc đầu tàu đều là trói buộc thẩm thấu rượu hùng hoàng dây sắt, dưới ánh trăng hiện ra u lam hàn quang. Thủy quân khống chế 30 chiếc mông sông đại chiến thuyền, bổ sóng bay nhanh mà ra. Lôi Vạn Đình thân phụ huyền tiết trọng giáp, mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở thủ thuyền lầu quan sát, trường thương trong tay chỉ chỗ, sóng lớn nhưng vẫn hành vỡ ra. Hắn lo lắng, lần này đi lòng sông chỉ sợ không phải cứu viện, mà là nhặt xác. Không bao lâu, chúng nông sông đại chiến thuyền bay chống đỡ đại giang. Xa xa trông thấy, ngoài mấy chục dặm, một vòng dọa người dưới ánh trăng, một chiếc năm trượng cây hoè lâu thuyền, tật tố bay ở cao trăm trượng không, một gốc nguy nga cây hoè che kín trời trăng, vô số cây hoè nhánh lăng không bay múa, lâu thuyền bao phủ tại nhất phiến hào quang dị sắc. Phương nào lão hoè yêu soái, lớn mật như thế, dám chiếm cứ giang âm quan phủ lâu thuyền. Lôi Vạn Đình thấy dị tượng này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cây hoè yêu lâu thuyền, liền tại phía trước, quay trở lại, cùng tiễn thủ chuẩn bị tiếp chiến. Theo lệnh kỳ đánh rớt, tất cả chiến thuyền hạ xuống cánh buồm chính. 300 tên thiết thai cung nọ sĩ tốt, kéo căng dây cùng, chuẩn bị lên chiến. Mỗi tấm dây cung đều cuốn lấy tràn ngập chu sa tự quyết sợi dây, tại trong gió đêm phát ra nghẹn ngào. Phủ thành, phố lớn ngõ nhỏ, phanh phanh. Hồi xuân đường lão tiệm thuốc cánh cửa, bị nha dịch tiếng gõ cửa dồn dập nện vang, cả kinh tủ thuốc thượng đồng cái cân đinh đương rung động. Qua tuổi thất tuần trần lão đại phu hoàng đồ đạo dược yếu, bên trong ngay tại mài bản thảo cương mục bên trong ghi lại thảo dược phương. Quan ra chuyện gì? Hắn vừa mở ra then cửa, liền bị quan sai cầm trong tay thiết bài lung lấy mắt. Giang Âm 300 đồng sinh bị tập kích, sợ thương vong thảm trọng, đại phu nhanh chóng đi cứu. Hướng bến đỏ tập hợp, nha dịch gấp quát. A, lão đại phu nghe vậy quá sợ hãi, cũng không kịp vội vàng lắp đặt tiệm thuốc quá móc cứu bách thảo đan trên lưng thảo dược dương. Giang Âm 300 đồng sinh, thế nhưng là nhất huyện văn mạch tinh thúy, tương lai mấy chục năm lương đống. Lâu thuyền bị tập kích, đây chính là trời sập xuống đại sự. Giờ phút này, phố dài như xôi. Ta mang theo tử kim hổ lô linh đan, chuyên trị yêu độc. Ta có thanh đồng biêm thạch, nhưng ứng đôi xương thương, bệnh thương hàn tạp chứng. Thiếu nhất chỉ sợ là khí huyết dược hoàn, chỉ huyết tán, toàn bộ mang lên nhanh sai người đi nhân tế đường đại dược viên, lấy trăm năm huyết sâm. Giang Châu phủ thành bên trong mấy trăm tên đại phu con túi thuốc, mang theo tuổi trẻ dược đồng nhóm, chạy như điên chạy tới Giang Châu bến đỏ chờ lệnh, cứu giúp khả năng còn sống sót đồng sinh. Giang Âm đồng sinh lâu thuyền bị tập kích tin dữ, như một tiếng sét nổ vang, trong nháy mắt truyền khắp Giang Châu phủ, người nghe đều dùng mình. Phủ doanh, nha môn dốc toàn bộ lực lượng, hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Các loại truyền ngôn lộn xộn lên, tục truyền Giang Âm lâu thuyền 300 đồng sinh, người sống sót 10 không còn một. Toàn thành tiệm thuốc đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm đại phu ngày đêm không thôi thi cứu. Giang Châu quan trường chấn động, từ trên xuống dưới không biết nhiều ít đỉnh ô xa sắp rơi xuống đất. Giang Âm huyền tiên, càng là muốn sụp, chỉ sợ tương lai mấy chục năm muốn không gượng dậy nổi. Canh ba cầu người phiếu. Hôm nay giữ gốc canh năm, vạn chữ trở lên. Từ dạng sáng 4 giờ rời giường viết đến bây giờ, hiện viết hiện phát, có thể viết nhiều ít tính bao nhiêu. Thấu chương xong, chương 67, Phú Thảo, có cây thơ chi đỉnh phong. Canh 4, cầu người phiếu, chương 67, Phú Thảo, có cây thơ chi đỉnh phong. Canh 4, cầu người phiếu, năm trượng lâu thuyền phá vân mà đi, như một đạo bóng xanh lướt qua thương mang mặt sông, thẳng hướng Giang Châu. Lâu thuyền 3 tầng trong khoang, Thanh Quyền lặng lặng nằm tại trên giường êm, cái chán mồ hôi dịn chảy ròng ròng, môi sắc trắng bệnh như tờ giấy. Vừa rồi chi chiến, nàng tinh khí giống như bại đê chi suối, quần quần không tuyệt chảy xuôi mà ra, rót vào thân thuyền mỗi một tấc bong thuyền, đem chọn chiếc lâu thuyền đều hóa thành nàng một bộ phận. Nghỉ ngơi đi. Giang Hành Chu nhẹ nắm nàng đầu ngón tay, chỉ tiêm chạm đến da thịt, lạnh buốt như thấm hàn lộ, ôn hòa nói. Nàng chỉ là một cái hơn 10 năm mới sinh cây mẹ yêu tình, yêu bị quá yếu, cưỡng ép đồng hóa chiếc này cự hình lâu thuyền, tiêu hao nàng quá nhiều tinh khí. Thanh Quyền nỗ lực nước mắt, khoe môi dắt một vòng cười yếu ớt, mi mắt buông xuống, mơ hồ có thể thấy được một vòng hoa diệp tại nàng bên gáy đỏ. Đa tạ, Giang công tử. Suốt đời có thể được một bài thảo thơ văn, đúng Thanh Quyền tạo hóa. Thanh âm của nàng nhẹ như dây tóc, phản phất sau một khắc liền muốn tán trong gió. Chúng đồng sinh thấy thế, đều là im lặng cúi đầu, bọn hắn lặng yên rời khỏi quang, chỉ còn lại sàn nhà bằng gỗ tại bước chân đạp nhẹ ở giữa phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh, như lão hoẹ nói nhỏ. Trận chiến ngày hôm nay, Giang Hành Chu lấy một thiên đạt phủ cấp có cây hệ thơ văn thảo lực gáp chúng yêu binh, chiến công cầm đầu. Mà Thanh Quyền lấy thân tan mục, tinh nguyên đồng hóa lâu thuyền, cây hoẹ đem chọn chiếc lâu thuyền hoàn hóa vì cổ mục hoẹ tinh, sinh sinh đem thảo uy năng đẩy tới đăng phong tạo cực chi cảnh, không thể bỏ qua công lao. Có cây hệ thơ văn, tuy là lấy tu sĩ nhân tộc tự thân tài hoa chữ nhật thuật làm căn cơ thôi động, nhưng từ trước đến nay cũng thụ thiên địa linh vận ước thúc. Như thân ở Thương Thúy Sơn Lâm, thì có cây hệ thơ thành, vạn mục cùng kêu lên cộng minh, thơ uy trùng trùng điệp điệp, không thể ngăn cản. Như thân ở Tĩnh Mịch Hoang Mạc, đất cát, thì có cây văn thuật uy lực lớn bức suy kiệt, như cạn trạch chi cá. Mà Thanh Quyền lại lấy tự thân làm mối, ngạnh sinh sinh tại cái này bên mông giang tiên ở giữa, dùng cao 5 trượng dài 20 trượng lâu thuyền thượng gỗ mục, bong thuyền, cột buồm, mở ra một phương có cây linh vực. Cái này khiến Giang Hành Chu thảo hoạt tử nhân nhục bạch cốt, tôi khô lạc hủ tầm thường quét ngang chúng yêu mình. Bất quá, đối với nàng mà nói cũng là tạo hóa. Chiếc này 5 trượng cây hoẹ lâu thuyền thành nàng một bộ phận bản thể, mà lâu cột buồm phụ cây hoẹ trên cành cây, tức thì bị khắc ấn lên cái này thủ thảo thơ văn thuật. Nàng đến này thơ làm bản mệnh thơ, ngày sau có hy vọng tu luyện thành là yêu tướng, thậm chí yêu soái. Hoàng hôn rủ xuống giang, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Giáo dụ Trịnh Thúc Khiêm cùng huyện úy Triệu Thiết Sơn sóng vai đứng ở lâu thuyền đứng đầu, áo bào phần phật, nhuộm dần hào quang. Nơi xa, Giang Châu phủ hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, mơ hồ có thể thấy được Giang Châu thành lâu sáng lên khổng minh đăng, thành quách như ẩn nút cự thú, lặng chờ người về. Sống sót sau hai nạn trầm mặc, để bọn hắn dường như đã có mấy đời. Hai người ai đều không có mở miệng, chỉ là nhìn cái kia tiệm cận đèn đuốc, đốt ngón tay trắng bệnh địa nắm chặt mặt thuyền. Giang gió thổi qua bên hai, trong thoáng chốc vẫn xen lẫn đao kiếm tấn công tranh minh, đồng bào ngã xuống trầm đủ. Phương tài trận chiến kia quá gần, gần đến sinh tử chỉ ở tuyến một. Quá ác, hung ác đến liên cảm giác đau đều thành xa xỉ. cuối cùng còn sống Trịnh Thúc Khiêm tiếng nói khàn khàn. Huyện ủy Triệu Thiết Sơn không có ứng thanh, chỉ là nhếch miệng nhất yếu, từ trong ngực lấy ra nửa khối nhuốm máu văn túc bánh, đẩy ra, đưa một nửa quá khứ. Bánh đúng lạnh, huyết đúng làm. Nhưng giờ khắc này, có thể nhai lấy lương thực xem ra ngày, đã là nhân gian đến hạnh. Trịnh giáo dụ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng chắp tay, ánh mắt như dao bản đạo qua chúng đồng sinh. Chư sinh. Thanh âm hắn trầm thấp, trận chiến này chi tiết, phàm liên quan cái này thủ đạn phụ thơ văn thuật chi bí, đều không đến tiết ra ngoài nửa chữ. Vong thuyền lặng ngắt như tờ, chỉ có nước sông đập trầm đủ. Lần này lịch chủng văn nhân cấu kết yêu tộc, chặn giết ta Giang Âm lâu thuyền, sẽ lên báo huyện nha cùng phủ nha. Phủ nha tự có ý phủ, đi đối phó bọn này đáng chết lịch chủng văn nhân. Trịnh giáo dụ trong tay áo ngón tay có chút nắm chặt, gân xanh ẩn hiện, các ngươi lực yếu, càng không thể tự tiện đuổi theo cha, mất mạng. Hắn lạnh nhạt nói, sau lưng ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem cái bóng kéo đến thật dài. Đúng. Chúng đồng sinh trong lòng run lên, cùng kêu lên đáp, cận tuân giáo dụ chi mệnh. Bọn hắn minh bạch, nếu để lịch chủng văn nhân cùng yêu tộc biết được lâu thuyền thượng thảo thơ văn thuật mang tới cường đại chữa trị hiệu quả, lần tiếp theo đánh tới, tất nhiên sẽ sớm chuẩn bị, nghĩ hết biện pháp phá giải này văn thuật hiệu quả. Quân lý Lôi Vạn Đình đứng ở một chiếc kỳ hạm bong thuyền, sau lưng 30 chiếc mông sông đại chiến thuyền gạt ra chân thế, 3000 thiết thai kình nọ cùng nhau nhắm ngay lòng sông cái kia chiếc nở rộ vạn trượng hào quang hoẹ lầu gỗ thuyền. Hắn nhìn mặt sông phi hành cái này gốc cự cây hoẹ lớn lâu thuyền, trong lòng đau thương. Cái này lão hoẹ yêu xoáy thật là lớn gan, thôn vệ lâu thuyền thượng 300 tên đồng sinh, lại còn dám hướng phía Giang Châu thành phương hướng xâm chiếm. Phía sau hắn, chúng phủ binh sĩ tốt dây cung rào chặt kéo kẻ âm thanh nối thành một mảnh, chỉ đợi ra lệnh, liền muốn vạn tên cùng bắn. Lôi Minh. Đông nhiên, mũi tàu truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Lôi Vạn Đình ngưng mắt nhìn lại, lại là Giang Âm huyện ủy Triệu Thiết Sơn, toàn thân giáp bảo vỡ vụn không biết thành mấy khối, một bộ không gì sánh được thê thảm bộ dáng, đứng tại mũi tàu. Thiết Sơn lão đệ, ngươi thế nhưng là bị cái này lão hoẹ yêu xoáy tù binh mang làm con tin. Lôi Vạn Đình trong lòng kịch chấn, lập tức gặp dùng, vượt quát, bản ủy phụng thái thú chi mệnh, chém giết trên sông hết thời yêu tộc, vì Giang Âm 300 đồng sinh huyết ỉu. Lão đệ, sang năm thanh minh, ta cho ngươi dân hương. Hắn vung tay lên, chúng nông sông đại chiến thuyền binh lính, nhao nhao giơ lên thiết thai cung nỏ. Chấm đã, chúng ta không chết, đám yêu tộc kia bị giết lùi. Triệu Thiết Sơn vội vàng quát tay, đồng sinh nhóm nhao nhao đứng ở lâu thuyền mạn thuyền nơi, các thiếu niên mặc dù sắc mặt thanh bạch lại ánh mắt trong trẻo, cũng không toàn quân bị diệt. Lôi Vạn Đình mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Đến một lần, 283 tên đồng sinh tuy nhiên cách 300 đồng sinh số lượng kém chút, nhưng là cũng cơ hồ xem như hoàn hảo. Liên cầm nọ binh lính cũng bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Giang Âm 300 đồng sinh không chết. Tại 30 chiếc chiến thuyền đấu thuyền hộ tổng dưới, Giang Âm 5 trượng lâu thuyền lái vào Giang Châu phủ, ầm vang rơi vào biển đỏ, kích thích 10 trượng màn nước bay lên không, dính ướt ven bờ thanh thạch. Bọn nha dịch cầm đao phong tỏa biển đỏ, lại ngăn không được Giang Châu phủ ngàn vạn bách tính, như sóng chiều tới. Thật sự là nghiệp chướng a. Cái này Giang Âm lâu thuyền quá khốc liệt, cả con thuyền đều bị lao yêu nuốt. Thuyền mặc dù kéo về, chỉ sợ 300 đồng sinh thi cốt, còn nửa không có mấy. Dân chúng nhìn lâu thuyền, trong thần sắc cực kỳ bi ai, đối Giang Âm đồng sinh tràn ngập đồng tình. Lao các đại phu dẫn theo cái hòm thuốc đang run rẩy, chờ đợi đã lâu. Nhường một chút. Quân úy Lôi Vạn Đình la hét, cũng đã bổ ra đám người, mang đám người vội vàng đạp vào chiếc này nửa một bán yêu quỷ dị cây hoẹ lâu thuyền. Lên thuyền sát na, nhất phiến hoẹ hương đập vào mặt, cũng không có yêu sâm chi khí. Đập vào mặt, ngược lại là các loại kỳ hoa dị thảo hương thơm. Chúng lao các đại phu con ngươi đột nhiên co lại. Vong thuyền khắp nơi trên đất sinh ra từng cục rễ cây, vùng nhỏ trên tàu, song cửa sổ, mạn thuyền, bò đầy các loại sành tươi dây leo kỳ hoa, mọc đầy canh cây. Đại nhân, mau nhìn một buồm. Làm người ta rung động nhất đúng trong thuyền cái kia của buồm, không ngờ hóa thành trượng thô kình tiền cây ngoại làm, trên cành cây một bài thảo thơ, kim tự sáng rực sinh huy, mỗi một nét bút bên trong đều chạy xuôi hào quang sáng chói. Quản lý Lôi Vạn Đình cùng trên trăm vị lao các đại phu tất cả đều sợ ngây người. Lôi Vạn Đình nắm lấy một cây phát sinh cảnh, chỉ tiêm chuyển đến hoạt bát xúc cảm. Văn thuật tại mất đi hiệu lực về sau, hội dần dần biến mất. Nhưng là vật thật sẽ không, tòa này cao 5 trượng dài 20 trượng lâu thuyền, là thật sống lại, thành cây ngoại lâu thuyền. Giang Âm lâu thuyền bên trên, năm hơn 70 trần đại phu chính là Giang Châu văn đạo cử nhân danh túc, bây giờ quy ẩn hưng dã, đúng Giang Châu một vị danh ý địa, cấp chúng đồng sinh làm kiểm tra. 300 tên đồng sinh cơ hồ hoàn hảo, liên Giang Âm sĩ tốt cùng bọn nha dịch cũng sinh long hỏa hổ. Nếu không phải trên người bọn họ, quần áo phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn đã trải qua một trận huyết chiến. Trần đại phu khô gầy ngón tay khoác lên một tên từng bị thương đồng sinh trên cổ tay, giá mua con ngươi bỗng nhiên co vào. Mạch tượng bình ổn, khí huyết tràn đầy. Hắn bỗng nhiên xốc lên thiếu niên nhuốm máu vào áo, một đạo dữ tợn mặt xẻo ngang qua lồng ngực, vết xẻo nơi cũng đã sinh ra nộn hồng thì mới, tựa hồ cái này vết thương chí mạng đã là mấy tháng trước chuyện xưa. Miệng vết thương của hắn đã khép lại. Cái này, điều đó không có khả năng. Khép lại nhanh như vậy, hắn không dám tin. Chúng các đại phu đội vàng giật ra cái khác người bị thương băng vải, lật ra chúng đồng sinh, sĩ tốt nha, dịch nhóm vết thương, hoàn toàn chính xác có mặt xẻo. Bị yêu chảo xuyên thủng phần bụng nha dịch, vết thương lại hoàn toàn khép lại. Cái cổ bị lưỡi dao vạch phá binh lính, bây giờ bất quá là chỉ còn lại một đạo cản ấn. Thậm chí, nửa cái bụng bị xé ra người trọng thương, giờ phút này nói gấp, chính bưng lấy một bát cháo nóng ăn như hổ đói. Trần đại phu gắt gao nhìn chằm chằm, cột buồn thượng ngày đó kim quang chưa tán thảo thơ, khô môi run rẩy. Giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Rượu. Khó trách Giang Âm đồng sinh tử thương ít như vậy, thì ra là thế. Đạt phù thơ. Cái này nhất định là kinh động phủ văn miếu cái kia thủ đạt phù thơ. Thảo. Này thiên, chính là Vịnh Thảo trong thơ thiên cổ có 102, bình sinh ít thấy vậy. Lão hủ hôm nay nhìn thấy, chết cũng không tiếc. Thơ hay a.
Không sai. Bản này, hiệu quả tốt như vậy. Giã hỏa đốt sạch đầy đất cỏ dại. Thế nhưng là, xuân gió thổi tới, đại điệu lại là nhất phiến xanh mơn mận, sinh cơ bừng bừng. Hai câu này thơ lập ý chi sâu, khí thế mười phần, có thể xương Vịnh Thảo tác phẩm đỉnh cao. Sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Thế gian này sợ lại không một bài thơ Vịnh Thảo có thể ra nó phải. Giang Châu phủ chúng các đại phu, trên mặt đều là chấn động, không gì sánh được si say. Bọn hắn phần lớn cũng là đồng sinh, xuất thân tú tài, chuyên tu thần nông bản thảo kinh bản thảo cương mục loại hình y gia thảo dược thuật. Đương nhiên, có thể đọc lên bài thơ này cường đại. Trần đại phu, vì sao bài thơ này văn hội khắc vào hoẹ trên cành cây? Cái này chỉ sợ là trong truyền thuyết văn thuật giá tiếp chi thuật thi triển thơ văn thuật người, tại triển khai phép thuật này thời điểm, cho mượn cái này gốc lao hoẹ thụ lâu thuyền lực, lúc này mới lệnh thơ văn khắc vào lâu thuyền lên. Phương pháp này cực kỳ hiếm thấy, thế nhân ít có người biết. Lâu thuyền bong thuyền, hoẹ nhánh tuôn rơi. Hàn Ngọc Khuê nghiêng người dựa vào ghế mây, toàn thân quấn đầy băng vải, mơ hồ lộ ra mùi thuốc, chân bắt chéo vểnh lên tại dưỡng thương. Hắn tiện tay từ mạn thuyền hái thêm một viên tiếp theo thanh ngọc bản hoại quả, vỏ trái cây thượng còn ngưng rõ xương giống như linh quang, đây cũng không phải là văn thuật biến thành, mà là chân chính trái cây. Giang giác, sung mãn nước thuận lấy khỏe miệng chảy xuống. Thiếu niên meo lại mắt, trên mặt không nói ra được thỏa mãn. Các ngươi đều muốn cảm tạ nhà ta thanh quyền. Nếu không phải nàng xuất thủ, đem lâu thuyền hóa thành cây hoại lâu thuyền, nhường Giang huynh cái này thủ thảo thơ văn thuật uy lực, thảo thơ uy lực bằng thêm gấp đôi. Chỉ sợ các ngươi thường tốt không nhanh như vậy, bây giờ còn đang trên mặt đất kêu cha gọi mẹ la lộn. Hàn Ngọc Khuê giơ tay, hột vạch ra đường vòng cung rơi vào lòng sông, hướng chúng đồng sinh nhóm đạo. Huyên áo, an người đi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tào An nhíu môi nói. Chúng đồng sinh cười vang, tại các đại phu cẩn thận kiểm tra một phen chi hậu, xếp hàng xuống lầu thuyền, tiến vào Giang Châu phủ thành. Đợt, cảm tạ chư vị mời phiếu, cảm tạ khen thưởng. Thứ bốn càng, hôm nay đã hoàn thành một bản chữ. Ban đêm tiếp tục gõ chữ, tiếp tục đăng chương mới, còn có một chương. Xong sách mới bảng mời phiếu. Tấu chương xong, chương 68, Giang Châu trọng án, diệt môn lấy tế cờ. Canh 5, cầu nguyện phiếu. Chương 68, Giang Châu trọng án, diệt môn lấy tế cờ. Canh 5, cầu nguyện phiếu. Giang Châu, Triệu phủ. Bóng đêm như mực, thủy tại trong đình viện mấy giờ đom đóm sáng tối chập chờn. Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc dựa nghiêng ở tử đán khắc hoa trên ghế, chỉ tiêm khẽ chọc sứ men xanh trùng bình, bình trung tuổi nhỏ mặc đố yêu trùng phát ra nhỏ vụn văng lên. Gia chủ, thuộc hạ cùng Đông Hải yêu đình xích lân yêu tương liên thủ, xuất 200 yêu dân yêu binh đánh bất ngờ Giang Âm lâu thuyền. Một tên thanh đồng mặt nạ thủ lĩnh áo đen lảo đảo xâm nhập, mặt như dây vàng, quỳ gối ngoài đình. Hắn văn cung chấn động, văn tâm giận nước, trên vạt áo còn dính lấy chưa khô vết máu. Triệu Bình Trúc chỉ tiêm dừng lại, yêu trùng đột nhiên im lặng. Hắn chậm rãi nhìn về phía thủ lĩnh áo đen, hỏi: "Chiến quả như thế nào?" "Ta không muốn biết ngươi đã làm gì, ta chỉ cần kết quả." Giang Âm đồng sinh nhưng bị thương nặng, thuộc hạ sợ bại lộ thân phận, liên lụy gia chủ, chưa dám tới gần lâu thuyền. Người áo đen hầu kết nhấp nô, kiên trì không lưu loát nói, nhưng kiến yêu khí trùng thiên, chúng yêu sát nhập vào buồng nhỏ trên tàu, trong khoảng cách nhất phiến núi thây biển máu. Hắn lời nói, câu câu là thật, không một chút hư giả. A, cuối cùng làm thành một ít chuyện. Triệu Bình Trúc đột nhiên cười khẽ, lăn xuống đi dưỡng thương. Tạ gia chủ. Đợi người áo đen lui ra, Triệu Bình Trúc trầm ngâm một lát, quay người đi vào thư phòng. Bút lông cựu thấm mực dịch tại Tuyết Lang Tiên bên trên du tẩu, chữ chữ như đao, chậm chận công kích. Thần nghe Giang Nam đạo thích sứ nâng hiền không tránh thân, lấy con rể Lý Mặc Nhâm Giang Âm mệnh lệnh. Nhưng Giang Âm lệnh Lý Mặc hèn hạ kém tài, chính là leo lên chi đồ. Khiến yêu họa hoành hành, 300 đồng sinh gãy kích. Như thế tầm thường, lầm nước lầm dân, không đủ để gánh Nhâm mệnh lệnh. Mời triều đình đem nó cách chức điều tra. Hắn viết xong một phần thư tử, lặp đi lặp lại quan sát ba lần, không khỏi hài lòng. Vạn ngã Lý Mặc, hắn liền có cơ hội thông qua trong triều quan hệ, cướp đoạt Giang Âm huyện ấn. 800 dặm khẩn cấp, nhanh phát đế thành ba tỉnh lễ bộ thượng thư. Triệu Bình Trúc thổi khô bút tích, đột nhiên đem giấy viết thư hướng ngoài cửa sổ ném đi. Đúng. Dưới mái hiên bóng đen hiện lên, người mang tin tức đã mang theo thư, biến mất dưới ánh trăng trung. Giang Âm huyện. Huyện lệnh Lý Mặc trắng đêm có ngủ, nắm nuốt cấp báo, ngón tay có chút phát run. Bút tích bị nước mưa choáng mở, lại vẫn có thể phân biệt ra cái kia nhìn thấy mà giật mình chưa biết, Giang Âm lâu thuyền bị tập kích. Hàn ý như rắn, dọc theo lưng leo lên mà lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. Đây không phải ngoài ý muốn, mà là nghịch chủng văn nhân cùng yêu tộc một trận thiết kế tỉ mỉ sát cùng. Đối phương không quan tâm chết nhiều ít đồng sinh, chỉ để ý vặn ngã hắn cái này huyện lệnh, cướp đoạt Giang Âm huyện ấn. Chỉ cần triều đình tức giận, nhất đạo thánh chỉ giáng tội, hắn cái này Giang Âm huyện lệnh, trong khoảnh khắc liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hèn hạ âm hiểm, đừng để ta tra ra ngươi là ai, nếu không định diệt ngươi cả nhà. Lý Mặc sắc mặt âm trầm mà dữ tợn. Giang Châu phủ, giờ tí ba canh. Phủ nha trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, lục giác đèn lồng tại trong gió đêm có chút chập chờn, chiếu rọi ra dưới hiên vội vàng buôn tẩu nha dịch bóng người. Thái thú Tiết Sùng Hổ sắc mặt âm trầm, trước án xếp hồ sơ như núi. Giang Âm đồng sinh bị tập kích án đã kinh động Châu phủ trên dưới. Mấy ngàn nha dịch buôn tẩu, biệt giá, chủ bạc chờ lớn nhỏ trăm tên quan lại trắng đêm chưa ngủ, thu thập các phương manh mối, chọn đọc tài liệu công văn, e sợ cho bỏ sót nửa phần dấu vết để lại. Đại nhân, quân ý Lôi Vạn Đình nhanh chân bước vào, đem một chồng hồ sơ trùng điệp đặt trên bàn, trầm giọng nói, lần này yêu tộc tập kích Giang Âm lâu thuyền nhất án, trước mắt manh mối trọng yếu, khóa chặt tại nghịch chủng văn nhân cùng Đông Hải yêu đình. Hắn lật ra hồ sơ túi, bên trong một viên ám trầm như máu nghịch chủng lệnh bài,
lịch trùng văn nhân lệnh bài xuất xứ có rất nhiều, có Bắc Cương Man Quốc, có Đông Hải Yêu Đỉnh, có Nam Cương Man Đỉnh. Hiển nhiên, khối này lịch trùng lệnh bài xuất từ Đông Hải Yêu Đỉnh. Cùng với nhất phiến hiện ra U Quang Yêu Tướng Lân Phiến, đều là đồng sinh Giang Hành Chu, từ trong nước bất lấy được bằng chứng. Bẩm đại nhân, Lôi Vạn Đỉnh tiếng nói hơi ngừng lại, cau mày, trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng may mắn chính là 300 đồng sinh lại cơ bản không được gì. Vẹn vẹn hơn 10 đồng sinh tại chỗ chết, chưa có thể cứu về. Giang Âm Sĩ tốt cùng nha dịch hao tổn càng nặng, vong hơn 30 người, những người còn lại đều là không có gì đáng ngại. Cái này đủ để cho Giang Châu phủ tạm thời buông lỏng một hơi. Nói đến chỗ này, Lôi Vạn Đỉnh thần sắc của quái, không biết nên giải thích như thế nào thân sắc, đại nhân, ngoài ra Giang Âm Lâu Thuyền, nó cũng sống. Lâu Thuyền sống, là có ý gì? Tiết Sùng Hổ lật xem hồ sơ, kinh ngạc nói. Chiếc lâu thuyền này dùng hoẹ mục làm thuyền thương tấm ván gỗ, Giang Âm đồng sinh Hàn Ngọc Khuê tỷ nữ Thanh Quyền, lấy yêu thuật thôi động đưa nó hoàn hóa, thành một gốc công việc cây. Chiếc này Giang Âm lâu thuyền, thành Thanh Quyền bản thể tinh quái một bộ phận, chỉ có nàng mới có thể mở động chiếc lâu thuyền này. Hơn nữa, chiếc này cây hoẹ lâu thuyền, còn nhiều thêm một bài đạt phủ cấp thơ văn thuật thảo. Cho nên, Giang Âm huyện hiện tại cũng không biết nên xử trí như thế nào chiếc lâu thuyền này. Huyện úy Triệu Thiết Sơn hỏi thăm. Giang Âm Hàn phủ, tiền hộ bộ thị lang hữu tiền, nhường Hàn phủ theo giá thị trường, đem chiếc lâu thuyền này mua xuống là được. Tiết Sùng Hổ thản nhiên nói. Đúng. Đại nhân, kinh ở trên sông điều tra, áo đen lịch trùng văn người chết mất hai cái, chạy trốn hai cái tu hành thâm hậu chi lịch trùng. Nhưng là thuộc hạ suy nghĩ, cái này lịch trùng văn nhân, Đông Hải yêu tộc, vì sao liên thủ đối Giang Âm lâu thuyền ra tay? Một khi đã thủ, Giang Âm 300 đồng sinh hủy diệt, trong vòng mấy chục năm văn khí đại thương. Triều đình tức giận, xui xẻo nhất chính là Giang Âm huyện lệnh Lý Mặc. Cho nên, thuộc hạ coi là, lần này tập kích là hướng về phía Lý Mặc đi vặn ngã Lý Mặc, thu hoạch huyện lệnh chi vị, giành to lớn lợi ích. Trong ánh đến chợt trờn, hắn hai đầu lông mày lộ ra nghi hoặc. Giang Âm huyện ấn, không biết nhiều ít người đỏ mắt, nhưng có lá gan dám thăm dò Giang Âm huyện bị, cũng liền mấy cái như vậy thế ra, đại tộc. Ngươi lần lượt tra một lần. Ai đang ngó chừng Giang Âm huyện lệnh huyện ấn? Có ai cùng Lý Mặc, có khúc mắc? Lợi hại xung đột. Đại nhân, lịch trùng làm việc, xưa nay xảo trá, giọt nước không lọt. Bằng chứng chỉ sợ rất khó thu hoạch được. Chỉ có thể từ một số dấu vết để lại, phỏng đoán, khóa chặt hiểm nghi. Nếu là tra ra, Giang Châu Giang Âm có cái nào đó thế gia đại tộc, đúng lịch trùng văn nhân dấu hiệu. Lại nên xử trí như thế nào? Lôi Vạn Đỉnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dám đối huyện lệnh Lý Mặc hạ tử thủ, ngoại trừ thế gia, đại tộc cũng không người khác. Nhưng là Giang Châu thế gia, tại triều chính trong ngoài liên lụy rất rộng, không phải tùy tiện người nào cũng dám đụng. Chí ít, hắn đúng không dám. Xử trí, dám đụng đến ta Tiết gia tử tôn, cho ta vào chỗ chết cha, chỉ cần cha ra cùng lịch chủng văn nhân cấu kết Giang Châu thế gia, bản quá thủ tướng hắn chém đầu cả nhà. Tiết Sùng Hổ đột nhiên ngước mắt, đáy mắt chiếu đến ánh nến như huyết sắc. Cái này lịch chủng văn nhân dám cầm 300 đồng sinh ra tay, tuy là nhằm vào huyện lệnh Lý Mặc, lại suýt nữa hại Tiết Phú, Tiết Quý, còn có Giang Hành Chu ba người tính mệnh, càn rỡ đến cực điểm. Hắn lại há quan tâm đối phương chết sống. Một khi tra ra dấu vết để lại, giết gà dọa khỉ, diệt trừ cái này nguy hại Giang Châu lịch trùng mầm hoa lớn. Về phần chứng cứ, đó là cấp triều đình nhìn. Diệt môn chi hậu, có là chứng cứ. Dưới giường, trong ngăn tủ, hạ nhân khẩu bên trong, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đúng, thuộc hạ. Minh Bạch. Lôi Vạn Đỉnh ngẩng đầu, trông thấy thái thú đại nhân chính thấm trà nước động có trong hồ sơ thượng vẽ ra tuyến, đó là Giang Châu phụ thập đại thế gia vọng tộc hệ thống gia phả đồ. Quân ý Lôi Vạn Đỉnh quan bảo hạ sống lưng luồn lên hàn ý, đây cũng không phải là nghịch chủng yêu tập vụ án, đúng không? Chết không thôi môn phiệt thanh toán. Chọc giận tới Giang Châu Tiết Quốc công phủ, nhất định phải cầm nghịch chủng thế gia cả nhà đến tế cờ, giết một người dân trăm người. Đs, canh năm hoàn thành 1.200.000 chữ đổi mới. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 69, lâu thuyền đến, Giang Châu thái thú. Câu nguyện phiếu, chương 69, lâu thuyền đến, Giang Châu thái thú. Câu nguyện phiếu, dạ vụ chưa tán. Giang Âm lâu thuyền tại Giang Châu bến đỏ cập bờ, 300 đồng sinh nhóm tại bến đỏ chắp tay thi lễ cáo biệt. Bàn đá xanh thượng tiếng bước chân lộn xộn, bóng người dần dần phân. Giang Hành Chu dẫn theo hành lý, đứng tại bến đỏ bàn đá xanh bên trên, dạ vụ thấm ướt góc áo của hắn. Tào phủ xe ngựa đã đốt lên đèn lưu ly, tại trong sương mù choáng mở một đoàn vàng ấm vầng sáng, chờ đã lâu. Tào phủ thế tử Tào An gấm dậy bước qua ở bước bong thuyền, đi xuống lầu thuyền, sớm có một tên áo tơ quản gia không người tiếp nhận dương sách nói, thiếu gia, tại thi phủ trưởng thi cái khác túy tiên lâu chữ thiên số một phòng, đã chuẩn bị tốt thì ngư quái, vì ngài bảy tiệp mời khách. Giang Minh, nhưng cùng đi. Tào An trèo lên xe ngựa, quay đầu lại hỏi đạo. Không được, ta còn muốn đi một chuyến Tiết phủ, tiếp Tiết thế bá. Giang Hành Chu chắp tay xin miễn, lắc đầu. Đến Giang Châu phủ địa giới, tất nhiên là muốn trước bái kiến cái này Giang Châu phủ chi chủ thái thú đại nhân, để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. Ừm. Tào An cũng không nhiều lời, gật đầu, ngồi lên Tào phủ xe ngựa. Hắn cùng Hàn Ngọc Khuê, Lục Minh, Lý Vân Tiêu chở Giang Âm con em thế gia, hướng Túy Tiên lâu mà đi. Cố Chi Miễn có nhất cái vải thô bao phủ, cùng Trương Du Nghệ hai người cùng một chỗ hướng thành tây cái kia bài bụi bẩn lều thi ở bỏ mà đi. Cái này lều thi khảo xá đơn sơ, lại là giá cả lợi ích thực tế, hai văn đồng tiền dừng chân một ngày. Có kinh nghiệm lao đạo lao đồng sinh đội vàng đi vào nội thành một nhà giá rẻ khách sạn, bài xuất nhất sâu tiền đồng, cùng trưởng quỹ ra giá, quy củ cũ. Nợ hai tháng, tiết bảng sau như thi chúng tú tài, gấp bội còn. Vương Minh, chợt có hoa phục thiếu niên đuổi kịp đồng môn, gia phụ tại văn viện đường phố đưa biệt viện, không dường như ở, chống đỡ chân giả đảm. Tiếng nói kết dừng. Không được không được. ta lại đi đạo quán ta túc. Cái kia áo gai thư sinh cuốn quýt cùng ba lượng đồng bạn đã quẹo vào miếu thành hoàng sau đạo quan bên trong, bóng lưng chui vào khách hành hương trong đám. Trong đạo quan, ta túc hàn môn tử đệ dưới mông đệm lên múc meo bồ đoàn, nhìn ngoài phòng mưa rột, đọc lấy luận ngữ. Góc tường mạng nhện kề cận hé mở phai màu giấy đỏ, lờ mờ có thể thấy được năm ngoái thi hương lúc một vị nào đó thi rất thư sinh, phân bút để thi sấm. Chúng đồng sinh nhóm đi xuống lầu thuyền, đến Giang Châu phủ, các tìm chỗ ở đồng sinh tiến về phủ thành tham gia thi phủ, cũng không thống nhất dừng chân, đều là cần tự hành dàn xếp. Có thể mượn ở phủ viện học cung, cũng có thể ở lều thi phụ cận phòng xá, hoặc là dịch trạm. Nếu là trong nhà có tiền, ở trường thi phụ cận khách sạn, lữ điếm, thức ăn tốt, miễn ở buôn ba lao lực. Nếu là không có tiền, ở nhờ đạo quán, dân trạch, thân bằng hảo hữu trong nhà, thích hợp tá túc 2 tháng. Quân bách nhất, trên tại bến tàu mấy tòa nhà vứt bỏ cá tứ lầu cát, thanh đồng gió sông bọc lấy lân phiến phá tiến vào song cửa sổ. Đương nhiên, nhược gia chung hơi dư giả, rồi lại tưởng tiết kiệm tiền, đồng sinh nhóm cũng có tốt chỗ. Lao đồng sinh Chu Quảng tiến vào cùng 3 năm tên thượng xá hảo hữu lao đồng sinh, xe nhẹ chạy đường quen đi vào thành Đông Trạng Nguyên Phường. Thành Đông Trạng Nguyên Phường khách sạn đã lấy ra một chiếc kim sa đèn lồng, chụp đèn thượng mạ vàng khôi tinh điểm đấu may mắn vui mừng, đem bàn đá xanh lộ nhuộm thành kim sắc. Chạy đường bưng lấy khắc hoa hộp cơm xuyên thẳng qua giới hiền, thủy tinh đồ ăn thịt dâng lên trong hơi nóng ngưng tấp hơn ban quang, rõ ràng trộn lẫn để thần tỉnh não xạ hương, chiêu đãi bọn này lao khách quen. Đến, mọi người ăn uống no đủ, dưỡng đủ tinh thần trở về phòng đọc sách chuẩn bị kiểm tra. Lần này nhất định phải thi đậu, chúng ta thi phủ trên bảng kiến. Chu Quảng tiến vào hăng hái, giơ chén lên chén nhỏ. Tốt, trên bảng kiến. Chúng lao đồng sinh ầm vang hưởng. Giờ tuất ban vang, Giang Châu phủ toàn thành dần dần sáng lên đèn đuốc. Có đồng sinh đẩy ra quán rượu khắc hoa cửa sổ, nhàn nghe mưa rơi chuối tây, ngâm thi tác đối. Có đồng sinh quần tại đạo quán phá rơm dạ đống, số ngói út thượng vết rách, cầm nước soi dạ trọn, hăng hái khổ độc. Bọn hắn đều đang yên lặng đang mong đợi, 2 tháng sau giữa mùa hạ thi phủ. Cái kia đem quyết định, bọn hắn cái nào có thể mặc vào tú tài khăn buông cùng áo xanh áo dài, cái nào lại hội biến thành văn miếu lương ở giữa tơ nhện tạp trần, chỉ có thể trở về lại chịu khổ 3 năm. Một cố điệu thấp mà xa hoa thanh duy xe ngựa chậm rãi lái rời bến đỏ, toa xe thượng tiết quốc công phủ huy hiệu trong bóng chiều như ẩn như hiện. Tiết phú, Tiết quý cùng Giang Hành Chu 3 người ngồi ngay ngắn trong đó, bánh xe ép qua Giang Châu phủ bản đá xanh đường, hướng phía Giang Châu phủ tòa kia uy nghiêm tiết quốc công phủ đệ chạy tới. Tỷ phu giải sầu, cha ta hiện tại còn không biết ngươi cùng ta tỷ tư định chung thân hắn như biết được, tất nhiên cực kỳ vui mừng. Tiết quý vui cười. Ba. Tiết phú nhất bàn tay đập tới đi, đập vào hắn trên nó, ngươi còn lắm miệng ba. Càng sâu lộ trọng, yên lặng như tờ. Giờ xỉu cái mõ âm thanh vừa qua khỏi. Tiết Sùng Hổ mới đưa Giang Âm Đồng Sinh bị tập kích án một trang cuối cùng hồ sơ khép lại. Hắn nuốt nuốt toan trướng mi tâm, hất lên mãng văn áo bảo, đặt trên ánh trăng trở lại phủ nhà không xa tiết quốc công phủ. Trong thư phòng, một chiếc cô đăng như đậu, tỏa ra trong tay hắn một tờ vết mực chưa khô giấy thơ, thảo chính là dẫn phát phủ văn miếu trung vang đạt phủ chi tác. Tiết Sùng Hổ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt giấy, trong mắt lóe lên phức tạp quan mang. Tốt một cái giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Vui mừng chung, mang theo một chút tiếc nuối. Như vậy Cẩm Tú Văn Trường, nếu là ở thi phủ lúc trình lên, Giang Châu phủ tú tài án thủ, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, há có thể xa suốt. Hắn đứng chắp tay, nhìn thư phòng ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Cho dù không tại thi phủ, tại Giang Châu phủ thi hội lộ ra, cũng là vô cùng tốt, cũng đủ để khiến ngồi đầy khuynh đảo, văn danh đại trấn a. A, thi hội biểu diễn. Đây cũng là gì thuyết pháp? Chợt thấy Tiết phu nhân bưng canh sâm chậm rãi mà vào, lượn lờ canh hương hòa với vị sâm trong thư phòng mở mịt ra, cười hỏi. Tiết Sùng Hổ tiếp nhận chén canh, khẽ nhấp một cái canh sâm, ấm áp từ lòng bàn tay lan tràn. Không khỏi cười nói, phu nhân có chỗ không biết, cái này văn hội dương danh chi đạo, nhưng rất có giảng cứu. Một bài thơ ra mắt lúc như đến xuất huyện chi bình, bất quá là mới lộ đường kiếm, văn miếu ba chuông gieo mình, sẽ chỉ phán định nhất thiên văn chương giới hạn thấp nhất, mà không phải hạn mức cao nhất. Nếu có thể đặt ở một trận phủ cấp văn hội bên trên, dẫn tới ngồi đầy văn nhân tranh nhau chuyển tụng, dẫn phát tài hoa cộng hưởng. Văn khí khuấy động phía dưới, một bài xuất huyện chi tác, tại chỗ nhảy lên đạt phủ cũng là khả năng. Cho nên những cái kia văn đàn danh túc, mới như vậy mưu cầu danh lợi nóng đội tại tổ chức thi từ văn hội, lan truyền văn chương của mình. Như là vận khí tốt, một thiên xuất huyện khuyết thăng đạt phủ vậy nhưng kiếm lợi lớn. Nếu không chỉ dựa vào tuế nguyệt lắng đọng, văn chương sợ là chờ hơn vài chục trở, trăm năm cũng chưa chắc có thể tiến thêm một bước, khuyết thăng nhất ngăn. Cái kia nếu là muốn văn chương Minh Châu. Thiết phu nhân đem chúc tâm chớp chớp, trong phòng lập tức sáng mấy phần. Hoặc là văn miếu trực tiếp phán quyết Minh Châu, hoặc là chính là một thiên đạt phủ văn chương, tại châu cấp văn hội dành tiếng vang xa, không phải này không thể. Phủ cấp văn khí cuối cùng có hạn, đạt phủ liền là cực hạn, tựa như cái này ánh đến, lại sáng cũng không chiếu sáng cả tòa Giang Nam đạo. Cần Giang Nam đạo, châu các phủ tài tử tề tụ, văn khí giao hội như bách xuyên quy hải, mới có thể thành tiểu Minh Châu khí tượng. Tiết Sùng Hổ nói xong, chỉ trên bàn ánh nến, cùng trên bàn thơ bản thảo, đáng tiếc cái này thủ thảo tại cái này Giang Châu phủ, chung quy là Minh Châu bị long đong. Bản này đạt phủ cấp thảo văn chương, muốn nhất cử Minh Châu, nhất định phải là tại một trận Giang Nam đạo văn hội, bản châu văn nhân tranh nhau truyền đọc mới được. Tiết phu nhân cười nói, khó trách phu quân năm đó ngày đó ấp ủ mấy tháng đạt phủ thơ, lại phải chờ tới tại Giang Nam đạo trùng dương lên cao lúc mới lấy ra. Bản này thảo có thể xưng định thảo thơ thiên cổ có 102. Đã chưa tại thi phủ trung thứ, lại chưa tại văn hội biểu diễn, quá lãng phí. Hành Chu đứa nhỏ này, đến cùng vẫn là tuổi trẻ, không hiểu thi phủ trung thứ, văn hội dương danh môn đạo, không công bỏ lỡ nhất cái tốt đẹp cơ hội tốt. Thi phủ thời điểm, sẽ chỉ lấy thi phủ khảo hạch văn chương đến đánh giá giáp đất bính các loại, cũng sẽ không bởi vì ngày thường biết một tiên thi từ văn chương mà thu được ngoài định mức thêm điểm. Tiết phu nhân không khỏi cười nói, thi phủ lúc nhường hắn lại làm một tiên đạt phủ thơ là được. Nói nghe thì dễ. Tiết Sùng Hổ lắc đầu, cho dù là cử nhân giải nguyên, kim khoa tiến sĩ, cuối cùng cả đời có thể được một thiên đạt phủ, đã là vận hạnh. Đời này liền cũng không còn điều gì thu hoạch. Ta xem chừng, bản này thảo thơ hẳn là Hành Chu đứa bé kia tại lâu thuyền tao nộ yêu tập, sinh tử một đường lúc bắn ra linh quang. Người bị buộc đến cực hạn, liền sẽ tán phát ra tiềm lực. Nếu không phải có như thế hung hiểm cục diện, hắn quanh năm tại làng già các khổ độc, cũng không quá nhiều lịch duyệt, lại há có thể cảm ngộ ra giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc như vậy, bao hàm sinh tử chỉ lý. Cái này chỉ sợ là hắn đời này ngàn năm một thở tạo hóa. Đúng rồi, hắn ở đâu? Nhưng trong phủ ở lại. Tiết Sùng Hổ chợt nhớ tới cái gì, hắn còn tại lệ sảnh chờ lấy đâu? Giờ tuất liền đến, chờ ngươi 3 canh giờ. Hắn nói đến Giang Châu phủ, chưa trước bái kiến thế bá, không dám đi đầu nghỉ ngơi. Tiết phu nhân đạo. Tiết Sùng Hổ nghe vậy khẽ giật mình, buông xuống canh sầm nói, cái gì? Hắn còn tại lệ sảnh hầu lấy. Đứa nhỏ này lòng dạ cao rất, sợ sẽ không coi là ta cố ý phơi lấy hắn. Nhà ta phú quý, hai cái đại hảo nhi tử tới Giang Châu, cũng không gặp ngươi hỏi nhiều một câu, lại chỉ lo lắng Hành Chu đứa nhỏ này lòng dạ cao. Tiết phu nhân đoán giận nói. Tiết Sùng Hổ lúc này mới tưởng lên hai đứa con trai mình cũng nên đến, lập tức ngượng ngùng, cái này đây không phải vội vàng tra án, quên cái này lưỡng hồn tiểu tử a. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 70, thiếu niên phá 4 vạn 6 ngàn quyển thư. Câu nguyện phiếu, chương 70, thiếu niên phá 4 vạn 6 ngàn quyển thư. Câu nguyện phiếu. Tiết Quốc công phủ một đám nha hoàn, những người làm nín hơi túi đầu suýt ở phía sau. Tiết Sùng Hổ cùng Tiết phu nhân cùng một chỗ hướng lệ sảnh mà đi. Hắn suy nghĩ, đến Châu phủ tiền nhiệm chi hầu, ước chừng có 3 năm không thấy đi. Trong trí nhớ, Giang Hành Chu vẫn là một tên tính tình có chút quật cường, ngạo khí hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Khục. Tiết Sùng Hổ vừa ho khan nửa tiếng, lệ sảnh cái kia phiến trăm năm tử đàn môn kẹt kẹt tự động rộng mở, sớm đem động tĩnh truyền cho lệ sảnh. Phụ thân đại nhân, hài nhi cấp phụ thân mẫu thân tình an. Tiết phú, Tiết quý huynh đệ nhị người nhất thời như chim cút co rúm lại, rũ cụp lấy đầu không dám ngẩng đầu. Giang Hành Chu ngồi nghiêm chỉnh, lặng lặng chờ lấy. Ánh đến chập chờn, lại đem thiếu niên tinh khí chiếu lên tươi sáng. Thế bá, thế mẹ an. Giang Hành Chu đứng thẳng người lên, chấp lễ cái gì cùng. Một bộ tháng trường sam màu trắng văn trúc bàn thẳng tắp trầm ổn dáng người, đâu còn có năm đó quật cường ngây thơ thiếu niên bộ dáng. Tiết Sùng Hổ ngưng thần nhìn kỹ, thiếu niên trước mắt hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được Giang Yến năm đó hăng hái anh tư, trong thoáng chốc, hắn phảng phất trông thấy, năm đó Giang Yến cao trùng kim khoa tiến sĩ đánh ngựa dạo phố lúc, cũng là như thế này đem một bộ văn sĩ làm bảo, xuyên ra ngàn vạn phong hoa. Mà thiếu niên này cử chỉ nhưng còn xa so với nó cha cẩn thận, rất yên tĩnh, rất nặng. Nghĩ đến, đứa nhỏ này trải qua nhiều năm học hành gian khổ, nhất định là chịu không ít khổ đầu. Tiết Sùng Hổ trong lòng cảm khái. Tiết Sùng Hổ tại trên ghế bành ngồi xuống, đưa tay ra hiệu nói, ngồi. Người thiếu niên trầm ổn chút đúng chuyện tốt, dù sao cũng so lô mãng cản dỡ cường. Hắn nâng chén trà lên, theo miệng hỏi, Hành Chu, mấy năm này tại Lang Hoàng Cát, nhìn nhiều ít thư. Bởi vì cái gọi là, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, tích lũy thâm hậu, mới có thể ngộ được thật học vấn. Về thế bá, Giang Hành Chu thần sắc bình tĩnh, chắp tay nói, 5 năm này ở tại Lang Hoàng Cát, trong lúc rảnh rỗi, liền đem 4 vạn 6 ngàn quyển tàng thư đều xem hết. Nha. Tiết Sùng Hổ nghe vậy, trong tay chén trà hơi chậm lại, dương mắt nhìn về phía thiếu niên. Hắn bạn chỉ là muốn động viên vài câu, nhường Giang Hành Chu nhìn nhiều mấy quyển đọc sách, thủ lang hoàng trong các văn đạo thánh điển hung đúc. Ai ngờ thiếu niên này lại hời hợt trả lời một câu, xem hết rồi. Lang hoàng các tàng thư 4 vạn 6 ngàn quyển, nho đạo kinh điển, binh gia thao lược, dân nuôi tầm thủy lợi, trừ tử mệnh ra. Chớ nói tối nghĩa khó hiểu thánh hiền điện tịch, cho dù là bình thường tạp học, cũng cần đọc sách đến bạc đầu mới có thể lược khuy môn kính. Cho dù là cử nhân, tiến sĩ, cũng cần hao phí mấy năm khổ công, mới có thể tinh nghiên trong đó một hai. Hắn tuổi trẻ lúc cũng bất quá là xem 5 ngàn quyển mà thôi. Bây giờ thân là triều đình trọng thần, càng là khó có nhàn hạ, đi đọc qua rất nhiều điển tịch. Nhưng Giang Hành Chu chỉ là một giới mông sinh, ở nhờ lang hoàng các bất quá 5 năm, không ngờ toàn bộ xem hết. Cho dù là ăn tươi nuốt sống địa lật một lần, cũng đủ để khiến người hoảng sợ. Chẳng lẽ sợ lão phu trách cứ, mới láo xưng đều xem xong. Tiết Sùng Hổ trong lòng tầm nghĩ, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhữ một cái. Người thiếu niên đọc sách quý ở an tâm, đọc nhiều ít chính là nhiều ít, nếu bị bắt trưởng bối thưởng thức mà nói vừa đọc nhiều sách vợ kiến thức quên bác, ngược lại rơi tầm thường. Nghĩ đến chỗ này, hắn ngược lại là có chút không vui. Cái này không thể được. Tiết Sùng Hổ tiện tay từ bên cạnh trên thư án lấy ra một quyển thánh nhân điện tịch, lật ra một tờ, giống như tùy ý mà hỏi thăm, Xuân Thu Phồn Lộ Trung Tiên Nhân 3 sách 1 tiên, nhưng nhìn qua, làm gì kiến giải? Giang Hành Chu suy nghĩ một chút, chắp tay nói, đồng thánh bản này nâng hiền lương đối sách lời nói đạo chi đại nguyên ra ngoài thiên, thiên không thay đổi, đạo cũng không biến vãn bối coi là còn có chưa hết chỗ. Trong đó âm dương ngũ hành mà nói, cùng Hoài Nam tử chứa đựng rất có xuất nhập. Đồng thánh chủ trương chiêu đình đại nhất thống, thành đạo đúng tôn. Mà Hoài Nam tử chủ trương, bách gia tề phóng, tự đi con đường của mình. Đang muốn hướng thế bá thỉnh giáo trong đó học vấn. Tiết Sùng Hổ cầm sách tay bỗng dưng dừng lại, một lần nữa khép lại, hít sâu một hơi. Cái này dính đến Đại Chu Thánh Triều, văn đạo đại nhất thống lý luận căn cơ. Không ngờ, Giang Hành Chu vậy mà tìm tòi nghiên cứu đến tận đây. Tiết Sùng Hổ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, chưa từ bỏ ý định, từ giá sách tiện tay lật ra một bản sách bìa trắng trang thố kinh gãy sách thượng còn dính lấy giấm nước đọng. đây là đúng hắn tháng trước thị sát kho lúa, dấm vương lúc, lương quan đưa tặng thư. Bản này, tại Lang Hoàn Các cũng có. Bản này, Thố Kinh ghi chép chất liệu gì, như thế nào chế tác. Này lại, tổng đắp không được đi. Cái nào văn nhân không có việc gì, sẽ đi lật xem loại sách này. Quả nhiên, Giang Hành Chu trầm mặc, cục mắt nhìn chằm chằm trang sách thượng pha tạp giấm nước đọng, thần sắc đông nhiên trở nên vi diệu. Thần sắc hắn có chút kỳ quái. Giang Châu Thái Thú, như vậy đại nhân vật, cũng nhìn Thố Kinh. Tiết Sùng Hổ cười cười, chính muốn nói cái gì? Lại nghe, bản này Thố Kinh đúng dân nuôi tầm điện tịch, bên trong ghi chép giang âm giấm trắng, tịnh châu giấm chua, hai loại chế pháp. Giấm trắng dùng gạo cao lương lưỡng, đem chưng chín cơm châm rượu khúc phát diếu thành rượu gạo, đón thêm nhập axit AC thì quần, nó sát trong suốt, chua mà không gắt. Giấm chua lấy thuộc thử vi cốt, chấu cám bì thịt, mùa đông tiết vạc giấm kết băng lấy áp xúc chua độ, kinh hạ bột đông băng, phương đến thuần hương. Giấm trắng thích hợp rau trộn, giấm chua thích hợp đun nhừ. Cái này cùng văn đạo quan hệ không lớn, chính là dân nuôi tầm dân sinh. Không nghĩ tới tiết thế bá sự vụ bận rộn, y nguyên tâm hệ bất tính, đối giấm như thế việc nhỏ, y nguyên chú ý, trên bàn để đó cuốn sách này. Giang Hành Chu không người, sùng kính đạo. Tiết Sùng Hổ lập tức ngạc nhiên. Lệ sảnh, tĩnh mịch. Tiết Quý kém chút phốc phốc cười ra tiếng, lại bị Tiết Phú Nhất bàn tay cấp nén trở về. Tốt ta. Tiết Sùng Hổ từ bỏ, hắn có chút coi thường thiếu niên này. Không hổ là có thể viết ra đạt phụ thơ thiếu niên. Hôm nay đã muộn, đi trước nghỉ ngơi đi, ngày sau nhàn hạ lại bàn về. Tiết Sùng Hổ ho khan một tiếng. Tại lệnh sảnh hai bên tuổi trẻ bọn nha hoàn lập tức che miệng, lại vẫn không thể che hết khóe môi có chút bật lên, không dám lên tiếng. Đúng. Giang Hành Chu chắp tay đứng thanh, thần sắc kính cẩn. Đúng rồi. Tiết Sùng Hổ chợt nhớ tới cái gì, nghiêm nghị dặn dò, Giang Châu phủ phồn hoa, lại là ăn chơi đảng điếm chi địa, thanh lâu, tiểu quán khắp nơi trên đất, xanh ca trắng đêm không dứt. Các ngươi đã tới đây cầu học phó thi, lúc này lấy thi phủ làm trọng, sớm ngày thi đậu tú tài, chớ có xa vào hưởng lạc. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, văn hội thơ yến vẫn là phải đi. Nhiều cùng cái khác đồng sinh luận bàn văn chương, biết người biết ta. Tiếp Giang Châu văn đàn tiền bối, mới có thể phỏng đoán quan chủ khảo tâm tư, đối thi phủ hữu ích. Hiểu rõ quan chủ khảo tâm tư, thuận tiện áp chúng khảo đề. Đúng, cần tuân thế bá dạy bảo. Giang Hành Chu cúi đầu trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, thi phủ chủ khảo, từ trước đến nay đúng thái thú tự mình chủ trì. Tiết Sùng Hổ giống như có cảm giác, thản nhiên nói, Tiết Phú, Tiết Quý năm nay cũng phải hạ trạng, lão phu cần tránh thân, đã đẩy đi thi phủ chủ khảo chức vụ. Năm nay Giang Châu thi phủ quan chủ khảo, đúng phủ học Chu Biện Quân. Hắn ít ngày nữa sắp xuất quan. Giang Hành Chu giật mình, cũng mắt bất ngữ. Đợi Giang Hành Chu cùng Tiết Phú, Tiết Quý cùng một chỗ cáo lui về sau, Tiết Sùng Hổ lắc đầu thở dài, tiểu tử này, nói chuyện khi chân khí người. Tiết Phu nhân nhấp trà cười khẽ, hắn nhưng từng mất cấp bậc lễ nghĩa. Cái kia thật không có. Tiết Sùng Hổ đuốt râu như mày, nhưng ngươi nghe một chút cái kia lời nói, trong lúc rảnh rỗi, liền đem 46.000 quyển tàng thư đều xem hết. Như vậy hời hợt, so với hắn cha lúc tuổi còn trẻ còn nạo. Cha hắn tại Lang Hoàn Các đọc sách phá một bản quyển, đã phong mang tất lộ, tại Giang Nam đạo sông pha. Tấu chương xong, chương 71, Triều Văn Đạo triều tịch lộ động quan như lửa. Chương 71, Triều Văn Đạo triều tịch lộ động quan như lửa. Giang Châu phủ, Tiết Quốc công phủ. Ngoài cửa sổ trăng non lưới liềm chính ghé vào tường đông, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, trong viện Ngô Đồng Sơ ảnh hoành tà. Giang Hành Chu trong phủ tiểu viện dàn xếp lại, cùng Tiết Phú, Tiết Quý huynh đệ hai người cùng ngủ cùng chỗ, thuận tiện luận bàn giao lưu. Hắn nhẹ phẩy ống tay áo, từ dây leo trong giường đem bút mực giấy nghiên, thanh sam, sách nhất nhất lấy ra. Sách có trong hồ sơ đầu chỉnh tề chồng chất tốt. Mực nghiên mực mới nghiên, thanh đăng như đậu, hắn nâng bút chấm mực, tại làm tiên thượng viết xuống tính tâm hai chữ, treo ở vách tường trước. Giang Hành Chu chuẩn bị đóng cửa đọc sách, chuẩn bị kiểm tra thi phủ. Ngoại trừ văn hội, thi yến phải đi bên ngoài, cũng không không đặt chân chợ bữa phồn hoa, để tránh phân ra tâm thần. Một cái thuần kim sắc y phục rực rỡ văn trùng phù du bị cho ăn ném sau khi ăn xong, liền ghé vào trên bàn. Cái này tiểu trùng dường như thông linh tính, vỗ cánh rơi vào luận ngữ lý nhân trang sách bên cạnh, nghe Giang Hành Chu đọc cổ điển. Cánh vỏ run rẩy, theo hắn đọc tiết tấu có chút mất máy, phản phất giống như nghe đến mê mẩn. Nghe tới Giang Hành Chu đọc Triều Văn Đạo, buổi chiều chết cũng được chi câu lúc. Cắt. Nó không khỏi kích động đập động mỏng như cánh ve cánh vỏ khoảng cách hiện hiện Triều Văn Đạo ba chữ cổ truyện, kim mang sáng chói lưu truyền, kích hoạt lên tiên phú. Thoáng chốc cả phòng sinh huy, hình như có thanh âm của lương. Giang Hành Chu chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, văn trung tối nghĩa nơi như băng tiêu tuyết tan. Thanh đồng giản động, xoát ra một chuỗi tin tức. Giang Hành Chu đọc kỹ luận ngữ lý nhân gia tăng đạo hạnh 100 điểm. Đinh. Kim sắc cực phẩm văn trùng phụ du, kích phát Triều Văn Đạo nội đạo hiệu suất 50 ngoài định mức gia tăng đạo hạnh 50 điểm. Giang Hành Chu nâng thư tay có chút dừng lại. 150 điểm đạo hạnh hóa làm một điểm điểm kim quang, tụ hợp vào mi tâm của hắn. Cái kia phụ du đã liễm cánh ở lại nghiên mực, kim xí chiếu đến cổ truyện, tựa như một viên sống cổ ấn. Đại Chu văn đạo tu hành, lấy đạo hạnh làm cơ sở. Thế nhân đều biết, đạo hạnh một điểm, ước chống đỡ tư thuộc mông sinh dựa bản khổ đọc một canh giờ đoạt được. Theo này suy tính, vạn điểm đạo hạnh, bình thường mông sinh cần gian khổ học tập 5 năm mới có thể góp nhặt. Bất quá, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Có mông sinh đọc sách đến bắt đầu, cả ngày bất quá tích lũy đến 3 năm điểm. Cũng có thiên tư chắc tuyệt người, nửa ngày đốn ngộ liền chống đỡ người bên ngoài tuần nguyệt chi công. Đến đồng sinh văn vị về sau, đạo hạnh tích lũy liền có thể vượt lên gấp 10 lần. Ngày xưa cần khổ đọc cả ngày điển tịch, bây giờ bất quá một canh giờ, liền có thể thông hiểu đạo lý. Về phần tú tài, càng là gấp trăm lần tại mông sinh, chân chính đúng đọc sách như lưu thần. Giang huynh cái này phụ du, thật sự là hiếm thấy chân phẩm. Tiết Phú nhìn chằm chằm cái kia bôi phụ du kim ảnh, không khỏi thần sắc hâm mộ. Đây chính là kim sắc cực phẩm phù du, văn trùng bên trong cực phẩm, nghe đồn có thể giúp văn sĩ đốn ngộ nguyên cơ, tăng thêm đạo hạnh. Nhiều ít người đọc sách tha thiết ước mơ, chưa hẳn có thể được kiến một mắt hiếm thấy văn sủng, giờ khắc này ở Giang Hành Chu trên bàn vỗ cánh. Tiết Phú trước án ngọc trong lồng, truyền đến con dế thanh minh, một cái mắt đỏ quắc quắc vỗ cánh. Hắn cái này con dế cũng là kim sắc trung phẩm, nhưng là so sánh dưới, ý nguyên phải kém hơn lưỡng ngăn. Ai, phụ thân đây là lấy mạng chúng ta a. Thật chúng ta lưỡng đọc sách quá ít, phạt chúng ta thi phụ trước đó, đọc thuộc lòng cái này xong mấy chục bản điển tịch. Tiết Quý than thở, từ trong tay áo văn trùng bình móc ra một cái thanh bích sắc văn trùng trung thư, cẩn thận từng ly từng tí bày ở thư đống bên cạnh. Trên bàn trà, Luận Ngữ Xuân Thu mấy chục bản điển tịch, đống đến chừng cao mấy thước. Tại Giang Âm lão trạch lúc, bọn hắn chưa từng như vậy dụng công qua. Bây giờ đến Giang Châu phủ, phụ thân một tờ ra lệnh, lại muốn bọn hắn tại thi phụ trước đọc xong cái này mấy chục bản điển tịch. Thế bà nói không sai, các ngươi đọc sách ít, hảo hảo đọc đi. Nếu là lần này thi phụ chưa chúng tu tài, lại phải trở về chịu khổ 3 năm. Giang Hành Chu cười nói, Khổng Tử nói chi, hồ, giả, giả anh em nhà họ Tiết hai người suy nghĩ cũng thế, như lần này không thi chúng tu tài, cũng là gian nan. Chỉ có thể đàng hoàng vẻ mặt đau khổ, đầu theo tụng kinh tiết tấu tả hữu lay động, rất giống hai gốc phơi hiệu xỉu quả cả. Cái kia trung tư xúc tu run rẩy, cánh vỏ theo Tiết Quý đọc phát thanh ra từng tiếng càng vang lên. Kinh nó như thế nhất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ những cái kia khó đọc thánh hiền văn chương, ngược lại thật sự là như nước chảy thông thuận đứng lên, có này văn trùng đảo bối như Lưu Thiên Phú phụ trợ, Thiết Quý đọc thuộc lòng điện tịch, lại cũng nhanh hơn rất nhiều. Đạo hạnh kim quang hiện hiện. Thiết Quý chỉ tiêm điểm nhẹ, hơn 10 điểm sáng chói kim mang như chấm nhỏ bản chui vào chỉ tiêm, khiến hắn không khỏi sảng khoái vô cùng. Giang Hành Chu thanh đồng giản độc bên trong, không ngừng soát tân số liệu. Thiết Quý đọc Luận Ngữ vì chính đạo hạnh 15 điểm. Thiết Quý kim sắc hạ phẩm văn trùng, trung tư nhi, kích hoạt đảo bối như Lưu Thiên Phú, làm cho người xem qua là thuộc 20 ký ức tăng nhiều. Tiết Phú đọc Xuân Thu đạo hạnh 25 điểm. Tiết Phú kim sắc trung phẩm văn trùng, mắt đỏ con dế, quắc quắc, kinh hoạt động quan như lửa thiên phú, làm cho người phát giác văn trường chân lý, nhìn rõ mọi việc 20 gặp gì biết nấy 20. Cái này ba con văn trùng cánh vỏ chấn động, minh thanh trong thư phòng, liên tiếp. Mờ mờ lúc, cái kia bôi phủ du kim ảnh liền bay về phía đình viện. Văn trùng phù du nhẹ chấn cánh mỏng, tại dính lộ phong lan ở giữa lưu luyến. Đợi chiều dương sơ hiện, nó mới ngậm lấy thu thập xương mai bay trở về ống trúc, tại ống trúc tổ bên cạnh ngưng ra một giọt bóng ánh chiều tịch lộ. Giang Hành Chu sớm đã chuẩn bị tốt một cái dương chi ngọc bình, thu thập nó phun ra một giọt chiều tịch lộ. Cái này hạ xương 10 ngày thành nhất tề, an bạc nhưng gia tốc văn thuật ước ba thành, chính là linh lộ chân phẩm. Nay hiệu quả, có thể cùng cấp tiểu trương viết nhanh thuật hiệu quả, tiến hành chống chất. Cấp tiểu trương viết nhanh thuật chỉ có đồng sinh án thủ mới có thể thi triển, mà chiều tịch lộ lại là văn sĩ đều có thể phục dụng, tự nhiên lộ ra đầy đủ chân quý. Như thế như vậy, Giang Hành Chu cùng anh em nhà họ Tiết hai người tại Tiết Quốc công phủ trong tiểu viện đóng cửa khổ đọc, cũng là thanh nhàn. Văn trùng bố cánh, ba người đạo hạnh kim quang góp nhặt, bản lĩnh ngày càng phóng đại, rất có tiến triển cực nhanh cảm giác. Nhưng là tiểu sau nửa tháng, theo cốc vũ tới gần, Giang Châu phủ hạ hạt năm huyện, trừ Giang Âm huyện đồng sinh sớm đến bên ngoài, Kỵ Dương huyện, Lương Phong huyện, Côn Sơn huyện, Thái Thương huyện đồng sinh nhóm cũng nhao nhao cưỡi lâu thuyền đến phủ thành, chuẩn bị tham gia cốc vũ thi hội. Lại thêm Giang Châu phủ bản phủ, nhất phủ năm huyện 2000 đồng sinh phó thi. Kỵ Dương lưu quái, Lương Phong trà khói, Côn Sơn ngô ngữ, Thái Thương buồn gấm, theo lâu thuyền cùng một chỗ tràn vào phủ thành. Giang Châu trong phủ to to nhỏ nhỏ văn hội thi yến, đông nhiên tăng nhiều. Trong vòng một đêm, các loại tiếp mời như mưa yến bay tán loạn, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá, dựa theo có mặt nhân thân phần quý tiện, nhân số quy mô, cái này văn hội thi yến cấp bậc các có sự khác biệt. Mấy trăm người vì cỡ lớn văn hội, mấy chục người tiểu tụ vì thi yến. Anh em nhà họ Tiết, nhưng cùng đi phó túy tiên lâu thi yến. Tiết Quốc công phủ hậu viện nói xanh, mấy tên thế gia đồng sinh thiếu niên ghé vào tường viện đầu, để thấp âm thanh kêu gọi. Tiết Quý chính chép sách, được nghe viện ngoại con em thế gia tiếng kêu, chớp bút tay dừng lại, mực nước tại trên tuyên chỉ nhân mở đồng tiền lớn vết bẩn. Không khỏi ngứa ngay trong lòng, cũng không còn cách nào tĩnh tâm. Cái này nửa tháng khổ đọc, cũng thực nhường hắn có chút mỏi mệt, muốn đi tụ yến thư giãn một tí. Lưu Minh, người nào làm chủ, tích lũy thi yến. Tiết Quý gác lại bút lông sói, bước đi thong thả đến tường viện một bên, hướng những cái kia quen thuộc thiếu niên vấn đạo, nếu là bình thường thi yến, cấp bậc quá thấp, thật cũng không tất yếu đi, không bằng nhiều lâm lượng trang sách tiếp. Thiết Minh đệ, khi nào đọc sách như lúc này khổ. Ngoài tường các thiếu niên nghe vậy cười vang. Người cầm đầu mở ra đính kim quạt xếp, phủ thành 10 đại thế gia triệu gia triệu tử lộc minh, hào ném 5000 lượng, bao xuống túy tiên lâu cả tòa trích tinh cắt, quảng mời các huyện thế tử, đồng sinh năm giáp trở lên dự tiệc. Nghe nói còn cố ý mời ngự chủ hậu nhân tay cầm môi, sở trường văn hỏa đồn tuyết cấp nhất là dưỡng tâm thần. Cố ý mời anh em nhà họ Tiết, còn có Giang Âm đồng sinh án thủ Giang Minh, cùng đi phó thi yến. Tấu chương xong, chương 72, năm huyện án thủ, sóng ngầm mãnh liệt. Câu nguyện phiếu, chương 72, năm huyện án thủ, sóng ngầm mãnh liệt. Câu nguyện phiếu, đã là triệu tử lộc minh tích lũy cục, định đi. Tiết Quý nghe vậy không khỏi vui vẻ, tại chỗ đáp ứng. Triệu phủ triệu tử lộc lần này vung tiền như rác, hao tổn ngân 5000 lượng tại túy tiên lâu thiết yến, mời nhất phủ năm huyện thế tử, đồng sinh năm giáp, trận này thi yến cấp bậc tại Giang Châu trong phủ đồng sinh chúng có thể nói là số 1 số 2. Nay đến hội có nhất phủ năm huyện án thủ, năm giáp tại, trong bữa tiệc tất xem hư thực, chính có thể thấy được biết một phen chúng án thủ, năm giáp thực lực. Tối nay giờ tuất, túy tiên lâu trích tinh các xin đợi. Cáo tử, chúng ta còn muốn đi mời Kỵ Dương huyện án thủ Thẩm Diệp Vân, Thái Thương huyện án thủ Lâm Hải Châu. Lời còn chưa dứt, mấy vị thế gia thiếu niên đã nhảy xuống Tiết Quốc công phủ ngói xanh đầu tường, tay áo tung bay, dần dần từng bước đi đến. chỉ còn lại 3 phần đính kim thơ thiếp ở trên tường chiếu đến trời chiều, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này Triệu Tử Lộc là người phương nào? Giang Hành Chu gác lại trong tay thư quyển, từ thư phòng khắc hoa môn chậm rãi mà ra, đôi lông mày trao lên, có mấy phần hứng thú. Thì phu, Tiết Quý đuổi bước lên phía trước, tràn đầy phấn khởi giải thích nói, vị này Triệu Tử Lộc chính là Giang Châu phủ thủy vận làm Triệu Hoài cháu ruột, Triệu gia chủ Triệu Bình Trúc chi con trai trưởng, năm nay Giang Châu phủ đồng sinh án thủ. Tao vận chi ra từ trước đến nay đúng tiêu tiền như nước, càng cùng lễ bộ thị làng có quan hệ thông gia tình nghĩa, đúng Giang Châu mời đại thế gia một trong. Liền xông cái này năm huyện án thủ tề tụ, chúng ta đêm nay cùng một chỗ cũng nên đi tham gia náo nhiệt. Giang Hành Chu ánh mắt khẽ nhúc đích, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Thi phủ sắp đến, tại thi yến sớm gặp một lần cái này nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ, tìm kiếm sâu cạn, cũng không tệ. Cỡ lớn văn hội đồng sinh phần đông, bái kiến tiền bối, ngược lại khó tìm luận bản một phen cơ hội. Đợi cho đèn hoa mới lên, bóng đêm dần dần dày. Tiết Phú, Tiết Quý hai huynh đệ sớm đã thay đổi mới cắt áo gấm, bên hông ngọc bội len ken, phát quan buộc đến cẩn thận tỉ mỉ. Hai người xe nhẹ chạy đường quen, dẫn Giang Hành Chu nhỏ giọng sờ đến Tiết phủ hậu viện chân tường dưới, muốn leo tường mà ra. Đã là đứng đắn thi yến, vì sao không đi cửa chính xuất phủ? Giang Hành Chu nhíu mày, kinh ngạc nói: Tiết Thế Ba xưa nay khai sáng, đoạn sẽ không ngăn cản bọn hắn phó văn hội ước hẹn. Cái này sao? Tiết Phú xoa xoa đôi bàn tay, lông hai hồng, đêm nay trận này hao phí 5000 lượng bạch ngân thi yến, há lại bình thường ngâm thi tác đối tiểu tụ nhưng so sánh. Hẳn là cực điểm xa hoa lãng phí quỳnh tiệc lễ ngọc soạn không nói đến, sợ là không thiếu được chút trắng đêm xin tiêu, hồng tụ thiêm hương, phong nguyệt tô điểm. Tiết Quý thấy thế, nháy mắt ra hiệu điệu lại gần, thị phu, đêm nay trường hợp này, thơ văn luận bản có chút phong lưu nhã thu trợ hứng khúc mắt, không tiện kêu ra nghiêm biết được. Chúng ta lặng lẽ đi lặng lẽ về, chẳng phải mỹ quá thay. Tốt a. Giang Hành Chu ánh mắt khẽ nhúc đích, giật mình minh bạch. Hắn lắc đầu cười khổ, cuối cùng là gật đầu. Ba người mũi hùng điểm nhẹ tường gạch, thả người vượt qua tường cao, tay áo tung bay ở giữa vững vàng rơi xuống đất. Bước nhanh đạp trên ánh trăng nhuộm dần bàn đá xanh lộ xuyên đường phố qua ngõ hẻm, thân ảnh chui vào phố dài đèn nút chung. Phố dài hai bên sừng dê cây đèn đã sáng như tinh thần, Sên Tiêu cười nói bay tới. Ba người xuyên qua một đầu liễu ngõ hẻm, nhào tới trước mặt Tô Hợp tiểu lương khí, mấy tên hổ cơ đeo lấy kim linh chập chờn đi qua. Bán hoa thiếu nữ cánh tay sắn rõ chúc, nhị thanh giao hàng, công tử mua chi ngọc châm hoa, đưa cho tiểu thị a. Tiết Phú bá mà tung ra nhũ kim loại quả xếp, che lớp mặt đỏ tới mang hai. Đã thấy mấy tên thương nhân người hồ người nắm bạch lạc đà, chính gặp ăn bên đường tiểu kỳ cờ sừng, lục lạc cùng lầu các bay tới đàn không âm thanh dây dừa không rõ. Đầu giờ hợi khắc, Thúy Tiên lâu mấy chục chén nhỏ đèn lưu ly lồng, đem phố dài chiếu lên phảng phất giống như ban ngày, phản chiếu rõ ràng rành mạch. Hương Sa bảo mã nhồi vào đường tắt, nam huyện con em thế gia xe ngựa huy hiệu, vân vân chính là Kỵ Dương Thẩm thị, sư rất mang chính là Thái Thương Lâm gia. Mới đến xe ngựa còn tại Gỡ Yên, tới trước thế gia công tử nhóm đã cách rèm châu nói chuyện. Chu Văn Liên huynh, đã lâu không gặp. Lâm Hải Châu huynh, hạnh ngộ. Ngọc Kha tiếng va chạm cùng Hàn Huyền, liên tiếp, bọn hắn dắt tay đi vào trong lâu. Cái này Túy Tiên lâu chính là nhất tòa đại biệt lạc, có ít tòa nhà yên cát. Giang Hành Chu cùng Tiết Phú, Tiết Quý đi vào Túy Tiên lâu, đưa lên 3 phần đính kim thơ thiếp. Triệu công tử dặn dò, ba vị quý khách mời rời bước trích tinh cát. Dẫn đường Quy Nô bưng lấy ngân phẩm, không người phía trước, bên hông đi bước nhỏ mang lên treo Túy Tiên lâu thiếp vàng đường bài. Đợi tiến vào lầu cát, chuyển qua 12 phiến đàn một bình phòng, chợt có tiếng tỳ bà phá không mà đến, dưới hiên đồng tức đèn bên trong ánh nến cùng nhau run lên. Mấy vị cẩm y lang quân chính chấp ngọc trôi, tại trích tinh các cổng, đứng ở trên bậc nên chúng khách. Cầm đầu một bộ xanh nhạt cẩm bào Triệu Tử Lộc, cái chán suýt lấy lông chim trả, cười lúc lộ ra răng nanh nói, "Triệu Tử Lộc, gặp qua Tiết thị huynh đệ. Vị này chắc hẳn chính là danh chấn Giang Âm Giang Hành Chu huynh. Ba vị có thể tính đến rồi. Liền chờ ba vị đến, liền mở thi yến." Làm phiên Triệu huynh lâu hầu. Tiết Phú Hàn huyên đạo, "Giang Hành Chu, anh em nhà họ Tiết, bắt chuyện qua, liền theo Triệu Tử Lộc bọn người, đi vào trích tinh các." Nhưng kiến trong các trung đình, cẩm thạch trong ao dạng lấy lăn tăn bạc quang, nổi 10 chén nhỏ mạ vàng lá sen đèn. Mỗi phiến kim diệp thượng đều đứng thẳng một vị ôm ấp đàn không, thì bà hồ cơ, lụa mỏng váy lụa chiếu đến đèn đuốc. Giang Hành Chu nhìn một cái, đã thấy đông thủ bản tịch, Giang Âm huyện đồng sinh tài tuấn sớm đã liền ngồi. Hàn Ngọc Khuê, Tào An, Lục Minh, Lý Vân Tiêu trở, đều tại rót rượu, phẩm thơ, chuyện tiếm, ngồi nhất cái bàn lớn. Giang Châu nhất phủ năm huyện đồng sinh năm giáp nhóm, chia 6 cái bàn lớn, giải trích tinh trong các. Giang huynh đến rồi. Giang Âm đồng sinh nhao nhao rời tiệc, hướng Giang Hành Chu thi lễ, thần sắc có chút cung kính. Cấp bậc lễ nghĩa chi đoan chính, giống như niên đệ bái kiến học trưởng. Từ khi Giang Âm thi huyện đoạt tán thủ, lại đến lòng sông lâu thuyền bị tập kích ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ Giang Âm huyện chúng đồng sinh nhóm bên trong, Giang Hành Chu địa vị có thể nói là không thể lay động, không có người nào dám sinh lòng anh kỳ phong mang chi niệm. Giang Hành Chu ở đây, chúng sinh đều là không tự chủ nín hơi, nghe hắn nói. Chư Minh, mời ngồi. Giang Hành Chu cùng mọi người và khí thi lễ, hắn vậy bảo ngồi xuống chi hậu, Giang Âm chúng đồng sinh lúc này mới nhập tọa. Lần này động tĩnh, nhường trong các cái khác năm bảng các huyện đồng sinh, không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh. Giang Châu phủ án thủ, Triệu Tử Lộc lông mày nhảy một cái, trong tay quạt xếp ba địa khép lại, sắc mặt có chút khó coi. Kỵ Dương án thủ, Thẩm Dệt Vân thủ chung nửa chén nhỏ rượu thương ngưng tại bên môi, con mắt lóe lên một vẻ sáng. Nhưng kiến, các nơi trong bữa tiệc, nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ, ánh mắt đan sen, thần sắc dần dần ngưng trọng. Bọn hắn tại các huyện mặc dù cũng tôn làm đồng sinh án thủ, lại chưa từng tại bản huyện đồng sinh chung, từng có bực này kỷ luật nghiêm minh như thế. Giang Hành Chu đến lúc này, liền trong lúc vô hình, cấp cái khác năm vị đồng sinh án thủ dựng lên nhất uy. Giờ tuất, thi đến khai tiệc. Trích tinh cát, 12 tên bích áo tỷ nữ tay cầm mạ vàng bàn nối đuôi nhau mà vào, như là nước chảy bưng lên tiệc rượu món ngon, toàn là đến từ Đại Chu Thánh Triều, các nơi ai cũng thích món ăn nổi tiếng. Mã não trong âm, chất đống thủy tinh tuyết quái. Hổ phách chén nhỏ bên trong, nổi dê con rượu. Sứ men xanh cánh sen bát, được lấy tùng giang lư quái. Cuốn nhánh ngân đĩa, nâng mật nước đọng khắc hoa. Mạ vàng lá sen chén nhỏ nâng mùa hoa quả tươi, cây vải còn mang lĩnh nam thần lộ. Tây vực lưu ly khí, được lấy màu đỏ tươi như máu rượu nho, tại ánh nến hạ dao động ra lăn tăn bạc quang. 12 vị tỷ nữ nhóm kim liên phái bộ, cánh tay ở giữa ngân xuyến lên ken. Môi đến nhất tịch, trước phải quỳ gối làm lễ, bàn tay trắng nón nhẹ xoáy ở giữa, trên ghế liền mở ra đóa đóa ăn sắt chi hoa. Bên kia toa nhạc kỹ năm ngón tay luân chuyển, tiếng tỷ bà hòa với mùi rượu, đầy lâu đèn nước đều tại say sắc bên trong. Trong bữa tiệc thoáng chốc yên tĩnh, có hàn môn sĩ tử xuất thân đồng sinh năm giáp, nhìn hoa mắt khẩu khô, suốt đời cũng chưa từng thấy qua như thế xa hoa yến hội. Cái này Triệu Tử Lộc khí phái a, một trận thi yến tốn hao 5.000 lượng, lớn như thế thủ bút cũng không sợ thua thiệt. Thủy vận làm Triệu phủ vốn liếng dày bao nhiêu thực, có thể cấm ở như thế chi tiêu. Lục Minh lặng lẽ, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, không khỏi nói: hắn cái này Lục phủ công tử, châm anh xuất thân, một năm cũng không hao phí cái này bạc, hắn cũng không thua thiệt. Nghe nói Triệu huynh lần này thiết thi yến, kỳ thực là muốn vì hắn tại thi huyện thời điểm viết một bài gõ chấn thơ tạo thế, dương danh lập vạn. Nếu có được năm huyện đồng sinh chung đẩy, thừa dịp thi phủ đồng sinh tụ tập, thiên văn chương này danh khí trong phủ truyền ra, nói không chừng thật có thể tấn thăng làm xuất huyện. Chỉ có xuất huyện trở lên văn chương mới có tư cách khắc vào văn miếu, thủ hậu thế học sinh hương hỏa truyền tụ. Hắn cái này 5.000 lượng trao đổi văn kiện ngoại giao miếu nhất khối thơ địa, há lại chỉ có từng đó đúng đáng. Quả thực là kiếm lời thiên đại tiện nghi. Tào An trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thấp giọng thấy mọi người như có điều suy nghĩ, lại ý vị thâm trường bổ thêm một câu: tự nhiên những cái kia xuất huyện trở xuống thơ văn, liên văn miếu cánh cửa đều sở không được. Gia hỏa này thật sự là giỏi tính toán. Hàn Ngọc Khuê mặt mũi tràn đầy khinh thường, để cho chúng ta nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ, cho hắn văn chương cổ động, thành tựu xuất huyện văn danh. Nói thật, hắn mặc dù không phải đồng sinh án thủ, nhưng cũng không nhìn chúng nhất phủ năm huyện cái khác đồng sinh án thủ. Chỉ bằng thực lực của hắn, tại thi huyện thời điểm viết ra một thiên gõ chấn thơ, đặt ở những năm qua, hoàn toàn có thể trở thành giang âm đồng sinh án thủ, chỉ là đáng tiếc năm nay gặp gỡ Giang Hành Chu, Vân Thâm Sử tầm ẩn giả bất ngộ nhất thơ xuất huyện, hắn lúc này mới sắp thành lại bại. Nhưng cái này Triệu Tử Lộc, tại thi huyện cũng liền một thiên gõ chấn thơ mà thôi, không cao bằng hắn minh đi nơi nào. Tính toán của hắn không chỉ có dừng bước nơi này. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, lần này thi huyện đồng sinh đại khảo, Giang Châu hạ hạt nhất phủ năm huyện, chỉ xuất Giang huynh một thiên xuất huyện Vân Thâm Sử tầm ẩn giả bất ngộ. Triệu Tử Lộc huynh nếu là đem chính mình thơ văn cũng nâng lên đến, chính là thiên thứ hai xuất huyện. Lưỡng thiên thi huyện xuất huyện văn chương đặt song song, lực lượng ngang nhau. Giang Châu phủ viện Chu Việt Quân lập tức liền muốn xuất quan, cùng Giang Châu thái thú Tiết đại nhân cùng một chỗ chủ trì tổ chức một trận thịnh đại cốc vũ văn hội. Ta dám chắc chắn, Chu Việt Quân ánh mắt định tất cả Giang huynh trên thân. Triệu Tử Lộc đây là muốn đuổi tại cốc vũ văn hội trước đó, cầm tới xuất huyện tiến vào Chu Viện Quân pháp nhãn, đến nó thưởng thức. Lần này tính toán, rõ ràng tưởng nâng lên chính mình, đuổi kịp Giang huynh, lấy thu hoạch được tranh đoạt tú tài án thủ tư cách. Lý Vân Tiêu cái này nhất phân tích, Giang Âm chúng sinh lập tức giật mình. Lấy xuất huyện văn chương bảng thân nhập Chu đại nhân pháp nhãn đoạt tú tài án thủ. Tiết thị huynh đệ hai người, càng là hít vào khí lạnh. Bọn hắn còn tưởng rằng, đêm nay trận này xa hoa lãng phí thi yến, chỉ là nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ tụ cùng một chỗ, luận bàn thi từ văn chương, sung sướng nhẹ nhõm một phen. Không sai. Nếu là Triệu Tử Lộc trong tay không có một tiên thi huyện xuất huyện văn chương bản thân, Chu Viện Quân ánh mắt tất nhiên tất cả Giang huynh trên thân, rất là thưởng thức, cái nào sẽ để ý hắn Triệu Tử Lộc. Đồng sinh án thủ các huyện đều có, lại không chỉ hắn nhất cái. Hàn Ngọc Khuê gật đầu nói, tuy nói thi phủ văn chương đều là phong quyển gián tên, nhưng là văn chương phong cách, rất dễ dàng nhận ra đến. Chu Viện Quân chỉ cần thêm chút lưu tâm, liền có thể nhìn ra sao vị đồng sinh viết văn chương. Vào trước là chủ, thưởng thức phía dưới, tự nhiên bình phán đẳng cấp cũng cao. Chu Viện Quân nếu là sớm trong lòng nhận định Giang huynh văn chương, trực tiếp phán giáp trở thứ nhất. Lần này Giang Châu thi phủ tú tài án thủ cũng không có hắn Triệu Tử Lộc sự tình gì. Công tử nhà họ Triệu cái này vung tiền như rác, 5.000 lượng đánh cược một thiên xuất huyện, muốn cướp đến một chương tú tài án thủ ra trận tiếp. Tú tài án thủ ai không muốn? Một khi đạt thành tam liên án thủ vòng nguyệt quế, đây chính là hội hành động toàn bộ Đại Chu Thánh Triều. Nhưng hắn Triệu Tử Lộc có tư cách này a? Cái khác nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ tâm tư sợ cũng là như thế. Bọn hắn muốn nhập Chu Viện Quân mắt, tất yếu tại Chu trước mặt đại nhân biểu hiện một phen, mới có cơ hội đến cướp đoạt tú tài án thủ. Ừ, thật sự là đánh một bộ tính toán thật hay. Giang Âm chúng sinh cười lạnh. Câu nguyện phiếu. Tấu chương xong, chương 73, Giang Châu Hoa Khôi, mời ra văn đề. Canh 1, chương 73, Giang Châu Hoa Khôi, mời ra văn đề. Canh 1, Trích Tinh Cát, đèn hỏa hoàng hoàng. Thi yến trong bữa tiệc. Giang Hành Chu nghe Hàn Ngọc Khuê, Lý Vân Tiêu, Lục Minh chờ Giang Âm đồng sinh, xì xào bàn tán nghị luận Giang Châu phủ án thủ Triệu Tử Lộc, tỉ mỉ chuẩn bị tính toán nhỏ nhặt, nhưng lại chưa nói cái gì. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối ngưng trên bàn một bàn Hàng Châu món ăn nổi tiếng Tây Hồ dấm cá bên trên. Cái này bàn mạ vàng trong hộp cơm, một đôi tây hổ dâm cá hiện ra hổ phách quang trạch, lấy âm hào dương bốc đổi cắt ra cá văn, hai bên cạnh còn ngưng thịt của thêm thức ăn kim lộ. Đao này công, cái này dùng tài liệu, không khỏi là đỉnh cấp giảng cứu, không hổ là ngự chủ hậu nhân tay cầm môi. Giang Hành Chu dùng một bộ ngà voi đũa nhọn đẩy ra tuyết trắng bụng cá, kẹp một kia. Lướt qua liền thôi. Một cỗ sen lẫn thịt cá tươi non, giấm đường ngọt ngào chua thoải mái, cua tươi. phức tạp hương vị, tại hắn mượn lưới nổ tung một đạo thịt yến. Hồ bào suối nước nuôi ra cá tươi, trấn giang hương giấm liệu. Hắn không khỏi cảm khái, đạo này món ăn nổi tiếng quả nhiên. Danh bất hư truyền, một lời khó mà nói hết, hoài nghi nhân sinh. Tiên thân chưa từng có cơ hội tại Hàng Châu, nhấm nháp một chút đạo này món ăn nổi tiếng. Không nghĩ tới, thân này ngược lại là tại Giang Châu phủ ăn được. Hôm nay trận này thi yến, sợ là có chút khó mà mở miệng. Giang Hành Chu để đũa xuống, thản nhiên nói: "Yến không tốt yến, cái này sợ là một trận hồng môn yến." Lục Minh coi là Giang Hành Chu có chỗ chỉ, gật đầu rất tán thành. Dù sao cũng là nhàn rỗi đêm nay liền nhìn xem Triệu Tử Lộc có thể chơi ra cái gì ảo thuật đến. Tào An nuốt ve trong chản tàn rượu, cười lạnh, một bộ xem kịch vui bộ dáng đạo. Ngồi đầy Giang Âm chúng đồng sinh, lập tức vang lên nhất phiến ngầm hiểu lẫn nhau cười khẽ. Triệu Tử Lộc đứng dậy, tỷ nữ đem hồ nước chút xuống ra một đạo ngân tuyến, vì đó rót đầy chén rượu, thi phụ sắp đến, cùng các phụ luyện chúng huynh gặp nhau cơ hội khó được. Đêm nay, ta Triệu Mỗ bao xuống Trích Tinh lâu thiết hạ trận này thi yến, vì nhất phủ năm huyện thế tử, đồng sinh năm giáp nhóm bảy tiệc mời khách. Chư huynh, mời đầy uống chén này. Triệu Tử Lộc nâng chén cười nói. Người hầu bưng lấy một bộ tử đàn thơ một đứng yên dưới hiên, trong hộp bức kia đính kim trên tuyến chỉ, đúng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị thi huyện gõ chân thơ. Chỉ đợi yến hội sắp tán lúc, với tư cách gáp chụp cao trào chi khúc, kinh diễm tứ toạn. Bất quá, giờ phút này còn không phải nó lên sàn thời điểm. Mượn trước ở trận này thi yến nửa trước trận, đem nhất phủ năm huyện cái khác năm vị đồng sinh án thủ khí thế, tất cả đều ngăn chặn. Sau đó, hắn mới tốt thừa cơ nắm ra bản thân thi huyện gõ chân thơ, tuyên dương văn trường của mình văn danh. Đã là thi yến, cho Triệu Mỗ trước đeo xấu một bài hoa từ khai vị tiểu thi, quyền đương phao chuyên dẫn ngọc, cấp chư huynh trợ hứng. Hắn nhẹ lay động quạt xếp, tại trong sảnh đi bảy bước, ra vẻ hành vi phóng túng hình, cao giọng ngâm nói: "Giai nhân ngâm, chỉ cho phép giai nhân làm dáng người, không cho phép tài tử nói hoa tử. Nếu không phải thánh triều cấm khinh nhân mực, nâng bút dốc hết hổ làm tử." Tức khắc, ngồi đầy đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo bạo ra trận trận lớn tiếng khen hay. "Tốt, thơ hay, nâng bút dốc hết hổ làm tử. Tốt một cái hổ lang khang, Triệu huynh đây là muốn mang chúng ta phá thơ giới a. Chúng ta đêm nay liền viết tận hổ lang chi tử." Đầy lâu ầm vang nổ tung vô an tán dương, tiếng khen liên mái hiên chuông đồng đều bị chấn động đến tuôn rơi rung động. Sớm có thị nữ nâng đến 12 phương tùng khói mực niên mực, chuẩn bị đồng sinh nhóm làm thơ, trong các ánh đến tựa hồ cũng theo trận này cười đùa sáng rõ càng mừng hơn. Chúng ta thi yến tiểu tụ, đều là đồng môn huynh đệ, không truyền người ngoài chi mà thôi. Mọi người buông ra đến biết, không cần quá nhiều kiêng kỵ. Triệu Tử Lộc gật gù đáp ý, cười nói: "Bầu không khí cũng là hòa hoãn không ít. Loại này trêu ghẹo tiểu thi, tùy tính mà làm, lên không được thi phủ mặt bản, cũng không thể lấy ra dương danh. Chỉ có thể ở cái này túy tiên lâu, tiêu khiển một phen, lấy trợ hứng. Chư vị đều biết, thi tử chi đạo, tự có nó quy củ. Hôm nay Giang Châu phủ năm huyện đồng sinh án thủ tề tụ nhất đường, đã là các huyện khôi thủ, chắc hẳn chư vị trong lòng đều tổn lấy đấu tâm tư. Không bằng thừa này cơ hội tốt, chúng ta lục vị án thủ đến một trận văn chương luận bàn. Như đang ngồi cái khác thế tử, năm giáp đồng sinh cũng coi nha hứng, cũng có thể cùng cử hành hội lớn. Không biết chư vị ý như thế nào?" Triệu Tử Lộc hít mắt, quét mắt ngồi đầy đồng sinh, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười. Giang Âm đám người trao đổi cái ánh mắt ý vị thâm trường. Tào An nuốt ly rượu thấp giọng nói: "Triệu Tử Lộc huynh, cuối cùng đề cập so tài." Lục Minh thì cười lạnh một tiếng. Trận này cái gọi là luận bàn rõ ràng là Triệu Tử Lộc vì gõ chấn thơ làm lên sàn, tỉ mỉ dựng tốt trò vui khởi động, không tới trước một trận tiểu bị, đem cái khác năm huyện đồng sinh án thủ đè xuống đi, ai lại sẽ để ý hắn gõ chấn văn chương. Hay lắm. Trích Tinh trong các lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Mỗi khi gặp thi yến, nhất làm cho người mong đợi không ai qua được, đồng sinh án thủ ở giữa tài văn chương đọ sức. Về phần văn chương để mục mà. Triệu Tử Lộc mỉm cười, nói: "Vì bày ra công bằng, ta cái này chủ nhà liền không ra để mục." Hắn vỗ nhẹ thủ trưởng, cất cao giọng nói: "Cho mời Giang Châu phủ quý tị năm hoa khôi, Tiểu Mano, Văn Thường Đệ." Lời còn chưa dứt, Trích Tinh trong các tiếng nhạc được khởi. 12 tên hồ cơ ôm ấp đàn không, tỷ bà, chỉ tiêm kêu nhẹ, huyền âm lượn lờ. Trong chớp nhoáng, một đạo 17-18 tuổi linh nguyện chuyển thân ảnh từ phía sau rèm nhanh nhẹn mà ra. Hoa khôi Tiểu Mano eo nhỏ nhắn khoan bày, chân ngọc tung bay, tựa như là tuyết, bộ bộ sinh liên. Nàng mắt như thu thủy, cố phán sinh tư, dáng múa nhẹ nhàng nơi giống như liễu rủ trong gió, chuyển hướng nơi lại như du long lượn vòng, làm cho người hoa mắt thần mê. Trích Tinh trong các nhất thời vắng lặng im mắng, duy nghe đàn không, tỷ bà, sáo trúc lượn lờ, tay áo nhẹ nhàng. Đây không phải Tiểu Mano sao? 3 năm trước đây, ta tới tham gia thi phủ, nàng đoạt giải quán quân Giang Châu phủ hoa khôi, ta còn gặp qua nàng, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cái này nhoáng một cái, đã là 3 năm không thấy. Không ít lao đồng sinh đều mở to hai mắt nhìn, liền hô hấp đều ngưng trệ. Thậm chí liên tiết phú tiết quý như vậy quốc công phủ công tử, ngày thường bị trong nhà quy củ ước thúc cực kỳ, cũng rất ít kiến như vậy nhiếp nhân tâm phách quán rượu giáng múa. Giờ phút này, bọn hắn liền trong tay chén chén nhỏ nghiêng đều không hề hay biết, chỉ si ngốc nhìn trên đài cái kia bôi bóng hình xinh đẹp. Một khúc dừng múa, hồng tụ nhẹ thu. Thiếp đúng quý tị năm hoa khôi, tiểu man nô có chút thở dốc, hướng Giang Châu chúng đồng sinh nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt hình như có thu thủy liễm diễm, rồi lại cất giấu vẻ cô đơn. Hôm nay Giang Châu phủ chư vị tài tử tề tụ, thiếp cả gan cầu thơ, như đến một bài thơ hay tử, nguyện lấy 1000 lượng bạc đủ tuổi tướng thủ. Nàng thanh âm mềm dịu, nhưng từng chữ rõ ràng. Hiển nhiên, lần này khẩn cầu cũng không phải là nhất thời hứng khởi. 3 năm trước đây, nàng tiến vị hoa khôi, diễm quan quần phường, danh chấn Giang Châu. Khi đó, nhiều ít hào khách ném thiên kim chỉ vì bắt nàng nhất tiếu. Nhưng phong nguyện giữa sân, từ trước đến nay là người mới cười người cũ, đều là đồ cái mới mẻ. Đại hồng đại tử 1 năm sau, Giang Châu phủ mỗi năm đều sinh ra mới hoa khôi, hào khách truy phủ người mới đi, nàng trước cửa dần dần vắng vẻ, bây giờ đã là cũng không còn năm đó rầm rộ. Chúng đồng sinh âm thầm gật đầu. Cái này tiểu man nâu ngược lại là thông minh, hôm nay nhất phủ năm huyện lục vị đồng sinh án thủ tề tụ, đều là các huyện tài học đỉnh tiêm người. Như thừa dịp Triệu Tử Lộc tổ chức thi yến cơ hội tốt, có thể đến bọn hắn một bài tốt nhất thi tử, truyền tụng ra ngoài, thân thể của nàng giá chưa hẳn không thể trở lại đỉnh phong. Dù sao, xuân trong phường hoa khôi cô đường, từ trước đến nay cần văn nhân bút mực cổ động, mới có thể danh tiếng vang xa, giá trị bản thân tăng gọn. Tấu chương xong, chương 74, Tiểu Man Nô, Chân Ngọc. Canh 2, chương 74, Tiểu Man Nô, Chân Ngọc. Canh 2, Triệu Tử Lộc trong tay quạt xếp bá điệu mở ra, cười văn nói, đã là thi yến luận bản, há có thể thiếu đi tặng thưởng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mặt quạt nhẹ lay động, đã tiểu Man Nô cô nương nguyện gian lận lượng bạch ngân cầu thơ, cái kia Triệu Mỗ cũng lại thêm 1000 lượng, kiếm đủ 2000 lượng bạc ròng, quyền tắc hôm nay thi hội khôi thủ tặng thưởng. Lời còn chưa dứt, ngồi đầy xôn xao. Hay lắm. Triệu huynh quả nhiên hào sảng, bỏ ra 5000 lượng tổ chức thi yến, lại gian lận lượng bạch ngân khao thưởng độc đắc. Cho vẹn 2000 lượng tặng thưởng, coi là thật là đại thủ bút. Chúng đồng sinh nhao nhao gõ nhịp tán thưởng, trong mắt đều là toát ra kích động chi sắc. Thậm chí đã không kịp chờ đợi, nhường thị nữ mài mực nhuận bút, chỉ đợi đề mục vừa ra liền muốn mở ra tài học. Chư vị công tử, lợi dụng nô tỳ đề. Tiểu man nữ đạo. Chấm đã. Lục Minh bỗng nhiên vô áo mà lên, âm thanh trong trẻo tại trong các quanh quần. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía tiểu man nô, khóe miệng ngậm lấy một tia ý vị thâm trường ý cười, đã chư vị muốn vì tiểu man nô cô nương làm thơ, lại không biết cô nương trên người có cỡ nào hơn người sở trường, cầm, kỳ, thương, họa, hoặc là ca múa tuyệt nghệ. Đáng ra chúng ta đồng sinh năm giáp, vậy mực múa bút. Hắn đứng chắc tay, tay áo dương nhẹ, ánh mắt lại như có như không địa đảo qua Triệu Tử Lộc. Hắn biết cái này Triệu Tử Lộc hẳn là đã sớm chuẩn bị, sợ là mấy tháng trước liền tỉ mỉ tạo hình một thiên cẩm tú văn chương, mới dám cố ý mời đến tiểu man nô ra để mục. Hôm nay trận này thi yến, sợ là phải bị hắn một tay điều khiển, từ đó nhất cử cầm xuống trận này thi yến lâm tràng làm thơ đầu danh, lực áp nhất phủ năm huyện đồng sinh năm giáp. Lục Minh mắt lộ tinh quang, hắn nhìn cái này phủ thành đồng sinh án thủ Triệu Tử Lộc rất khó chịu, dựa vào cái gì bắt hắn Lục thị tên tuổi đến thành tiểu Triệu Tử Lộc. Hắn càng muốn quấy vấn này, bước bách vị này hoa khôi tiểu man nữ hoán đổi vấn đề, nhường Triệu Tử Lộc sớm chuẩn bị thơ văn hết hiệu lực. Hơn người sở trường. Tiểu man nâu nghe vậy khẽ giật mình, ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác điệu rào chặt tay áo. Nàng nguyên nghĩ đến cầu một bài tán tụng chính mình mới mạo thi tử, nhưng không ngờ vị công tử này lại thẳng bước hỏi, nàng sở trường. Vấn đề là, đàn, cờ, thơ, họa. Những này nàng cũng không am hiểu a. Về phần ca múa, nàng tại Giang Châu phủ cũng không phải là đỉnh tiêm. Phủ thành các hoa khôi đều biết, từ cũng không nói là nàng sở trường. Hàm răng khẽ cắn môi anh đảo, nàng cụp mắt suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến, ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp, thiếp thô bỉ, cầm kỳ thư họa đều là không phải sở trường. Lời còn chưa dứt, nàng chợt đem váy áo khẽ nâng, lộ ra một đoạn óng ánh trắng như ngọc mắt cả chân, nhấc tại bàn nơi, cung cấp trích tinh các chúng con em thế gia, đồng sinh năm giáp nhất quan. Cái kia mũi chân như mới tháng bàn linh lung, da thịt tại dưới ánh đến hiện ra chân châu bàn con trạch. Chỉ có này đôi chân nàng sóng mắt lưu chuyển, xấu hổ mang e sợ, thiếp tự tin, này đôi chân ngọc tại Giang Châu phủ có thể xưng nhất tuyệt, lại không người thứ hai nhưng so sánh. Trong các thoáng chốc yên tĩnh, chúng đồng sinh đều bị nàng cái này lớn mật cử động kinh sợ, lập tức vang lên hiện lên vẻ kinh sợ thanh âm. Cái kia thon dài đùi ngọc tại lụa mỏng ở giữa như ẩn như hiện. Quả nhiên như nàng lời nói, có thể xưng tuyệt sắc. Trích tinh trong các, lục bàn tròn lớn bên cạnh, nhất phủ năm huyện chúng đồng sinh không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, ánh mắt bị chăm chú hấp dẫn tại bàn bên trên. Ngọc chân ngọc. Lục Minh con ngươi hơi dùng, trong tay ly rượu suýt nữa nghiêng. Hắn nguyên lai tưởng rằng vị này Giang Châu hoa khôi, hội nói mình dung nhan khuynh thành, vũ khí kinh hồng, hoặc là tiếng đàn có lương. Lại không nghĩ nàng lại nhẹ giơ lên váy lụa, đem cặp kia trắng muốt như tuyết mũi chân triển lộ tại chúng đồng sinh trước mặt. Đa tạ vị công tử này để điểm. Tiểu Man Nô môi son khẽ mở, mũi chân tại bản hồng trên bên trên, giống như một vũng trăng non đường vòng cung, rung động lòng người. Thiếp đáng tự hào nhất sở trường, chính là này đôi chân ngọc. Đã là như thế, cái kia dạ thi yến, lợi dụng chân làm đề. Chư vị tài tử nhưng làm thơ từ văn chương. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ, sóng mắt lưu chuyển, xuýt lấy một cái kim linh chân ngọc mắt cá chân, phát ra réo rắt tiếng vang. Cái này thật là nàng đắc ý chỗ. Nếu có được nhất phủ năm huyện đồng sinh án thủ một tiên cẩm tú văn chương, vì này đôi chân ngọc đến một bài thơ hay tử, chắc hẳn ngày mai toàn bộ Giang Châu thành trà lâu tử quán đều sẽ truyền sướng mới nàng tiểu man nô danh tự. Nhưng làm nàng xấu hổ mang e sợ địa nhìn khắp bốn phía lúc, đã thấy ngồi đầy đồng sinh nhóm sắc mặt đổi biến, thậm chí không ít đồng sinh không tự giác lui ra phía sau nửa bước, lật ra trên bàn nghiên mực giấy mực. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tôi biết. Tuyệt Đại Gia Nhân, cũng tôi biết. Dù sao ngâm thi tác đối, phong lưu phong khoáng, văn nhân am hiểu nhất đạo này, nâng bút chính là một thiên cẩm tú văn chương. Nhưng nếu là muốn đem nữ tử ngọc thể một bộ phận đơn độc thành thi từ văn chương, lại là khó càng thêm khó. Nhất là viết cái kia dưới váy một đôi chân ngọc, càng là khó như lên trời. Chỉ vì nữ tử tiêm tiêm chân ngọc chính là tư ẩn, xưa nay ẩn sâu la trong quần che lấp, không phải trí thân không được nhìn thấy. Tối nay tiểu man nô lại trước mặt mọi người rút đi giày đều, đem một đôi bông tháng chân ngọc đặt trên bàn, đảm nhiệm nhất phủ năm huyện đồng sinh năm giáp nhóm thưởng thức. Này bàn cử động thực cần lớn lao dũng khí. Cái này còn không phải khó khăn nhất. Ở trong đó khó khăn nhất là nếu ngươi viết thi từ văn chương, tại tình cũng được, viết ra liền mất mặt, đồ làm cho người ta cười. Nhưng nếu là bút mực quá tốt, viết làm cho người mặt mày hớn hở, diễm từ lời dâm, Diễm Tục không chịu nổi chỉ sợ không cần một đêm, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Châu phủ, không biết bị nhiều ít chính nhân quân tử thoá mạng, từ đây trên lưng ô danh. Thi Yến nhưng là công chúng trường hợp, không ái hội giữ bí mật. Viết quá kém, bị chửi. Viết quá diễm, bị chửi. Tình thế khó xử. Tiểu Man Nô này để, coi là thật xảo trá đến cực điểm. Chân Ngọc, Chân Ngọc. Nữ tử từ mật vậy. Nếu là khuê phòng tự mình hí làm, ngược lại cũng không sao, ý vị tuyệt vời. Lại cứ tại cái này nhất phủ năm huyện, đồng sinh án thủ tài tuấn tề tụ chi địa ai dám biết Diễm Tục không chịu nổi văn chương. Trích Tinh trong các chúng đồng sinh nhóm đưa mắt nhìn nhau, đều là lộ ngượng nghịu. Triệu Tử Lộc bị Lục Minh cái này chặn ngang một gạch, quấy cục, không khỏi sắc mặt đột nhiên thanh, trong lòng ngầm bực. Hắn vốn đã chuẩn bị tốt một thiên tán tụng giai nhân tuyệt sắc thơ văn, bây giờ lại không phát huy được tác dụng, xem ra là uổng phí công phu. Bất quá, hắn nghĩ lại, cái này để cũng là ra không tệ. Chân Ngọc, Cứ Diệu. Chính hắn cố nhiên là khó mà đã bút, nhưng cái khác năm huyện án thủ, chỉ sợ cũng đắp không được, ai có thể như thế trong thời gian ngắn, tùy tiện viết ra một thiên nhãm mà không tầm thường tác phẩm xuất sắc. Kể từ đó, chúng đồng sinh án thủ đều là bị làm khó. Đây không phải tương đương với đem hắn cùng Giang Hành Chu, các vị đồng sinh án thủ trình độ đều kéo bình sao? Thậm chí, cái khác năm huyện đồng sinh án thủ nếu như tùy tiện hạ bút, vô ý viết ra Diễm Tục thi tử, đó là muốn trên lưng viết Diễm Thi ô danh. Này văn đề thật khó. Triệu Tử Lộc ra vẻ thở dài, chắp tay nhìn chung quanh đám người, nói ra, ta cái này Giang Châu phủ án thủ, cam bái hạ phong. Không biết chư vị đồng sinh án thủ có dám khiêu chiến này để. Đến đầu danh người, ngoại trừ 2000 lượng bạch ngân dâng lên. Chúng ta chúng đồng sinh án thủ đều là cam nguyện phụng hắn vì nhất phủ năm huyện đồng sinh khôi thủ. Không biết ra được. Thái Thương huyện án thủ, Lâm Hải Châu thở dài, lắc đầu liên tục. Nan. Lương Phong huyện án thủ, Chu Văn Nguyên im lặng bất ngữ. Không biết từ chỗ nào đặt bút. Kỵ Dương huyện án thủ, Thẩm Chức Vân ngửa đầu nhìn Lương, hầu kết khẽ nhúc nhích, không nói một lời. Trong các còn sót lại Côn Sơn huyện án thủ, Đỗ Thanh Âm chỉ tiêm chấm rượu, tại đàn mục trên bàn trà hư vẽ mấy bút, giống như tại trầm ngâm ấp ủ hắn đối Hoa Phường Hoa Khôi tiểu Mano, xưa nay có hảo cảm, ngược lại cũng vui vẻ làm thơ văn nâng nàng. Ta đến phú một câu thơ đi. Hồng Tiêu chướng ngọn nguồn cởi vờ lưới, Ngọc Măng đang nằm ánh đến nghiêng. Từng bước thơ ngát Đỗ Thanh Âm trầm ngâm một lát, réo rắt tiếng nói trong mang theo ba phần say. Nhưng niệm một câu, hắn chợt thấy lông hai bỏng, bận điệu lấy tay áo che mặt. Trên bàn trà chưa khô vết rượu chiếu đến ánh đến, lờ mờ có thể thấy được đến tiếp sau, bộ bộ sinh hương câu điệp lãng, cung cung nhạ nguyệt chiến liêm xa. Quân vương nhược giải triển hồn bị, bất sủng man yêu sủng tử hoa. Tối thị tiêu hồn quân đệ túc, nhất loan tân tuyết sấn đan hạ. Đằng sau ba câu, hắn nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Rượu quá hay. Đỗ Minh Thơ, coi là thật chữ chưa thường ngát. Ngồi đầy đồng sinh lấy đũa kích chén nhỏ, vô án gọi tốt, thúc giục nhanh viết xuống văn. Càng có người trực tiếp nâng đến bút mực giấy nghiền, Chu Sa Mực tại trên tuyên chỉ nhân mở một thiên diễm sắc thơ văn. Đám người nhiệt tình như vậy, thôi thôi, ta cũng nhận thua. Đỗ Thanh Âm cuối cùng vẫn là khiếp đảm, đột nhiên đứng dậy, đè lại giấy tuyên, xóa đi bàn rượu chưa khô vết rượu, không dám tiếp tục nữa. Tâm kiếp, cái này thủ diễm thi như hiện thế, ngày mai sợ là muốn theo chúng đồng sinh miệng, chuyển khắp Giang Châu phủ. Đến lúc đó, Thái thú Tiết đại nhân bút son lời bình luận, phủ viện quân Chu Sơn trưởng thước, hướng hắn mà tới. Còn có bản phủ những cái kia đạo học các tiên sinh nước bọn, đem hắn mắng thành cuồng diễm chi đồ. Đến lúc đó, chính mình văn danh bị làm bẩn. Chúng chủ phó giám khảo đối với hắn thi phủ tú tài văn trường, nhao nhao trốn tránh. Hắn chớ nói tranh đoạt Giang Châu thi phủ tú tài án thủ, chỉ sợ liên tú tài công danh đều muốn hóa thành bọt nước. Vậy coi như hối hận phát điên. Tấu chương xong.